Chương 328, cuồn cuộn sóng ngầm chương 328, cuồn cuộn sóng ngầm nam tử thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đứng ở người trung niên trước mặt. Người trung niên lảo đảo một cái ngồi sập xuống đất, hắn hoảng hốt xin tha, là Vương công tử để chúng ta để giáo huấn ba người bọn họ, cân nhỏ không có quan hệ. Nam tử ánh mắt lạnh băng, trường kiếm trong tay xẹt qua lau một cái hàn mang. Người trung niên nơi cổ, nhất thời chảy ra máu tươi, cả người sửng sốt một chút, một cú cảm giác vô lực đánh tới, để cho hắn ngã xuống trong vũng máu. Giải quyết xong những thứ này đã thủ. Nam tử trở lại đoàn tử thân bên người, tiểu công tử, chúng ta cần phải trở về. Biết. Đoàn tử thần có chút không vui. Nguyên bản hôm nay chơi rất không tệ, không nghĩ tới phần cuối chỗ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, thật là mất hứng. Đợi đến bọn họ trở lại trong phủ, Đoàn Lập Hiên đã sớm ở trong sân chờ. Thấy được đoàn tử thần ba người trở lại, sắc mặt lúc này chìm xuống, ai bảo các ngươi tự mình đi ra ngoài. Đoàn tử thần cúi đầu, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy cha mình tức giận như vậy. Người đâu, mang tiểu công tử đi về nghỉ, hai người này lưu lại. Đoàn Lập Hiên mở miệng phân phó nói, trong giọng nói mang theo dần dần lành ý. Đoàn tử thần vẻ mặt ngần ra, vội vàng mở miệng hỏi thăm, phụ thân, ngươi muốn làm gì? Đoàn Lập Hiên trầm giọng nói, còn không nhanh lên mang tiểu công tử đi về nghỉ. Đứng tại sau lưng đoàn tử thần hộ vệ tiến lên, liền muốn mang đi đoàn tử thần. Ta không đi, phụ thân, là ta để bọn họ cần ta cùng đi ra ngoài, có chuyện gì ngươi hướng ta tới. Không phải đoàn tử thần giảng nghĩa khí, mà là hắn biết rõ, nếu như triệu trưởng không hai người bị cha mình giết, vậy hắn độc trong người chỉ sợ cũng không có biện pháp thời ra, cho nên hắn khẳng định không thể để cho triệu trưởng không xảy ra chuyện. Vậy mà hắn những lời này cũng là để cho Đoàn Lập Hiên nhíu mày một cái, hai người bọn họ bất quá chỉ là trong phủ tôi tớ mà thôi, lúc nào ngươi đối một cái tôi tớ chết sống cũng như vậy để ý. Đoàn tử thần hơi biến sắc mặt, vội vàng tìm một cái cớ, nhưng bởi vì Hải Nhi cảm thấy hắn rất có tài hoa, nguyện ý đi theo đám bọn họ học vận, cho nên ngươi không thể giết bọn họ. Triệu Trương không một mực không nói gì. Bất quá, lấy Đoàn Lập Hiên biểu hiện ra tàn nhẫn, xem ra Đoàn tử thần tính cách đều là theo hắn phụ thân học được. Một cái thư đồng mà thôi, cái này đại vũ hoàng thành chính là không bao giờ thiếu nho sinh cùng người đọc sách, giết bọn họ, tìm thêm một cái chính là. Ngươi không thể giết bọn họ. Vì sao? Bởi vì Đoàn tử thần muốn nói cái mạng nhỏ của mình vẫn còn ở trong tay đối phương, thế nhưng là hắn rõ ràng, nếu như nói như vậy, chỉ sợ hắn phụ thân sẽ không để cho Triệu Trường không sống tiếp. Bản thân cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vì tiểu công tử lần này đi ra ngoài là tại hạ chủ ý. Vừa lúc đó, một mực không nói gì Triệu Trường không đột nhiên mở miệng. Đoàn tử thần ngơ ngác. Hắn ngạc nhiên xem Triệu Trường không, thấp giọng mắng, "Không phải, ngươi muốn chết ta? Ngươi làm sao có thể nói là ngươi mang ta đi ra ngoài?" Đoàn Lập Hiên ánh mắt lạnh băng, để cho tiểu công tử hãm sâu nhập cảnh, vậy ngươi càng không thể lưu. Đoàn tử thần sốt ruột không dứt, phụ thân, ra tay. Đứng tại sau lưng Triệu Trường không hộ vệ đã rút ra trường kiếm. Chẳng lẽ ngài cũng không muốn biết tiểu công tử vì sao phải đi ra ngoài chuyến này sao? Đoàn Lập Hiên liếc về Triệu Trường không một cái, vì sao? Bởi vì tiểu công tử hỏi tại hạ như thế nào mới có thể để cho cha mình nhìn thẳng bản thân, cho nên ta mới dẫn hắn rời đi vương phủ. A, vậy ta muốn hỏi một chút, các ngươi rời đi vương phủ cùng chuyện này có quan hệ gì? Triệu Trường không nhìn về phía Đoàn tử thần, tiểu công tử, ngươi chẳng lẽ còn không có ý định nói cho công gia sao? Đoàn tử thần sửng sốt một chút, hắn căn bản cũng không biết bản thân muốn nói gì. Triệu Trường không mở miệng nhắc nhở, chính là hôm nay chúng ta hỏi thăm được tin tức. Đoàn tử thần lúc này mới rộng mở trong sáng, liền vội vàng nói, phụ thân, chúng ta hôm nay hỏi thăm được, trong thành ở nơi này mấy ngày phát sinh rất lớn biến cố, ngay cả đi thanh lâu người cũng biến thiếu. Nghe vậy, bốn phía hộ vệ trố mắt nhìn nhau, nét mặt quái dị. Đoàn Lập Hiên sắc mặt càng phát ra âm trầm. Khụ khụ. Triệu Trường không ho khan mấy tiếng, tiểu công tử, nói chuyện đứng đắn. Sở dĩ ít người, là bởi vì trên triều đình xảy ra chuyện gì, Cơ Xương Minh đại nhân bị bắt, hơn nữa còn bắt rất nhiều cùng hoàng thúc có quan hệ triều thần, nghe nói là trong cung thành tiểu hoàng tử gây nên, ngay cả hoàng ngô vệ tướng lãnh cũng biến thành cái đó quý phi bảo đệ. Cái gì? Đoàn Lập Hiên nghe nói thế, sắc mặt chợt biến. Còn có, theo bọn họ nói, bây giờ toàn bộ hoàng thành đều đã bị quý phi nắm trong tay, nhưng là chuyện này không biết thật giả, nhưng ít ra bây giờ cùng hoàng thúc đi tương đối gần triều thần, đều bị bắt. Đoàn Lập Hiên sắc mặt âm trầm, hắn nhìn về phía một bên hộ vệ, đi một cái đoàn chính nam phủ đệ, hỏi một chút hắn có từng trở về phủ. Nặng. Hộ vệ không dám thất lễ, bước nhanh vọt ra khỏi vương phủ. Đoàn Lập Hiên ở trong sân đi qua đi lại, nếu là quý phi quả thật đã khống chế toàn bộ hoàng thành, sợ là toàn bộ đại vũ muốn ra đại loạn. Đoàn tử thần mặc dù nói rất nhiều chuyện, nhưng là hắn đối với mấy cái này chuyện bao hàm ý tứ cũng không có rất hiểu. Ngáp đứng ở một bên. Sau một lúc lâu, trước đi ra ngoài dò xét tin tức hộ vệ chạy trở lại. Đoàn Lập Hiên nhìn về phía đối phương, như thế nào? Hộ vệ chắp tay, hồi bẩm công gia, hoàng tử phủ đệ không có một bóng người, hơn nữa ta ở lúc trở lại, phát hiện vương phủ chung quanh có rất nhiều ám tiếu, tựa hồ đang giám thị vương phủ cử động. Đoàn Lập Hiên sắc mặt nghiêm trọng, xem ra trong cung thành nữ nhân kia đã đắc thủ. Hộ vệ vội vàng đề nghị, công gia, không bằng chúng ta thừa dịp bóng đêm nên rời đi trước hoàng thành. Không thể. Triệu Trường không đột nhiên mở miệng ngăn trở. Đoàn Lập Hiên nhìn sang. Hộ vệ cau mày, một cái nho nhỏ thư đồng, nơi này nào có phần người trên miệng. Triệu Trường không chắp tay, công gia, nếu như trong cung thành nữ nhân kia quả thật đã không chế triều đình cùng hoàng thành, vì sao không trực tiếp ra tay mưu triều xoán bị, hoặc giả căn bản liền sẽ không thả chúng ta vào thành, theo ta thấy, bây giờ còn có một chút hy vọng sống. Đoàn Lập Hiên đối Triệu Trường không vậy nhắc tới một chút hứng thú, nói tiếp. Triệu Trường không nói lần nữa, trong cung thành không có chuyển tới đoàn chính nam bất cứ tin tức gì, nói rõ hắn cũng không có bị bắt, công gia chớ có quên, bên cạnh hắn còn có một vị đại vũ kiếm thánh, có thể cũng chính là vì vậy, trong cung thành vị kia không có trực tiếp đối vương phủ ra tay. Đoàn Lập Hiên cau mày, ý của ngươi là Đoàn Chính Nam không có bị bắt? Triệu Trường không gật đầu, nếu như hắn bị bắt, một kẻ đại vũ kiếm thánh ra tay, trong thành này không thể nào như vậy an tĩnh, cho nên Đoàn Chính Nam nhất định là nhận ra được nguy hiểm, đi trước núp vào, không phải chung quanh những thứ kia ám tiếu chỉ sợ sớm đã đối vương phủ ra tay. Đoàn Lập Hiên vẻ mặt bừng tỉnh, ngươi nói không sai, nếu là nữ nhân kia được như ý, như thế nào kéo tới giờ phút này, chỉ sợ sớm đã tuyên bố để cho Đoàn lệnh kỳ thừa kế ngai vàng, đến lúc đó lấy thêm chúng ta tới uy hiếp phụ thân. Hộ vệ vội vàng hỏi thăm, công gia, vậy kế tiếp chúng ta làm gì? Chương 329, tìm Đoàn Chính Nam. Chương 329, tìm Đoàn Chính Nam. Đoàn Lập Hiên yên lặng chốc lát, chúng ta bây giờ đầu tiên muốn làm chính là liên lạc với Đoàn Chính Nam. Hộ vệ nói, bọn ta bây giờ liền đi ra ngoài tìm. Chờ một chút. Triệu Trường không mở miệng lần nữa ngăn cản. Đoàn Lập Hiên hỏi, ngươi còn có việc? Công gia, bây giờ toàn bộ vương phủ chung quanh đều bị ám tiếu nhìn chằm chằm, bọn họ vừa đi ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ bị người để mắt tới, nếu là thật sự tìm được Đoàn Chính Nam, trong cung cũng sẽ thứ nhất thời gian nhận được tin tức. Đoàn Lập Hiên đối Triệu Trường không càng thêm tò mò, trên dưới quan sát một phen đối phương, lại hỏi, vậy ngươi có đề nghị gì? Triệu Trường không nhìn về phía một bên Đoàn Tử Thần, mặc dù tiểu công tử cũng không đã tới hoàng thành, nhưng là thanh danh của hắn đã sớm truyền khắp toàn bộ hoàng thành, nếu như không nghĩ đưa tới chú ý của những người khác, tiểu công tử ngược lại một cái không sai ứng viên. Cái này không thể nào. Đoàn Lập Hiên trực tiếp hủy bỏ Triệu Trường không đề nghị. Dù sao, hắn không thể nào để cho con trai mình mạo hiểm. Triệu Trường không nhìn một cái nhanh ngủ Đoàn Tử Thần, cấp hắn xử một cái ánh mắt. Đoàn Tử Thần cả người run một cái, lúc này mới lên tiếng nói, phụ thân, ta có thể làm, ngươi cứ yên tâm để cho ta đi cho. Đoàn Lập Hiên chừng đối phương một cái, cho ngươi đi làm gì? Nếu không phải hôm nay bọn họ kịp thời chạy tới, chỉ sợ ngươi bây giờ đã bị người đánh cho thành trọng thương. Triệu Trường không mở miệng lần nữa, thế nhưng là, bây giờ tiểu công tử là hy vọng cuối cùng, ta nghĩ công gia nên tin tưởng tiểu công tử. Đoàn Lập Hiên chậm rãi đi tới Triệu Trường không trước mặt, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tại sao lại nói lên yêu cầu như vậy, mong muốn để cho nhi tử ta mạo hiểm, đó là không thể nào. Triệu Trường không cau mày. Hắn ngược lại quên một chuyện, Đoàn Lập Hiên mười phần sủng ái Đoàn Tử Thần, không thể nào để cho Đoàn Tử Thần mạo hiểm. Tại hạ hiểu. Triệu Trường không không người đáp lại nói. Đoàn Lập Hiên khoát tay, mang theo tiểu công tử đi xuống nghỉ ngơi đi, nếu là lại để cho ta biết các ngươi len lén rời đi vương phủ, ta nhất định sẽ không dễ tha các ngươi. Nặng. Triệu Trường không đáp một tiếng. Sau đó, Triệu Trường không mang theo Đoàn Tử Thần cùng tiểu thất trở về bọn họ ở sân. Xem Triệu Trường không ba người rời đi bóng dáng. Đoàn Lập Hiên hỏi, cái này thư đồng tên gọi là gì? Hắn là khi nào tiến vào phủ thành chủ? Hộ vệ lắc đầu, công gia, cái này ta còn không rõ ràng lắm, những thứ này vẫn là phu nhân ở làm, sau khi trở về, ta cẩn thận điều tra một cái lai lịch của hắn. Đoàn Lập Hiên gật đầu, người này không đơn giản, sau khi trở về nhất định phải điều tra rõ ràng. Nặng. Bất quá, hắn nói ngược lại không tệ, bây giờ chung quanh đều là ám tuyến, chúng ta người một khi rời đi, tất nhiên sẽ đưa tới chú ý của bọn họ, chúng ta được nghĩ một cái biện pháp rời đi nơi này. Nếu không, thuộc hạ dẫn người bắt cái đầu lươi trở lại, hỏi một chút bọn họ phân bố. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Hộ vệ không người sau, bước nhanh rời đi. Lúc này đã rất khuya, Đoàn Tử Thần về đến phòng trong, thoát giày liền không kịp chờ đợi nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Triệu Trường không cũng là gõ bàn một cái nói, tới. Đoàn Tử Thần nghe được Triệu Trường không thanh âm, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là thành thành thật thật mặc vào giày ngồi ở Triệu Trường không bên người. Lão đại, cũng đã trễ thế này, có chuyện gì có thể ngày mai lại nói mà. Triệu Trường không nhìn một cái. Đoàn Tử Thần vội vàng ngậm miệng lại. Tiểu thất thời là ngồi ở một bên, chăm chú nghe Triệu Trường không an bài. Triệu Trường không nói, bây giờ đại vũ hoàng thành tình huống, chúng ta muốn rời khỏi nơi này là không thể nào, cho nên phải trợ giúp Đoàn Chính Nam bắt được ngai vàng mới được. Đoàn Tử Thần mặt không có vấn đề, kỳ thực ai làm hoàng đế đối với ta mà nói cũng không đáng kể, ngược lại không thể nào là ta. Triệu Trường không còn nói thêm, ngươi tổ phụ phiền nhất nữ nhân cầm giữ triều chính, ngươi nói nữ nhân kia nhi tử lên làm hoàng đế sau, nữ nhân kia thứ nhất cái phải xử lý ai? Ta tổ phụ. Không thể nào, ta tổ phụ thế nhưng là thoát phàm cảnh cường giả. Ngươi thật sự cho rằng trong cung thành không có cái khác thoát phàm cảnh? Hay là nói, ngươi tổ phụ có thể ngăn cản đại vũ thiên quân vận mã? Đoàn Tử Thần sửng sốt một chút, nữ nhân kia không có như vậy âm hiểm đi. Muốn sống, liền chăm chú hay nghe ta nói. Đoàn Tử Thần cũng bị Triệu Trường không vậy sợ hết hồn, đội vàng ngồi ngay ngắn người lại. Trời sáng sau, tiểu công tử nghĩ biện pháp ngã xuống, gõ phá đầu của mình, như vậy vương phủ nhất định sẽ loạn đứng lên, cũng sẽ có người dẫn ngươi đi tìm làng trùng, ta vào lúc đó sẽ rời đi vương phủ, chờ các ngươi sau khi trở về, nhớ lấy không thể gây chuyện, nếu là có người hỏi ta đi địa phương nào, chính là ta ở trong phòng nghỉ ngơi liền có thể. Tiểu thất liền vội vàng nói, sư phụ, chính ngươi một người đi ra ngoài có thể bị nguy hiểm hay không? Triệu Trường không đưa tay vô một cái tiểu thất bà bay, ta không có việc gì. Đoàn Tử Thần thời là mặt không tình nguyện, lão đại, ta phải gõ vỡ đầu sao? Triệu Trường không gật đầu, không phải bọn họ làm sao sẽ dẫn ngươi đi tìm làng trùng? Đoàn Tử Thần mặt ủy khuất, thế nhưng là hắn cũng không dám cự tuyệt, dù sao cái mạng nhỏ của mình vẫn còn ở Triệu Trường không trong tay. Triệu Trường không tự nhiên biết trong lòng đối phương suy nghĩ gì, lúc này mở miệng nói ra, chờ chuyện này làm xong, ta sẽ giúp ngươi giải độc. Tốt. Ta sáng sớm ngày mai liền gõ vỡ đầu, hơn nữa còn là ở cha ta trước mặt gõ, không phải hắn lại muốn tìm phiền phức của các ngươi. Không sai. Triệu Trường không hài lòng gật gật đầu. Sau đó, Đoàn Tử Thần trở lại trên giường nghỉ ngơi. Mà Triệu Trường không thời là từ trong túi càn khôn tìm được một phần hoàng thành bản đồ. Đây là hắn ở Thanh Lâu một vị cô nương trong tay mua lại. Bây giờ bản đồ rất đơn sơ. Nội thành cũng chỉ là một cách đại khái phân bố, trong cung thành bản đồ càng là trống rỗng. Bất quá, Triệu Trường không cũng không phải là muốn tìm chạy trốn lộ tuyến, mà là phải tìm Đoàn Chính Nam tung tích. Hắn sẽ ở nơi nào? Triệu Trường không xem bản đồ phân bố, rơi vào trầm tư. Tiểu thất cấp Triệu Trường không rót một chén nước, sư phụ, hắn ở trong hoàng thành nhưng có cái gì người quen? Loại chuyện như vậy, hắn sẽ phải trốn trước đi. Người quen? Triệu Trường không cao mày. Cơ Dương Minh bị bắt, trong triều đình cùng Đoàn Chính Nam đi gần cũng bị bắt. Hắn còn có thể núp ở địa phương nào? Nam ở trên giường Đoàn Tử Thần nói lầm bầm, lão đại, ngươi nói hắn một cái thi tiên làm cái gì hoàng đế đâu? Còn không bằng nhường cho ta phụ thân, như vậy ta sau này cũng có thể lên làm hoàng đế. Thi tiên? Triệu Trường không nhất thời nghĩ tới điều gì. Ánh mắt rơi vào trên bản đồ một nơi, nơi đó chính là Đại Vũ Quốc Tử Giám. Hắn ngược lại quên, Đoàn Chính Nam cùng Đại Vũ Đại Phu Tử, thế nhưng là thầy trò quan hệ. Đối phương nhất định biết Đoàn Chính Nam ở địa phương nào. Ngày thứ nhì sáng sớm, Đoàn Tử Thần vẫn còn ngủ say trong, liền bị Triệu Trường không cấp kêu lên. Hắn mơ mơ màng màng mặc quần áo vào, đi tiền viện tìm Đoàn Lập Hiên. Đang ở Đoàn Tử Thần sau khi vào cửa, lảo đảo một cái, đụt vào bên trong gian phòng trên cây cột. Đầu nhất thời liền máu tươi chảy ròng. Hù dọa Đoàn Tử Thần sắc mặt tái nhợt, khóc lớn lên. Đoàn Lập Hiên cũng bị Đoàn Tử Thần tình huống sợ hết hồn, ôm Đoàn Tử Thần, mang theo hộ vệ bước nhanh hướng bên ngoài phủ chạy đi. Mà một màn này, cũng đưa tới Vương phủ chung quanh những thứ kia ám tuyến chú ý. Chương 330, rời đi Vương phủ. Chương 330, rời đi Vương phủ. Đang ở lực chú ý của mọi người đều bị Đoàn Tử Thần đám người hấp dẫn thời điểm. Triệu Trường không mở ra Vương phủ cửa sau, kiểm tra một hồi tình huống chung quanh, xác định không có ám tiếu quan sát hắn lúc, Triệu Trường không lúc này mới rời đi Vương phủ. Ở đi tới một chỗ ngóc ngách sau, Triệu Trường không đổi lại một thân cũ rách áo quần. Thân hình của hắn nguyên bản cũng rất gầy gò, lại đem trên đất những thứ kia bùn đất lau trên mặt của hắn. Triệu Trường không lúc này mới hướng ngõ hẻm đi ra ngoài. Đang ở thân ảnh của hắn rời đi ngõ hẻm sau, hắn chú ý tới bên đường có một cái buôn bán bánh hấp nam tử, ánh mắt nhìn về phía hắn cái phương hướng này. Triệu Trường không cặp mắt vô thần nghe bánh hấp mùi thơm đi tới, hắn sờ một cái miệng túi của mình, không chớp mắt nhìn chằm chằm dính phải bánh hấp, còn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Triệu Trường không chỉ đã tắt lửa lò, người lương thiện, cái này lửa đã diệt, bánh hấp lạnh, có thể hay không cấp ta một cái, ta đã mấy ngày chưa ăn bẩn. Cũng ngay, nam tử hướng về phía Triệu Trường không gầm lên một tiếng, không nhịn được khoát tay một cái. Triệu Trường không mặt hoảng sợ dáng vẻ, hoảng hốt lui về sau hai bước, sẽ phải rời khỏi. Vân vân. Vừa lúc đó, một đạo bóng người từ bên cạnh đi tới. Đối phương một thân lộng lây áo quần, nhìn một cái liền thân phận bất phàm. Triệu Trường không hoảng hốt không dám nâng đầu, một bộ vân vân dạ dạ dáng vẻ. Khí vũ bất phàm nam tử lấy ra một tỏi bạc, ném cho gian hàng ông chủ, cấp hắn mấy cái bánh hấp. Ông chủ sửng sốt một chút, nhìn một cái lửa lò trong nửa sống nửa chín bánh hấp, còn muốn giải thích cái gì, nhưng là bị nam tử trừng mắt một cái. Ông chủ liền vội vàng gật đầu, lấy ra hai cái bánh hấp đưa cho Triệu Trường không. Triệu Trường không cầm bánh hấp, nuốt nước miếng một cái, lẩy bà lẩy bẩy nhìn về phía tên kia quần áo lộng lẫy nam tử. Ăn đi. Nghe được giọng nam, Triệu Trường không nhất thời mừng rỡ ăn ngấu nghiến, nguyên bản khẳng kheo trong miệng, trong nháy mắt chất đầy nửa sống nửa chín bánh hấp. Thấy được Triệu Trường không như vậy ăn cơm bộ dáng, nam tử khoe miệng hơi vểnh lên lau một cái độ cong, hắn bây giờ có thể khẳng định, trước mắt người này, tất nhiên là một vị ăn mày. Cấp hắn một chén nước uống. Nói xong, nam tử liền xoay người rời đi. Ông chủ đới một chén nước đưa cho Triệu Trường không. Triệu Trường không lại không có đi uống, cho đến đem hai cái bánh hấp ăn xong, lúc này mới uống vào mấy ngụm. Bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi, nếu như là một cái đói chết ăn mày, căn bản sẽ không vào lúc này rời đi. Còn nỡ ra làm gì? Ăn xong rồi cút nhanh lên. Ông chủ tức giận mắng một câu. Triệu Trường không cũng là chỉ lựa lo trong bánh nướng, mới vừa rồi hắn cấp bạc, có thể hay không đem còn lại cũng cho ta. Thế nào không cho ăn bể bụng ngươi? Ông chủ hùng hùng hổ hổ, nhưng là vì để cho Triệu Trường không mau sớm rời đi, hắn chỉ đành đem còn lại mấy cái bánh hấp đưa cho Triệu Trường không. Cầm bánh hấp, Triệu Trường không như nhặt được chí bảo, nhét vào trong ngực của mình, nhìn chung quanh một cái, bước nhanh rời đi. Thấy được Triệu Trường không thân ảnh biến mất, ông chủ đi tới mới vừa rồi tên nam tử kia bên người, đại nhân, vì sao phải cấp cái đó ăn mày ăn bật? Nam tử liếc mắt một cái trước Triệu Trường không đi ra ngõ hẻm, đầu kia ngõ hẻm là vương phủ cửa sau rời đi con đường phải đi qua, hắn từ chỗ đó đi ra, nếu như không phải đã sớm ở bên trong ở ăn mày, chính là trong vương phủ người. Kia vì sao không đem chóc nã hắn lời nói tra hỏi? Nam tử chỉ lửa lò, người bánh hấp làm con sao? Ông chủ lắc đầu. Vậy chính ngươi sẽ ăn loại vật này sao? Ông chủ tiếp tục lắc đầu. Cho nên, hắn là ăn mày không thể nghi ngờ, không cần ở trên người hắn lãng phí thời gian. Nghe vậy, ông chủ giơ ngón tay cái lên, đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán. Nhỏ bội phục. Vừa lúc đó, một đạo bóng người vội vàng chạy tới, hướng về phía áo gấm nam tử không người, đại nhân, cửa trước xuất hiện một chút trạng huống, Đoàn Tử Thần đã thương đầu, Đoàn Lập Hiên dẫn hắn đi trong thành y quán. Phái người nhìn chằm chằm không có. Chúng ta người toàn trình nhìn chằm chằm, sẽ không để cho bọn họ bất kỳ người nào rời đi, hơn nữa bọn họ đi y quán cũng là người của chúng ta mợ, nói vậy bọn họ trước cũng không biết. Nam tử gật đầu, không nên đánh cỏ kinh rắn, trước nhìn bọn họ chằm chằm, còn có, phái người truyền đi Đoàn Chính Nam mất tích tin tức, bọn họ những người này sẽ phải thay chúng ta tìm được Đoàn Chính Nam nơi ở. Nặc. Nói xong, người nọ xoay người bước nhanh rời đi. Mà hết thảy này đều bị trốn ở khúc quanh Triệu Trường không thu hết vào mắt. Hắn suy đoán không sai, những người này quả nhiên cũng là giám thị vương phủ người. Thật may là hắn mới vừa rồi giả dạng làm ăn mày, nếu không, tất nhiên sẽ đưa tới bọn họ hoài nghi. Triệu Trường không thu hồi ánh mắt, bước nhanh hướng đông thành phương hướng đi tới. Hắn cũng không có thay đổi trang phục của mình, bởi vì như vậy dễ dàng hơn hắn quan sát tình huống xung quanh. Đi tới đông thành quốc tử giám ngoài cửa, Triệu Trường không phát hiện, quốc tử giám xung quanh vậy mà cũng có người đang giám thị, thậm chí còn có một ít thành phòng doanh binh lính tuần tra. Quốc tử giám chính là Đại Vũ Nho gia thánh địa. Lúc bình thường, không thể nào biết khiến cái này binh lính tới đây tuần tra. Bọn họ xuất hiện ở nơi này, xem ra chỉ có một khả năng, đó chính là Đoàn Chính Nam không hề ở chỗ này. Vậy hắn sẽ ở kia. Triệu Trường không lần nữa rơi vào trầm tư, chẳng có mục đích đi ở trên đường cái. Giá. Đột nhiên, một chiếc xe ngựa ở trên đường nhanh chóng chạy, lộ ra 10 phần đội vàng. Trên đường cái, một kẻ người đàn bà mang theo một kẻ hài đồng đang muốn thông qua đầu đường. Thấy được đột nhiên xuất hiện xe ngựa, người đàn bà một trận hốt hoảng, mong muốn tránh né, hiển nhiên đã là không còn kịp rồi. Nàng nếu là né tránh, bên người nàng hài tử sợ rằng sẽ bị xe ngựa này trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Người đàn bà hoảng hốt đem hài tử bảo hộ ở trong ngực, đóng chặt lại cả mắt. Nhưng vào lúc này, Triệu Trường không bóng dáng nhanh chóng tiến lên, một thanh liền đem xe ngựa dây cương nắm ở trong tay. Hắn mặc dù không có tu vi, nhưng là khí lực cùng thể phách khác hẳn với thường nhân. Trong nháy mắt đem xe ngựa chặn dừng ở trên đường. Phu xe mặt hốt hoảng, hai tay gắt gao nắm xe ngựa. Ai u. Nhưng là, xe kia trong người lại gặp ương, một tiếng hét thảm, bóng dáng trực tiếp từ trong xe ngựa bay ra ngoài, hung hăng ngã ở mặt đường bên trên. Bóng người kia chợt đi mấy thước khoảng cách lúc này mới dừng lại. Ai u. Đau chết buồn công tử. Qua nửa ngày, bóng người kia lúc này mới lại phát ra thanh âm. Triệu Trường không để ý đến người nọ, mà là nhìn về phía tên kia người đàn bà, các ngươi không có sao chứ? Người đàn bà hoảng hốt xem trong ngực hải tử, hướng về phía Triệu Trường không lệ nóng doanh tròng cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta mệnh. Triệu Trường không cười nhạt, không có sao, các ngươi chạy nhanh đi. Người đàn bà mang theo hải đồng bước nhanh rời đi. Mà tên kia phu xe cũng lấy lại tinh thần tới, bước nhanh đi tới tên kia vãi ra xe đi công tử bên người, công tử, ngài không có sao chứ? Ngươi thế nào ra xe? Ngươi để cho ta như vậy thế nào đi tham gia hoàng thành hội thơ? Phu xe vội vàng giải thích nói, công tử, cái này không trách ta, đều là người kia đột nhiên xuất hiện, sau đó kéo lại xe ngựa, mới để cho xe ngựa ngừng lại. Chương 331, phủ thừa tướng chương 331, phủ thừa tướng ai? Ai dám tốn buồn công tử xe ngựa? Vị na vô cùng thảm công tử đứng lên, bực tức nhìn về phía chung quanh. Phu xe chỉ hướng Triệu Trường không phương hướng, công tử, chính là hắn. Tên kia công tử nhìn sang, hắn ánh mắt lạnh băng, đầy mặt bực tức, ở bên cạnh phu xe nâng đỡ gấp kha khấp khảnh hướng đi Triệu Trường không, tiểu tử, là ngươi tốn ở buồn công tử xe ngựa. Triệu Trường không khi nhìn rõ ràng đối phương sau, khẽ cau mày, ngược lại không có phủ nhận, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Lời này vừa nói ra, tên kia công tử hơi ngẩn ra, nhìn từ trên xuống dưới cả người bẩn thỉu Triệu Trường không, lấy ở đâu ăn mày, buồn công tử cũng không nhận được như ngươi loại này rắc rưởi. Triệu Trường không cười lạnh, phải không? Vậy ngươi ngược lại thật sự chính là có mắt không trọng, ngươi lại vẫn dám nhục mạ buồn công tử, ngươi cấp buồn công tử chờ, buồn công tử nhất định phải giết chết ngươi. Vậy mà Triệu Trường không cũng là giơ tay lên một cái tát, quất vào tên kia công tử trên mặt. Ai u. Tên kia công tử lại là một tiếng hét thảm, bóng dáng lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi dám đánh ta ra công tử, ngươi muốn chết. Phu xe cũng không biết lấy ở đâu dũng khí, vậy mà cũng phải ra tay với Triệu Trường không. Ba. Triệu Trường không trở tay chính là một cái tát, quất vào phu xe trên mặt. Phu xe cũng té ở trên đất. Triệu Trường không nhìn xuống, xem ngã xuống đất công tử, xem ra, tối hôm qua cho ngươi bàn tay còn chưa đủ. Nghe được câu này, tên kia công tử cả người run một cái. Hắn thình lình nhớ ra cái gì đó, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trường không. Mới vừa rồi Triệu Trường không trên mặt bận thỉu, hơn nữa hắn đang bực bội bên trên, cho nên liền không có chú ý Triệu Trường không tướng mạo. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, sắc mặt lúc này chợt biến. Thấy được đối phương sắc mặt biến hóa, Triệu Trường không ánh mắt hài hước, thế nào, nhớ tới ta là ai? Tên kia công tử sắc mặt trắng bệnh, cả người đều đang run rẩy. Hắn lẩy bà lẩy bẩy xem Triệu Trường không, mới vừa rồi ngang ngược cản rỡ biến mất vô ảnh vô tung, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Ta hôm qua chỉ là muốn báo thù, bọn họ đã chết, chuyện này đến đây chấm dứt đi, ngươi nếu là giết ta, quốc tử giám nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Trường không cau mày, ngươi là đang uy hiếp ta? Không không không, ta không dám, ta chỉ nói là lời nói thật, ta là quốc tử giám nho sinh, hôm qua người kia là thừa tướng Triệu Tư tiểu nhi tử, ngươi đánh hắn, ta nếu là không tìm ngươi phiền phức, phụ thân hắn chắc chắn sẽ không dễ tha ta. Triệu Tư chi tử. Triệu Trường không nhận được người này, cũng là đại vũ trong triều đình trụ cột, nắm trong tay rất lớn quyền lực, hơn nữa người này không liên quan đảng tranh, cũng chính là vì vậy lần này mới có thể tránh thoát một kiếp. Người tên là gì? Vương Khải Kiệt. Triệu Trường không suy nghĩ một chút tên của người này, bất quá lại không có bất kỳ ấn tượng. Vương Khải Kiệt lại vội vàng giải thích nói, phụ thân ta là hộ bộ viên ngoại lang Vương Trình. Triệu Trường không nhíu mày một cái, chưa từng nghe qua. Vương Khải Kiệt nhất thời có chút lúng túng, nguyên bản hắn còn muốn lấy ra cha mình thân phận để cho cái đó đối phương có chút băn khoăn, nhưng không nghĩ tới đối phương ngay cả mình phụ thân cũng chưa nghe nói qua. Kỳ thực không trách Triệu Trường không, dù sao hắn không phải đại vũ người, ban đầu ở trên đại diện kinh thành hiểu biết tất cả đều là đại vũ nhất phẩm đại viên tình huống, về phần cái này hộ bộ viên ngoại lang bất quá chỉ có tổng ngũ phẩm, thật đúng là không lọt nổi mắt xanh của Triệu Trường không. Ngươi mới vừa nói ngươi phải đi địa phương nào? Vương Khải Kiệt không dám giấu giếm, ta phải đi tham gia một cái hội thơ, là Triệu Cảnh Lộc Triệu công tử cử hành. Hôm qua, hắn không phải là bị đánh cho thành trọng thương, hôm nay liền có thể cử hành hội thi thơ. Các ngươi sau khi rời đi, ta liền biểu lộ thân phận, những người kia tự nhiên không còn dám tiếp tục động thủ. Triệu Trường không bình tĩnh. Không trách Vương Khải Kiệt hôm qua dẫn người bọn vào thanh lâu lúc, cũng không bị thương nặng. Tham gia hội thơ, đều có chút người nào? Chính là một ít hoàng thành trẻ tuổi nho sinh. Ta nhớ được Đại Vũ Hoàng thất Đoàn Chính Nam, cũng là một vị thi tiên, hắn có từng tham gia. Vương Khải Kiệt nhất thời thoáng một cái, ngươi cũng không dám nói lung tung, chúng ta cùng Đoàn Chính Nam nhưng không hề có một chút quan hệ, chúng ta không liên quan đảng tranh. Triệu Trường không cười nhạt một tiếng, đã như vậy, kia mang ta cùng nhau đi tới, ta vừa đúng đối cái này hội thơ có chút hứng thú. Vương Khải Kiệt sửng sốt một chút, ngươi không phải là muốn ở hội thơ bên trên gây chuyện đi? Ta làm chuyện gì, phải dùng tới nói với ngươi sao? Cảm nhận được Triệu Trường không trong ánh mắt lạnh lẽo, Vương Khải Kiệt nào dám cự tuyệt, vội vàng khoát tay, không cần không cần, ta chẳng qua là muốn nói, cái này phủ thừa tướng nếu là đi bảo, cũng không tốt đi ra ngoài nữa. Triệu Trường không nói gì, mà là đi về phía xe ngựa. Vương Khải Kiệt xoa xoa bản thân bị thương địa phương, chỉ đành đi theo, hướng về phía bên người phu xe phân phó nói, đi phủ thừa tướng. Phu xe không dám thất lễ, lái xe hướng phủ thừa tướng mà đi. Về phần Triệu Trường không, thời là từ trong túi càn khôn lấy ra một thân sạch sẽ áo quần thay. Vương Khải Kiệt thấy được Triệu Trường không càn khôn túi, có vẻ hơi kinh ngạc, ngươi là tu giả, biết càng nhiều, chết càng nhanh, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Nghe vậy, Vương Khải Kiệt tức thời ngậm miệng lại. Rất nhanh, xe ngựa đi tới một chỗ trước cửa phủ đệ dừng lại. Hơn nữa phủ đệ ngoài cửa đậu không ít xe ngựa. Vương Khải Kiệt đánh bụi đất trên người, mặt mũi bầm dập hướng đi phủ thừa tướng. Về phần Triệu Trường không, thời là đi theo Vương Khải Kiệt sau lưng. Nguyên bản Vương Khải Kiệt mong muốn đợi đến tiến vào phủ thừa tướng sau, lập tức cũng làm người ta bắt lại Triệu Trường không. Nhưng là khi hắn biết Triệu Trường không có thể là một kẻ tu giả sau, lập tức liền bỏ qua cái quyết định này. Dù sao hắn cũng không rõ ràng lắm Triệu Trường không thực lực. Vạn nhất những thứ kia phủ binh còn không có tới, hắn liền bị Triệu Trường không cấp chém giết, chẳng phải là thua thiệt lớn? Cho nên Vương Khải Kiệt không dám bại lộ Triệu Trường không thân phận. Vẻ mặt khẩn trương đi theo phủ thừa tướng tôi tớ, đi về phía phủ thừa tướng Vân Hoa. Đại Vũ thừa tướng có thể nói là dưới một người trên vạn người tồn tại. Trong triều thế lực khổng lồ, dễ sâu vững chắc, hơn nữa rắc rối phức tạp, cũng chính là vì vậy, hắn cũng trở thành Đoàn Chính Nam cùng quý phi thời gian lôi kéo người. Nhưng là, hắn xưa nay không liên quan đảng tranh, một lòng chỉ vì Đại Vũ Giang Sơn xã tắc. Cũng chính là vì vậy, Đoàn Chính Nam cùng quý phi giữa chuyện, xưa nay sẽ không lan đến gần Triệu Tư. Hai người xuyên qua hành lang, đi tới phủ thừa tướng Vân Hoa. Vân Hoa rất lớn, một cái nhìn không thấy bờ. Ở trong hoàng thành, có thể có được như vậy một chỗ khổng lồ vườn hoa, cũng có thể nói rõ Triệu Tư thế lực cường đại cỡ nào. Ở vườn hoa bên hồ, một tòa là hai tầng lầu gỗ, mười phần nổi bật. Bên trong đã sớm là truyền tới từng trận trò chuyện thanh âm. Còn chưa đi tới, liền có thể nghe được trong một lâu truyền tới thanh âm, Vương công tử hôm nay thế nhưng là tới trễ, mới vừa rồi bọn ta vẫn còn ở nói, ai nếu tới trễ, trước hết phạt rượu ba chén, lại làm thơ một bài, Vương công tử hôm nay sợ là không tránh thoát. Chương 332, hủy hoại danh tiếng. Chương 332, hủy hoại danh tiếng. Vương Khải Kiệt mặt đầy nãy, xin lỗi, trên đường ra một chút chuyện. Đó cũng không phải là lý do gì, Vương Minh, hôm nay đầu này thơ cùng đầu rượu ngươi là tránh không hết. Vương Minh tiểu lượng đại gia là biết, đầu này rượu ngược lại vô ngại, chính là không biết Vương Minh thi từ căn cơ nhưng có tiến bộ. Chớ có dùng lúc trước cái loại này một con chim chóc bay khắp nơi loại này thi từ tới lừa gạt đại gia. Ha ha ha, Vương Minh năm đó làm danh ngôn kết tác, thế nhưng là thời gian sẽ nghỉ ở bên thai ta à. Nghe được đám người trông trọng, Vương Khải Kiệt có vẻ hơi lung túng. Bất quá, hắn hay là không người nói, ta tận lực làm ra một ít tốt thi từ tới, tranh thủ để cho các vị hài lòng. Lúc này cũng có người phát hiện Triệu Trường không bóng dáng. Có người mở miệng hỏi thăm, Vương Minh, bên cạnh ngươi vị này xem lạ mắt, hắn là? Vương Khải Kiệt tâm thần rung một cái, vội vàng giải thích nói, hắn là thư đồng của ta, hôm nay dẫn hắn tới gặp từng trải. Mới vừa rồi châm chọc Vương Khải Kiệt người còn nói thêm, Vương Minh, bọn ta thế nhưng là không có mang thư đồng tới trước, ngươi thư đồng này ngược lại đặc thủ chặt. Vương Khải Kiệt lúng túng cười một tiếng, không có giải thích. Hắn cũng không muốn mang, nhưng là liên quan đến tánh mạng của mình, cũng không phải là hắn có thể quyết định. Xa xa, một kẻ nam tử chậm rãi đi tới. Chư vị, ngồi xuống đi. Đám người hơi không người, ra mắt Triệu công tử. Người tới không phải người khác, chính là thừa tướng Triệu Tư chi tử Triệu Cảnh Lộc. Sau đó, hơn 20 người rối rít ngồi xuống. Triệu Trường không thời là ngồi ở Vương Khải Kiệt bên người. Vương Khải Kiệt lúc này vô cùng thận trọng, hắn không xác định Triệu Trường không rốt cuộc muốn làm gì. Nếu là Triệu Trường không ở trong phủ thừa tướng làm loạn, sợ là muốn nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí ngay cả phụ thân hắn cũng không nhất định có thể giữ được hắn. Nghĩ tới đây, Vương Khải Kiệt mồ hôi trên trán cũng không ở chảy xuôi. Triệu Cảnh Lộc mở miệng hỏi thăm, hôm nay đầu này rượu cùng đầu thơ rơi vào trong tay ai? Một kẻ nam tử chắp tay, Triệu công tử, hôm nay Vương Minh tới trễ một ít. A, Triệu Cảnh Lộc kinh ngạc nhìn, chú ý tới đối phương mặt mũi bầm dập bộ dáng, Triệu Cảnh Lộc hỏi, Vương Minh, hôm qua chuyện có từng xử lý tốt? Dưới Vương Khải Kiệt ý thức nhìn Triệu Trường không một cái, hoảng hốt đáp lại nói, chỗ xử lý tốt. Triệu Cảnh Lộc cũng không nhận ra Triệu Trường không. Dù sao tối hôm qua sắc trời mờ tối, hơn nữa Triệu Cảnh Lộc căn bản là không có nhìn thẳng đi nhìn Triệu Trường không ba người, cho nên không nhận ra cũng là bình thường. Triệu Cảnh Lộc hài lòng gật đầu. Vương Minh hôm qua là thay Triệu Mỗ làm một số chuyện, cho nên đầu này rượu cùng đầu thơ miễn đi. Nghe vậy, Vương Khải Kiệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, đầu này rượu đầu thơ chính là vị cuối cùng người đến muộn, cần trước uống một chén rượu, lại làm ra một bài thi tử. Nếu là thi tử không thể để cho tất cả mọi người hài lòng, cần tiếp tục uống rượu làm thơ, cho đến tất cả mọi người cũng hài lòng mới thôi. Bình thường loại này hội thơ vị cuối cùng người đến muộn, cũng sẽ say không còn biết gì bị người khiêng đi. Điều này cũng làm cho tham gia hội thơ các tài tử, không người dám không nhìn thời gian quý củ. Vừa nghe Triệu Cảnh Lộc muốn thả qua Vương Khải Kiệt, có người không vui mở miệng nói ra, "Triệu công tử, quy củ chính là quy củ, há có thể tùy ý sửa đổi, nếu là sau này người người cũng như vậy nói theo, đầu này rượu cùng đầu thơ còn có ý nghĩa gì tồn tại?" Đám người rối rít gật đầu ứng hòa. Bọn họ ban đầu phần lớn người cũng uống qua đầu rượu làm quá mức thơ, bất quá cuối cùng đều là say bí tỉ, qua loa thu tràng. Loại này nhìn việc vui chuyện, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua. Vương Khải Kiệt sắc mặt trầm xuống, bực tức nhìn về phía nói chuyện bị kia, cái này rõ ràng là muốn thấy mình đều xấu. Tên kia cùng ngươi có ân oán. Triệu Trường Không thanh âm rất nhỏ truyền tới. Nghe được thanh âm, Vương Khải Kiệt khẽ gật đầu, hắn gọi Nhậm Hưởng mới, phụ thân hắn là hộ bộ lang trùng Nhậm Đạo. Chẳng phải là cùng phụ thân ngươi là đồng liêu? Phụ thân hắn trước tham ô ngân lượng bị cha ta tố cáo, đưa đến phụ thân hắn Nhậm Đạo thăng tiên chuyện gắt lại, cho nên đối ta coi như là hận đấu dương. Không trách. Triệu Trường Không bình tĩnh. Bình thường loại chuyện như vậy, chủ nhà lên tiếng không ai sẽ nói cái gì, đối phương như vậy hết sức phản đối, hiển nhiên là mang theo tư toán. Triệu Cảnh Lộc chân mày hơi nhíu lại, bất quá, chung quanh nhiều người như vậy đều ở đây ứng hòa, hắn cũng không tốt lại thay Vương Khải Kiệt nói gì. Chỉ đành nhìn về phía Vương Khải Kiệt nói, nếu như vậy, kia Vương huynh liền bắt đầu đi. Vương Khải Kiệt cả người run một cái, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn nhở và nhìn về phía Triệu Cảnh Lộc. Vậy mà, Triệu Cảnh Lộc lại uống một hớp trà, cấp hắn xử một cái ánh mắt. Vương Khải Kiệt vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài, hắn biết, hôm nay đầu này rượu hắn là uống định. Vương huynh như vậy khổ đại cửu thâm dáng vẻ, chẳng lẽ là sợ? Nhậm Hồng mới thanh âm đột nhiên chuyển tới, trong ánh mắt mang theo hài hước. Ta Vương Khải Kiệt sao lại sợ hãi? Nói, Vương Khải Kiệt đứng lên. Nhưng là, không đợi hắn mở miệng, ngồi ở bên cạnh hắn Triệu Trường Không chợt đứng dậy, hướng về phía đám người hơi không người, công tử nhà ta hôm nay xuất hành bị thương, kỳ thực hắn đã sớm làm một bài thiên cổ kiệt tác, vì chính là cùng chư vị chia sẻ. Lời này vừa nói ra, hiện trường đám người sửng sốt một chút. Một bên Vương Khải Kiệt trợn mắt há mồm, khó có thể tin xem Triệu Trường Không, thấp giọng mắng, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta nào có cái gì kiệt tác? Ngươi muốn cho ta ở hoàng thành mất hết mặt mũi sao? Triệu Trường Không chắc tay, công tử, ngài cũng đừng che trước dấu sau. Hôm nay sáng sớm ngài ở trong xe niệm tụng nhiều như vậy lần, ngay cả nhỏ bây giờ cũng sẽ đọc thuộc lòng. Ta nào có. Không đợi Vương Khải Kiệt giải thích, trung quanh liền vang lên một trận rêu cận thanh âm. Phải không? Không nghĩ tới chúng ta Vương huynh như vậy có tài, lại có thể làm ra thiên cổ kiệt tác. Còn không nhanh lên niệm tụng đi ra để cho bọn ta tự ti mặc cả một cái. Nói không chừng lại là bầu trời chim chóc bay, trong nước con cá du thi tử. Chưa từng ăn qua mảnh trấu, ngay cả cái danh ăn cũng cảm thấy ăn ngon. Vương Khải Kiệt nghe được trung quanh thanh âm, một trận đỏ mặt tiến hai, hắn có chút không hiểu nổi Triệu Trường Không rốt cuộc muốn làm gì. Vương Minh, nhanh lên đọc ra a, che che giấu giấu cũng không phải là tính cách của ngươi. Nếu là hắn không muốn đọc, cái đó thư đồng, ngươi đưa người già công tử làm thi từ niệm tụng đi ra. Triệu Trường Không khoát tay một cái này không thích hợp đi. Nhâm Hồng mới trực tiếp lấy ra một khối vàng, ném cho Triệu Trường Không, ngươi chỉ cần niệm tụng đi ra, khối này vàng liền chính là ngươi. Nghe vậy, Triệu Trường Không tiếp nhận vàng, mặt vẻ mừng rỡ. Hơi chắc tay, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Một bên Vương Khải Kiệt trong lòng cảm thấy không ổn, hắn bây giờ rốt cuộc hiểu ra Triệu Trường Không vì sao phải đi theo bản thân đi tới nơi này. Vì chính là muốn hoàn toàn hủy hoại thanh danh của hắn. Vương Khải Kiệt một bộ không còn lưu luyến cõi đời dáng vẻ, hôm nay đi qua, chỉ sợ hắn cũng không còn cách nào ở hoàng thành nho sinh ở trong có chỗ đứng, cũng sẽ bị Triệu Trường Không hôm nay cử động, vĩnh viễn đứng ở sỉ nhục trụ bên trên. Hiện trường vẫn là tiếng bàn luận liên tiếp, bởi vì bọn họ căn bản không tin tưởng, Vương Khải Kiệt sẽ làm ra cái gì tốt thi từ đi ra. Tất cả mọi người chờ bình phẩm từ đầu đến chân, rất là châm chọc một phen đối phương. Chương 333, Nưu Đồ chương 333, Nưu Đồ Triệu Trường Không thanh âm chậm rãi vang lên, ánh trăng thu soi bóng mặt hồ. Thứ một câu thơ từ đọc lên, đột nhiên, nguyên bản huyên náo lầu gỗ, thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Một ít trẻ tuổi nho sinh đã là nhận ra được không giống tầm thường chỗ, dư vị mới vừa rồi một câu kia thi tử. Dĩ nhiên, cũng có một số người cũng không đi nghe Triệu Trường Không niệm tụng nội dung, vẫn ở chỗ cũ kia xì xào bàn tán, trên mặt viết đầy vẻ trào phúng. Mặt đầm không gió lặng như gương. Vậy mà, đang ở Triệu Trường Không đọc lên thứ nhì câu lúc, trước vẫn còn ở xì xào bàn tán giễu cợt Vương Khải Kiệt người, cũng ngẩn ra chốc lát. Hiện trường rốt cuộc yên tĩnh, có thể nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt của mọi người đều ở đây một khắc, tập trung vào Triệu Trường Không cùng Vương Khải Kiệt trên mặt. Ngay cả Vương Khải Kiệt cũng là đầy mặt vẻ ngạc nhiên. Tựa hồ tất cả mọi người đang đợi Triệu Trường Không phía sau đôi câu. Triệu Trường Không cố ý hãm lại tốc độ, sau một lúc lâu sau, lúc này mới tiếp tục niệm tụng, nhìn xa động đỉnh sơn thủy thúy, một vầng trăng treo trong khay bạc. Oeng. Bốn câu thơ từ niệm tụng xong, liền như là sấm sét bình thường, ở trong một lâu nổ vang. Chấn đám người trợn mắt há mồm. Triệu Cảnh Lộc thở nhỏ yêu thích thi tử, cũng là quốc tử giám tiền đồ vô lượng một trong những học sinh, hắn thông suốt đứng dậy, không nhịn được lặp lại một lần mới vừa rồi thi tử. Ánh trăng thu soi bóng mặt hồ, mặt đầm không gió lặng như gương. Nhìn xa động đỉnh sơn thủy thúy, một vầng trăng treo trong khay bạc. Sau đó, hắn thở dài nói, thơ hay, thơ hay. Thiên cổ kiệt tác quả thật hoàn toàn xứng đáng. Nghe được Triệu Cảnh Lộc khen ngợi, đám người cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhậm Hồng mới trong ánh mắt tràn đầy hào hứng cùng ghen ghét. Hắn không nghĩ ra, vì sao cái này hoàn toàn vô dụng Vương Khải Kiệt, làm sao có thể làm ra loại này thi từ đi ra? Vì sao làm ra loại này tiên cổ kiệt tác người không phải hắn? Triệu Cảnh Lộc không kịp chờ đợi đứng dậy, bước nhanh đi tới Vương Khải Kiệt trước mặt, không ngờ tới Vương huynh còn có loại này thi tài, chén rượu này ta kính Vương huynh. Vương Khải Kiệt từ trong thất thần thức tỉnh, tay chân luống cuống bưng chén rượu lên, cùng trước mặt Triệu Cảnh Lộc cộng ẩm một ly. Triệu Cảnh Lộc uống vào rượu, nhìn về phía đám người, đại gia cảm thấy Vương huynh thi tử như thế nào? Được không trôi qua đầu rượu đầu thơ cửa ải này đâu? Hiện trường đám người không người nói chuyện. Rất hiển nhiên, cái này bài thơ từ đã để bọn họ tự ti mặc cảm, nơi nào còn có thể chọn ra một chút tật xấu. Ngồi xuống đi, chúng ta hội thơ tiếp tục. Triệu Cảnh Lộc vỗ một cái Vương Khải Kiệt bả vai, tỏ ý hắn ngồi xuống, sau đó cũng trở về đến chỗ ngồi của mình. Mọi người đang Triệu Cảnh Lộc theo đề nghị, cộng ẩm một chén rượu. Hắn lúc này mới lại mở miệng nói ra, chư vị, bọn ta lấy văn hội bạn, quen biết cũng có mấy năm, dù còn chưa tiến vào sĩ đồ, nhưng chúng quy sẽ thành đại vũ triều đình trụ cột, không biết các vị đối bây giờ triều đình chi cục, nhưng có cái nhìn gì? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Nhậm Hồng mới hơi chắp tay, Triệu công tử, bọn ta hôm nay hội thơ, cũng không thảo luận triều cục đi. Lại một kẻ nam tử ứng hòa, Nhậm công tử nói không sai, bây giờ thế cuộc khẩn trương, bọn ta còn chưa tiến vào sĩ đồ liền vọng nghị triều chính, nếu là bị có lòng người nghe được, sợ là sẽ phải loạn làm văn chương. Triệu Cảnh Lộc lại ánh mắt không thèm, chúng ta là sau này trong triều đình quan biên, chẳng qua là đàm luận mà thôi, có gì sợ sợ. Ta liền không tin có người sẽ ở trong phủ thừa tướng cài nằm vùng, đem việc này truyền ra. Cái này, đám người đưa mắt nhìn nhau. Ngồi ở Triệu Cảnh Lộc bên trái một kẻ nam tử, hơi chắp tay, Triệu công tử, tin tưởng rất nhanh triều đình là được vững chắc, có một số việc, không phải chúng ta nên bận tâm chuyện. Triệu Cảnh Lộc chất vấn, chẳng lẽ sẽ phải để cho gian thần đương đạo? Triệu công tử, nói cẩn thận. Triệu Cảnh Lộc đứng lên, bọn ngươi tất cả đều là nho sinh, ở trong quốc tử giám học tập, bây giờ triều đình thế cuộc các ngươi cũng phi thường rõ ràng, ta chỉ là muốn làm bản thân muốn làm chuyện, nếu như các ngươi không muốn cùng ta cùng nhau, cứ việc bây giờ cách đi, dĩ nhiên, nếu là bên ngoài chuyển ra tin tức, liền tất nhiên là các ngươi rời đi người gây nên, ta sẽ ra chuyện, ta có thể bảo đảm, nhà các ngươi trong, không một người có thể sống. Uy hiếp trắng trợn. Để cho không khí của hiện trường trong nháy mắt đọc lại, một ít người ngồi cũng không xong, đi cũng không được. Nhậm Hồng mới cuối cùng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, Triệu công tử, chuyện này là ngài chủ ý, hay là... Là chủ ý của ta, cùng cha ta không liên quan. Nhậm Hồng mới cau mày, chuyện hôm nay ta có thể coi như không có nghe được, cũng hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc, đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chuyện, ta chưa hết hành cáo tử. Nói xong, Nhậm Hồng mới chắp tay xoay người rời đi. Có Nhậm Hồng mới làm biểu xuất, những người khác cũng rối rít nói theo, đứng dậy tìm một cái cớ liền xoay người rời đi. Vương Khải Kiệt đứng lên, các người đam phê bật này, quỷ nhắc gan. Vậy mà, bất kể Vương Khải Kiệt như thế nào nhục mạ, những người này cũng không để lại ý tứ. Chẳng qua là chốc lát, toàn bộ trong một lâu, cũng chỉ còn lại có Triệu Cảnh Lộc cùng Vương Khải Kiệt hai người, dĩ nhiên, còn có Triệu trưởng không thản nhiên ngồi ở trên ghế uống trà. Triệu Cảnh Lộc sắc mặt có vẻ hơi trầm thấp. Vương Khải Kiệt đi tới Triệu Cảnh Lộc bên người, "Triệu công tử, chuyện này không oán được ngươi, là lá gan của bọn họ quá nhỏ. Cái này dù sao cũng là chém đầu tội lớn, hơn nữa ngài còn không có phụ thân ngài chống đỡ, không bằng coi như xong đi." Triệu Cảnh Lộc thông suốt đứng dậy, "Ta cử động như vậy, cũng không phải là vì đảng tranh, ngươi cũng đã biết bây giờ bao nhiêu quan viên ở tù, trong triều đình đã không có biện pháp vận chuyển bình thường, tiếp tục như thế, đại vũ sớm muộn sẽ bị bọn họ kéo sụt. Còn có, hôm qua ngươi ở thanh lâu hẹn mấy người kia, bọn họ hôm nay vì sao không có tới?" Vương Khải Kiệt giải thích nói, "Hôm qua chuyện bọn họ sau khi biết, cảm thấy chuyện này sẽ làm lớn chuyện, nếu là bị trong cung biết, bọn họ sợ rằng không cách nào tự vệ, cho nên hôm nay liền không có tới trước." "Phanh!" Triệu Cảnh Lộc hung hăng nện cho một cái mặt bàn, "Đều do hôm qua ba cái kia tiểu tử, nếu không phải là bọn họ chỉ hoãn chuyện của chúng ta, nói không chừng có thể làm cho mấy người kia trở thành chúng ta trợ lực." Nghe vậy, dưới Vương Khải Kiệt ý thức nhìn về phía Triệu Trường Không, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lúng túng. Triệu Cảnh Lộc cũng không biết, ngồi ở Triệu Trường Không bên người vị kia, chính là hôm qua đánh đầu sỏ của bọn họ đầu sỏ. Triệu Cảnh Lộc lại hỏi, "Ngươi nhưng còn có cái nào bạn bè, đưa bọn họ hẹn ra?" Vương Khải Kiệt sắc mặt có chút khó coi, "Triệu công tử, bạn của ta trong nhà thế lực nhỏ yếu, căn bản không được tác dụng gì, theo ta thấy, không bằng cân thừa tướng đại nhân nói rõ chuyện này, nếu là có thể lấy được ủng hộ của hắn, nói không chừng." Triệu Cảnh Lộc hơi biến sắc mặt, trực tiếp khoát tay một cái, "Không thể." "Vì sao?" Triệu Cảnh Lộc muốn nói lại thôi, đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường Không, "Ngươi tên thư đồng kia, vì sao trước ta chưa từng thấy qua?" Hán. Vương Khải Kiệt có chút khẩn trương, nói chuyện cũng là ấp há úng. Triệu Trường Không đem chung trà buông xuống, cười nhạt, "Triệu công tử, làm tự giới thiệu mình, ta đây chính là tối hôm qua đánh ngươi người thiếu niên kia." "Cái gì?" Triệu Cảnh Lộc ngạc nhiên, hắn vẫn nộ đứng dậy, căm tức nhìn đối phương. Chương 334, hắn ở đâu? Chương 334, hắn ở đâu? "Ngươi thật là to gan, lại vẫn dám xuất hiện ở trước mắt ta, đơn giản là đang tìm cái chết." Sau đó, Triệu Cảnh Lộc vừa nghi ngờ nhìn về phía Vương Khải Kiệt, "Hắn tại sao lại ở cùng với ngươi?" Vương Khải Kiệt vội vàng giải thích nói, "Triệu công tử, là hắn nửa đường ngăn cản xe ngựa của ta, biết được ta muốn tới tham gia hội thơ, nhất định phải uy hiếp ta cùng nhau theo tới, hôm qua ta tìm những người kia đều bị hắn giết đi, ta cũng không dám cự tuyệt." "Ngươi hôm qua tìm người, đều bị giết?" Triệu Cảnh Lộc khiếp sợ xem Triệu Trường Không, không nhịn được lui về sau hai bước. Cùng lúc đó, hắn cũng làm được rồi hướng lầu gỗ ngoài những nha hoàn kia cùng tôi tớ cầu cứu chuẩn bị. Bất quá, ở người đâu cứu viện trong lúc, hắn cũng muốn biện pháp bảo toàn bản thân. Dù sao hắn căn bản không biết Triệu Trường Không chân thực thực lực. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh nhạt, Tâm tư của đối phương, hắn đã sớm rõ ràng trong lòng, yên tâm, ta hôm nay tới trước cũng không phải là muốn cùng Triệu công tử là địch, ngược lại, ta là tới cùng Triệu công tử nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Chỉ bằng ngươi? Triệu công tử không giống nhau chẳng qua là một người mà thôi, à, đúng, bên cạnh ngươi vị này, ta còn chưa từng để ở trong mắt. Vương Khải Kiệt tự dưng thay bay vạ gió, trong lòng cũng là một trận phiền muộn. Rất hiển nhiên, đối phương nói là thân thế của mình bối cảnh, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của Triệu Trường Không. Triệu Cảnh Lộc nhíu mày một cái, ngươi muốn như thế nào cùng ta hợp tác? Hôm nay ta đã nghe ngươi lời mới rồi, chẳng qua chính là mong muốn trợ giúp Đoàn Chính Nam ngồi lên cái vị trí kia, ta có thể giúp ngươi. Triệu Cảnh Lộc nhìn chăm chú Triệu Trường Không, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn không phải là Đại Vũ Hoàng Thành người, một mình ngươi đột nhiên xuất hiện người, dựa vào cái gì giúp ta? Thân là thừa tướng chi tử, ngươi nên biết gần đây trong thành đột nhiên nhiều một chút người. Nhất thời, Triệu Cảnh Lộc tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn bừng tỉnh nhìn về phía Triệu Trường Không, ngươi là vương phủ người? Triệu Trường Không gật đầu, ta đích xác là theo thế tử tới hoàng thành. Triệu Cảnh Lộc hơi kinh ngạc, ngươi làm sao có thể chứng minh thân phận của mình? Theo ta được biết, bây giờ vương phủ chung quanh đã sớm bị hoàng nô vệ người bao vây, căn bản không người có thể từ bên trong đi ra. Ngay sau đó, Triệu Trường Không lấy ra một cái lệnh bài. Triệu Cảnh Lộc tỏ ý Vương Khải Kiệt đem lệnh bài cầm tới. Triệu Cảnh Lộc cẩn thận nhìn một chút, đây là Mộ Quang thành phủ thành chủ tôi tớ lệnh bài. Ta là tiểu công tử Thư Đồng, hôm nay cải trang thành ăn mày, từ trong phủ rời đi. Vương Khải Kiệt mở miệng làm chứng, hôm nay ta gặp hắn thời điểm, đích thật là một thân ăn mày trang điểm. Triệu Cảnh Lộc nhận ra được, trước mắt Triệu Trường Không không hề đơn giản, nhưng ta thế nào không cảm thấy, ngươi chẳng qua là Thư Đồng đơn giản như vậy. Triệu Trường Không cười nhạt, Triệu công tử, chúng ta hôm nay chỗ nói chuyện tựa hồ cùng ta là ai không liên quan. Đem lệnh bài trả lại cho Triệu Trường Không, Triệu Cảnh Lộc ngồi ở trên ghế, nhấp một miếng rượu trong chén, ngươi nói đi, muốn ta hợp tác như thế nào? Ngươi có biết Đoàn Chính Nam ở nơi nào? Triệu Cảnh Lộc cho mày, ngươi biết, ta làm việc cẩn thận, không thể nào bây giờ sẽ nói cho ngươi biết những thứ này, ngươi có kế hoạch gì, cứ việc trực tiếp báo cho ta. Thấy được đối phương biểu hiện, Triệu Trường Không có thể khẳng định, trước mắt cái này Triệu Cảnh Lộc, nhất định biết Đoàn Chính Nam vị trí hiện thời. Triệu Trường Không phân tích nói, trước Đại Vũ triều đình chia làm ba phái, nhất phái chống đỡ Đoàn Chính Nam, nhất phái chống đỡ Quý Phi, dĩ nhiên, còn có nhất phái trung lập. Triệu Cảnh Lộc mở miệng nói ra, cha ta chính là cái này thứ ba phái. Ha ha, phải không? Triệu Trường Không lại cười. Ngươi có ý gì? Bây giờ Đoàn Chính Nam đã ngã xuống, ngươi cảm thấy cái này Đại Vũ triều đình còn có thể chia làm ba phái sao? Triệu Cảnh Lộc đáp lại nói, cha ta một mực giữ vững trung lập, trước giờ chẳng qua là luận sự, chưa từng tham dự bất kỳ đảng tranh, một điểm này thiên hạ biết rõ. Ta mới vừa nói, nếu như một phương rơi đài, sự cân bằng này cũng sẽ bị đánh vỡ, cho đến mới đoạt chữ chi tranh bắt đầu, triều đình chỉ biết thần phục một người, đạo lý này ngươi nên rất rõ ràng. Cho nên, ngươi còn cảm thấy phụ thân ngươi có thể độc thiện kỳ thân sao? Nếu như ta đoán không lầm, ngươi nên đã sớm cùng hắn thương nghị qua chuyện này, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Triệu Cảnh Lộc sắc mặt chợt biến, bởi vì Triệu Trường Không phân tích không có một chút sai lầm. Thật sự là hắn cùng mình phụ thân nói, mà phụ thân hắn bảo hắn biết, liền để cho hắn thành thành thật thật ở lại trong phủ. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đêm khuya tiến về thanh lâu, vẫn còn ở trong phủ làm một trận hội thơ. Ngươi nói đi, tính toán như thế nào làm? Bây giờ, hắn đối Triệu Trường Không không thèm, đã từ lâu là biến mất vô ảnh vô tung. Triệu Trường Không trầm giọng nói, dẫn ta đi gặp hắn. Ai? Đoàn Chính Nam. Lần này, Triệu Cảnh Lộc không có trực tiếp tự tuyệt, ngược lại là hỏi, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi, cùng trong cung thành vị kia không có quan hệ. Triệu Trường Không cười lạnh, bên cạnh hắn có kiếm thánh đường Triệu An, sẽ còn sợ ta cái này tay trói gà không chặt người bình thường sao? Ngươi không phải tu giả? Không phải. Tốt, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Nói, Triệu Cảnh Lộc đứng dậy hướng bên ngoài đi tới. Bọn họ mới vừa rời đi lầu gỗ, một kẻ nha hoàn bước nhanh tiến lên đón, Tam công tử, ngài đây là muốn đi chỗ nào? Triệu Cảnh Lộc nhíu mày một cái, ta đi chỗ nào, cần nói rõ với ngươi sao? Nha hoàn nhất thời hoảng hốt quát tay, không không không, Tam công tử, là đại nhân giao phó, không thể để cho ngài rời đi tướng phủ. Triệu Cảnh Lộc sắc mặt trầm xuống, ta cùng Vương công tử đi bên ngoài uống rượu, chẳng lẽ cũng không được sao? Đây là tính toán đem ta giam lỏng ở trong nhà sao? Hôm nay ta nhất định phải đi ra ngoài, ta xem ai dám ngăn trở. Dứt tiếng, Triệu Cảnh Lộc mang theo Triệu Trường Không hai người hướng bên ngoài phủ đi tới. Nha hoàn tự nhiên không dám ngăn trở, chỉ đánh bước nhanh hướng một hướng khác mà đi. Đang ở Triệu Cảnh Lộc sắp rời đi tướng phủ lúc, Tam đệ, ngươi cái này vội vội vàng vàng phải đi địa phương nào? Một đạo thanh âm đột nhiên truyền tới. Nghe vậy, Triệu Cảnh Lộc dừng bước lại, nhìn sang, chỉ thấy một kẻ nam tử đang bước nhanh đi tới. Đối phương cùng Triệu Cảnh Lộc tướng mạo mười phần giống nhau, chính là Triệu Cảnh Lộc nhị ca Triệu Cảnh Vĩ. Nhị ca. Triệu Cảnh Lộc hơi không người, ta chỉ là muốn đi ra ngoài uống bỗng nhiên rượu mà thôi, chẳng lẽ ta liền điểm này tự do cũng không có sao? Đương nhiên là có, chỉ bất quá bên ngoài bây giờ không yên ổn, sẽ để cho Lý Tứ đi theo ngươi cùng nhau đi, cũng có thể bảo hộ ngươi an toàn. Triệu Cảnh Lộc cau mày. Cái này Lý Tứ chính là Triệu Cảnh Vĩ hộ vệ bên cạnh, đối phương rõ ràng cho thấy mong muốn để cho đối phương xem nhất cử nhất động của mình. Hắn vừa định muốn cự tuyệt, Triệu Trường Không lại cấp đối phương sử một cái ánh mắt. Triệu Cảnh Lộc lúc này mới gật đầu, nếu nhị ca nói như vậy, bên kia để cho hắn đi theo bên cạnh ta đi. Triệu Cảnh Vĩ cười nhạt, tỏ ý để cho Lý Tứ đi theo Triệu Cảnh Lộc bên người. Mấy người ra tướng phủ, Triệu Cảnh Lộc thời là ngồi ở Vương Khải Kiệt bên trong xe ngựa. Về phần Lý Tứ, thời là theo ở phía sau xe ngựa. Xe ngựa chạy. Triệu Cảnh Lộc nhìn về phía Triệu Trường Không, ngươi vì sao để cho hắn đi theo? Nếu là bại lộ vị trí của hắn, ngươi đam đãi nổi sao? Chương 335, đặt thành hợp tác chương 335, đặt thành hợp tác Triệu trưởng không hỏi ngược lại, nếu là ngươi không để cho hắn đi theo, ngươi cảm thấy hắn có thể đồng ý ngươi rời đi tướng phủ sao? Triệu Cảnh Lộc bị hỏi nghẹn lời không nói. Mới vừa rồi loại tình huống đó, nếu như hắn không để cho Lý Tứ đi theo, sợ rằng thật đúng là không cách nào rời đi tướng phủ. Thế nhưng là sau đó làm sao bây giờ? Cũng không thể mang theo hắn đi. Triệu Trường không cười nhạt một tiếng, ai nói ta phải dẫn hắn? Hắn hay cùng ở phía sau, chẳng lẽ chúng ta còn có thể bỏ rơi hắn không thành? Để cho phu xe tăng thêm tốc độ. Triệu Cảnh Lộc chỉ đành phân phó một câu. Xe ngựa mau sáng rõ tăng lên đứng lên. Phía sau xe ngựa hơi dừng lại một chút, cũng tăng nhanh tốc độ. Triệu Trường không còn nói thêm, để cho hắn ở tiền phương khúc quanh quả cua, tốc độ nhanh một ít. Phu xe làm theo. Phía sau xe ngựa bởi vì chưa kịp chú ý, cho nên cùng Triệu Trường không xe ngựa của bọn họ hay là duy trì khoảng cách nhất định. Xe ngựa rất nhanh đi tới khúc quanh vị trí. Xuống xe. Triệu Trường không nói một câu, sau đó nắm Triệu Cảnh Lộc cùng Vương Khải Kiệt cánh tay, trực tiếp từ trong xe ngựa xông ra ngoài. Ba người sau khi rơi xuống đất, Triệu Trường không phân phó nói, lái xe tiến về thành Bắc tùy tiện một chỗ tiểu lâu, nhớ lấy nửa đường đừng có ngừng xe. Phu xe nhìn về phía Vương Khải Kiệt. Vương Khải Kiệt nhảy xuống xe sau, chưa tỉnh hồn, chỉ đành nói, cũng nghe hắn. Phu xe tiếp tục hướng đi về phía trước chạy. Mà Triệu Trường không thời là lôi kéo tay của hai người cánh tay, núp ở một chỗ cánh cửa phía sau. Ba người bóng dáng mới vừa chui vào cánh cửa, liền nghe được lại một đường xe ngựa tiếng vang lên. Một lát sau, cánh cửa mở ra, chỉ thấy Lý Tứ lái xe ngựa, đuổi sát mà đi, cũng không ở chỗ này dừng lại. Triệu Trường không lôi kéo hai người đi vào một chỗ ngõ hẻm. Bàn tay một phen, hai kiện áo quần xuất hiện ở trong tay của hắn, hai người các ngươi thay những y phục này. Triệu Cảnh Lộc chú ý tới Triệu Trường không trong tay áo quần, khẽ cau mày, một cái bình thường thư đồng, sẽ có chữ vật túi sao? Người rốt cuộc là ai? Triệu Trường không cũng không đáp lại. Triệu Cảnh Lộc hai người chỉ đành đổi lại Triệu Trường không cung cấp áo quần. Sau đó, Triệu Trường không nhìn về phía Vương Khải Kiệt phân phó nói, ngươi đi hôm qua cái đó thanh lâu, đốt một bàn rượu và thức ăn. Vương Khải Kiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta không theo các ngươi đi không? Triệu Trường không liếc về đối phương một cái, ngươi nếu là muốn biết Đoàn Chính Nam chỗ ẩn thân, cứ việc đi theo chúng ta tiến về. Vương Khải Kiệt sắc mặt chợt biến, vội vàng quát tay, không không không, ta hay là không đi, đi thanh lâu rất tốt. Thấy được Vương Khải Kiệt rời đi, Triệu Trường không lúc này mới nói với Triệu Cảnh Lộc, chúng ta bây giờ có thể đi. Triệu Cảnh Lộc đối Triệu Trường không thân phận càng thêm tò mò, ngươi rốt cuộc là ai? Nhiều như vậy phản truy tung thủ đoạn, tất nhiên không phải người bình thường. Ngươi không phải rất thông minh sao? Ngươi có thể đoán? Triệu Cảnh Lộc có chút tức giận, ta đối với ngươi có thể nói là thẳng thắn đối đãi, ngươi vì sao đối ta còn có dấu dếm? Ta là đang giúp các ngươi, đối ta lại không có gì tốt chỗ, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Triệu Cảnh Lộc tựa hồ nghe ra cái gì, hắn nói, ngươi không phải đại vũ con dân. Đi thôi, nếu như chờ cái đó Lý Tứ phản ứng kịp, chúng ta mới vừa rồi hết thảy coi như thật chính là công sức đổ sông đổ biển. Triệu Cảnh Lộc trong lòng suy tư, bất quá vẫn là hướng Nam Thành phương hướng đi tới. Hai người đi một khắc đồng hồ, bởi vì cải trang nguyên nhân, cũng không có đưa tới chú ý của những người khác. Hai người ở một chỗ tư trạch ngoài ngừng lại. Tư trạch nhìn qua mười phần vắng lạnh, tường cao viện sâu, loại quy cách này sân, nói vậy trước ở nơi này người, thân phận địa vị cũng phi thường hiển hách. Triệu Cảnh Lộc nói, đây là ta tòa nhà, chẳng qua là ta bây giờ tuổi thượng nhỏ, còn chưa phân nhà, vẫn không có ở nơi này. Nói, trên Triệu Cảnh Lộc đẩy về trước mở cửa viện, mang theo Triệu Trường không một đường đi về phía nội viện, cho đến một chỗ tiểu viện ngoài cửa, lúc này mới ngừng lại. Hô, đột nhiên, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Triệu Trường không tâm thần rung một cái, cổ của hắn chỗ truyền tới một trận hàn ý lạnh lẽo, cúi đầu nhìn, phát hiện một thanh trường kiếm đang gác ở cổ của hắn chỗ. Kiếm thanh tiền bối, hắn là người mình. Triệu Cảnh Lộc nhận ra được không đúng, xoay người nhìn, một màn trước mắt cấp hắn sợ hết hồn, vội vàng lên tiếng giải thích. Đứng tại sau lưng Triệu Trường không, chính là Đại Vũ Kiếm Thánh Đường Triệu An. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở này? Đường Triệu An thanh âm tại sau lưng Triệu Trường không vang lên. Triệu Trường không cũng không giấu giếm, ta là đại biểu Đoàn Lập Hiên tới. Kẹt kẹt. Sân cửa phòng bị người mở ra. Một đạo bóng người từ bên trong đi ra, Đường Thúc, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Vậy mà, làm đạo nhân ảnh kia thấy rõ ràng người đâu sau, hơi ngẩn ra, tại sao là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Triệu Cảnh Lộc hơi kinh ngạc, điện hạ, ngài nhận biết hắn. Đoàn Chính Nam nghi ngờ nhìn về phía hai người, các ngươi tại sao sẽ ở cùng nhau? Triệu Cảnh Lộc đem trước chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Đoàn Chính Nam đôi mi thanh tú khẽ cau, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Trường Không, hướng về phía Đường Triệu An khoát tay một cái. Đường Triệu An đem trường kiếm thu về. Đoàn Chính Nam hỏi, ngươi tới nơi này tìm ta, là vì giúp ta? Triệu Trường Không gật đầu. Đoàn Chính Nam lại mặt cười khẽ, nếu là người khác, ta còn có thể tin tưởng, nhưng là ngươi nói là giúp ta, ta không chút nào không tin. Nghe vậy, Triệu Cảnh Lộc kinh ngạc nhìn về phía Triệu Trường Không, ngươi đang gạt ta? Triệu Trường Không hơi chắc tay, ta nói, ta là thật tới giúp ngươi. Vì sao? Cấp ta một cái lý do. Người khác không biết Triệu Trường Không thân phận, nhưng là Đoàn Chính Nam lại hết sức rõ ràng. Một cái đại diên quốc công chi tử sẽ giúp Đại Vũ hoàng thất, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Triệu Trường Không nhìn một cái Triệu Cảnh Lộc. Đoàn Chính Nam hiểu Triệu Trường Không ý tứ, hơi hướng về phía Triệu Cảnh Lộc gật đầu. Triệu Cảnh Lộc mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn là đi về phía một bên. Thấy được Triệu Cảnh Lộc đi xa, Triệu Trường Không lúc này mới lên tiếng nói, ta bây giờ không có tu vi, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, ta tới Đại Vũ đều chỉ là vì tìm một ít linh dược trị liệu thương thế. Không đợi Đoàn Chính Nam phân phó, Đường Triệu An lần nữa dò xét một cái Triệu Trường Không kinh mạch. Đường Triệu An kinh ngạc, kinh mạch của ngươi tại sao lại như vậy? ta cũng không rõ ràng lắm. Đoàn Chính Nam lại hỏi, cái này cùng ngươi giúp ta có quan hệ gì? Ta rất rõ ràng tính cách của ngươi, nếu như ngươi có thể ngồi lên cái vị trí kia, Đại Vũ cùng Đại Diên có thể sẽ thái bình thời gian rất lâu, nếu để cho người kia nắm giữ hoàng thất, Đại Vũ cùng Đại Diên giữa, tránh không được một trận đại chiến, đến lúc đó, trăm họ sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, ta không hy vọng thấy được những chuyện này xuất hiện. Đoàn Chính Nam nhìn về phía một bên cây liễu, nếu là người khác nói những lời này, ta còn sẽ không tin tưởng. Bất quá, ngươi nói ra tới lời nói này, ta tin. Triệu Trường không cười nhạt một tiếng, vậy ta ngược lại cảm thấy vinh hạnh. Ngươi tới giúp ta, có kế hoạch gì? Vương phủ những người kia sợ rằng tự vệ cũng rất khó khăn. Có Đường Triệu An ở bên cạnh ngươi, nếu là muốn chạy ra khỏi thành, nên rất đơn giản, nhưng là ngươi không hề rời đi, ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng có bản thân nhu đồ. Chương 336, thu hẹp chương 336, thu hẹp Đoàn Chính Nam ngược lại không có phủ nhận, ta có kế hoạch của ta, nhưng là ngươi lại có kế hoạch gì? Nếu như ngươi không nói ra, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác. Triệu Trường không hiểu đối phương cẩn thận. Dù sao loại chuyện như vậy, nếu là đi nhầm một bước, chính là vượt sâu vạn trượng. Hắn lúc này mới tiếp tục nói, Đoàn Lập Hiên mang đến mấy mươi người chồng, cơ bản đều là linh huyền cảnh cường giả, mặc dù ít người, nhưng cũng là một cỗ thế lực không nhỏ, mặc dù ngay mặt không cách nào cùng Hoàng Ngô vệ cùng với Vũ Lập quân chống đỡ được, nhưng là chỉ hoán bọn họ phần lớn lực lượng, ngược lại không có vấn đề gì. Đoàn Chính Nam trên mặt không có bất kỳ nét mặt, sau đó thì sao? Sau đó ngươi liền có thể mang theo người của ngươi tiến vào cung thành, chém giết tên kia quý phi, ngồi lên cái vị trí kia. Đoàn Chính Nam cười nhạt, chỉ sợ ngươi là coi thường trong cung thành phòng ngự, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ta những người này có thể tiến vào cung thành? Ai nói chỉ có các ngươi? Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ bên cạnh ngươi còn có cái khác có thể vận dụng thế lực? Triệu Trường không ánh mắt nhìn về phía Triệu Cảnh Lộc, không phải còn có bọn họ sao? Đoàn Chính Nam sắc mặt nghiêm trọng, thừa tướng trước mặc dù trung lập không liên quan đảng tranh, nhưng là bây giờ không xa ra tay giúp đỡ, nói vậy hắn đã đứng ngay ngắn vị trí. Về phần Triệu Cảnh Lộc, bên cạnh hắn hộ vệ cũng liền lắc đác mười mấy người, căn bản chính là như muối bỏ bể. Ai nói cho ngươi chỉ có chính hắn? Ngươi rốt cuộc có ý gì? Hắn hôm nay cử hành một cái hội thơ, chẳng lẽ hắn thành công lấy được những người khác chống đỡ? Một cái cũng không có. Đoàn Chính Nam ánh mắt mất mát, vậy ngươi nói những thứ này chẳng phải là nói nhảm? Triệu Trường không lạnh nhạt nói, bọn họ cự tuyệt chính là Triệu Cảnh Lộc, mà cũng không phải là ngươi, nếu như ngươi xuất hiện, ta suy nghĩ chuyện sẽ có chuyển cơ. Làm sao mà biết? Bọn họ những người kia, trước phần lớn đều là giữ vững trung lập thái độ, đem so với trước lựa chọn quý phi những thế lực kia, bọn họ những người này sau này trên triều đình tất nhiên sẽ bị xa lánh, nếu như cấp bọn họ một cái cơ hội, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào lựa chọn? Đoàn Chính Nam rơi vào trầm tư. Đường Triệu An lên tiếng nhắc nhở, nếu là bọn họ trong nhà có triều đình nhắn tuyến, chẳng phải là bại lộ kế hoạch của chúng ta? Quý phi mới vừa được thế, ở tướng phủ cài nằm vùng ta tin tưởng, nhưng là ở đó chút tầm thường triều thần trong nhà cài nằm vùng, các ngươi cảm thấy có thể sao? Hung chi, những thứ kêu Hoàng Ngô vệ có một bộ phận vẫn còn ở giám thị vương phủ, bây giờ chính là ngươi thời cơ tốt nhất. Đoàn Chính Nam cũng không có giấu giếm nữa, kỳ thực ta ở trong thành cũng có binh lực của mình, bất quá nhân số không nhiều, căn bản là không có cách cùng bọn họ so sánh, mà những binh lực này người biết rất ít, nếu như có thể lấy được những thứ kia triều thần trợ giúp, ta nghĩ nên có thể thử một lần. Đường Triệu An gật đầu, tốt, ta tùy ngươi cùng nhau đi tới. Triệu Trường không cũng là khoát tay, ngươi không thể đi. Đường Triệu An cao mày, vì sao? Triệu Trường không cũng không giải thích, Đoàn Chính Nam cũng là đáp lại nói, Đường Thúc, ngươi là Đại Vũ Kiếm Thánh, ai cũng biết thực lực của ngươi, ngươi nếu là đi, bọn họ không có ai sẽ không đáp ứng, nhưng cho dù đáp ứng, cũng không phải là thật nguyện ý toàn lực tương trợ, hành động thời điểm, sẽ cho chúng ta mang đến bất tiện. Tốt, vậy ta ở bên ngoài bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Nói, Đoàn Chính Nam liền hướng bên ngoài phủ đi tới. Triệu Cảnh Lộc đội vàng đi theo, điện hạ, chúng ta đi đâu? Ngươi hôm nay mời những thứ kia nho sinh đều có ai? Mang ta mỗi cái đi bọn họ trong phủ. Nghe vậy, Triệu Cảnh Lộc sắc mặt đại biến, điện hạ, tuyệt đối không thể. Bọn họ những người kia cũng không muốn giúp một tay, nếu là ngài như vậy tiến về, sợ là sẽ phải bại lộ hành tung của ngài. Chuyện này ta đã quyết định, ngươi dẫn đường đi. Triệu Cảnh Lộc chau mày, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường Không, ngươi có phải hay không cấp điện hạ nói cái gì? Triệu Trường Không không có trả lời. Đoàn Chính Nam đáp lại nói, đây là quyết định của ta, cùng hắn không có quan hệ. Cuối cùng Triệu Cảnh Lộc chỉ đành đáp ứng. Bọn họ rời đi phủ đệ, ở trên đường thuê một chiếc xe ngựa. Triệu Trường Không lái xe, hướng Nhậm Đào phủ đệ mà đi. Đi tới Nhậm Đào phủ đệ, dưới Triệu Cảnh Lộc xe, hướng quản gia nói ý tới, phải gặp hộ bộ lang trùng Nhậm Đào. Quản gia nhận được Triệu Cảnh Lộc, nhìn một cái là thừa tướng chi tử, hắn cũng không dám lãnh đạm, đội vàng trở về bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, Nhậm Đào mang theo Nhậm Hồng mới bước nhanh ra đón. Bất quá, khi nhìn đến Triệu Cảnh Lộc cái này thân áo tơ trắng ăn mặc, có vẻ hơi kinh ngạc, bên người còn đi theo một cái người xa lạ cùng che mặt nam tử. Nhậm Đào không nhịn được hỏi, tam công tử, ngài đây là? Nhậm Lang Trung, chẳng lẽ chúng ta đứng ở chỗ này trò chuyện sao? Nhậm Đào nhất thời phục hồi tinh thần lại, vội vàng làm một động tác mời gọi, mời bọn họ tiến vào Nhậm phủ sảnh trước. Để cho Nhậm Đào bọn họ càng thêm nghi ngờ chính là, tên kia che mặt nam tử ngồi ở thượng vị cái ghế, mà Triệu Cảnh Lộc cũng là đứng vẫn còn ở nam tử sau lưng. Dâng trà. Nhậm Đào bẩm lui nha hoàn, nghi ngờ hỏi thăm, không biết tam công tử đột nhiên tới chơi, vì chuyện gì? Che mặt nam tử trực tiếp lộ xuống trên mặt khăn đông, Nhậm Lang Trung, là bản điện hạ để cho hắn dẫn ta tới. Đương Nhậm Đào cùng Nhậm Hồng mới nhìn rõ che mặt nam tử mặt mũi, sắc mặt chợt biến. Nhậm Đào hoảng hốt quỳ xuống đình an, hạ quan Nhậm Đào, bái kiến hoàng tử điện hạ. Đứng lên đi. Nhậm Đào sợ xanh mặt lại, không có đứng dậy, mà là quỳ dưới đất hỏi thăm, không biết điện hạ đột nhiên đến thăm, là có chuyện gì? Ta muốn mời ngươi giúp một tay. Nhậm Đào trong lòng cả kinh, điện hạ, bản quan bất quá chỉ có ngũ phẩm, có thể giúp đỡ ngài gấp cái gì? Ngài nâng đỡ hạ quan. Bây giờ trong cung thành đã bị quý phi khống chế, Nhậm Lang trung thật muốn nhìn đến hậu cung loạn chính tình huống xuất hiện sao? Nhậm Đào bất đắc dĩ thở dài, điện hạ, cái này kỳ thực nói trắng ra là các ngươi hoàng gia chuyện nhà. Hoàng gia không chuyện nhà, Nhậm Lang trung, ngươi rất rõ ràng, các ngươi trước trung lập những người này, căn bản sẽ không lại được đến bất kỳ trọng dụng, nhưng nếu như giúp bản điện hạ, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Yên lặng chốc lát, Nhậm Đào cuối cùng hỏi, không biết điện hạ chuẩn bị để cho hạ quan như thế nào giúp ngài? Phủ ngươi trong có bao nhiêu phủ binh? 30 người. Đoàn Chính Nam hít mắt, quan ngũ phẩm biên dựa theo quy chế phủ binh không thể vượt qua 30, nhưng bản điện hạ rõ ràng, có chút trong phủ tôi tớ hoặc là khách hành, cũng có thể là một chút cao thủ. Nhậm Đào lần nữa đáp lại nói, phủ binh 30, người có thể đánh hơn 80 người, tổng cộng là có 110 người. Đoàn Chính Nam phân phó nói, ngày mai ban đêm, ta sẽ phái người tới trước thông báo. Nặng. Nhậm Đào không người đáp lại, không có tiếp tục dừng lại, đeo được rồi khăn đông, Đoàn Chính Nam hướng ngoài cửa đi tới. Nhậm Đào cũng không ra cửa đưa tiễn, mà là đặt mông sủi lơ ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Phụ thân. Nhậm Hồng mới liền vội vàng tiến lên dịu. Xem Nhậm Đào hoảng hốt bộ dáng, Nhậm Hồng mới liền vội vàng nói, phụ thân, thật không được chúng ta cự tuyệt bọn họ không được sao? Vì sao phải làm khó bản thân? Chương 337, tướng phụ lựa chọn. Chương 337, tướng phụ lựa chọn. Nhậm Đào nhìn một cái con của mình, ngươi thật sự cho rằng chúng ta có thể đứng ngoài sao? Chỉ cần hắn đi tới phủ chúng ta bên trên, chúng ta liền không thể nào độc thiện kỳ thân. Thông chi một chút đi, để cho toàn bộ phủ bình cùng cao thủ chuẩn bị, nhớ lấy, không thể thông báo cho bọn họ thật tình. Nặng. Nhậm Hồng mới đưa Nhậm Đào dịu đến trên ghế, lúc này mới bước nhanh hướng ngoài cửa đi tới. Rốt cuộc Đoàn Chính Nam ba người lại cùng nhau đi những người khác trong phủ, đều không ngoại lệ, những thứ này nguyên bản trung lập không liên quan đảng tranh người, toàn bộ lựa chọn trợ giúp Đoàn Chính Nam. Cho đến đêm kia, Đoàn Chính Nam rời đi về sau, Triệu Trường không để cho Triệu Cảnh Lộc đi trước thanh lâu. Vương Khải Kiệt đã sớm là uống say mềm, dù sao hắn một người ở chỗ này chờ, vẫn không thể gọi cô nương đi theo, chỉ có thể một người không thú vị uống rượu. Triệu Trường không mở cửa, gọi tới mấy tên cô nương, làm cho các nàng ngồi ở Triệu Cảnh Lộc trên đùi. Triệu Cảnh Lộc liền vội vàng đứng lên, đẩy ra cô nương. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Trường Không, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Trường Không khoát tay một cái, tỏ ý những cô nương kia rời đi, sau đó cầm lên một chén rượu, trực tiếp hất ở Triệu Cảnh Lộc trên thân. Ngươi cản rỡ. Triệu Cảnh Lộc giận a một tiếng, tức xì khói. Triệu Trường Không lại nói, ngươi nếu là trở về tuấn phủ, trên người không có rượu khí, không có mùi vị của đàn bà, ngươi cảm thấy ngươi vị kia nhị ca sẽ tin tưởng ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Triệu Cảnh Lộc cả người run một cái. Hắn mới vừa rồi còn thật không có nghĩ tới những thứ này, trong lòng tức giận nhất thời tiêu tán, ngươi vì sao không nói trước cho ta rõ ràng? Triệu Trường Không mặc kệ hắn, mở cửa phòng ra, chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, đưa hai vị công tử trở về phủ. Rất nhanh, hai chiếc xe ngựa dừng tốt. Thanh lâu tôi tớ dịu nhau Triệu Cảnh Lộc cùng say không còn biết gì Vương Khải Kiệt, đi tới trên xe ngựa, phân biệt mang đến hai người trong phủ. Lúc này, tướng phủ ngoài cửa, Lý Tứ quỳ dưới đất, nhị công tử, là thuộc hạ vô dụng, không có thể coi chừng tam công tử. Ba. Triệu Cảnh Vĩ giơ tay lên chính là một cái tát, quất vào Lý Tứ trên mặt, đồ vô dụng, một mình ngươi tu giả, lại có thể để cho ba tiểu tử cho ngươi đồ bẩn, giữ lại ngươi còn có gì dùng? Lý Tứ mặt hoảng hốt, nhị công tử, thuộc hạ đáng chết, còn mời nhị công tử cho thêm thuộc hạ một cái cơ hội, thuộc hạ khẳng định có thể đem tam công tử cấp tìm trở về. Triệu Cảnh Vĩ ánh mắt lạnh băng, nếu là không tìm về được, ngươi cũng sẽ không cần trở lại rồi. Nặng. Lý Tứ vội vàng đáp lại. Vậy mà, đang ở Lý Tứ tính toán xoay người lúc rời đi, bên ngoài phủ dưới bậc thang, lại đột nhiên truyền tới một trận thanh âm của xe ngựa. Mọi người thấy đi, chỉ thấy một kẻ tiểu nhị hoảng hốt chạy chậm đi lên, cung kính mà hỏi, mấy vị gia, tướng phủ tam công tử ở tiệm chúng ta trong uống nhiều, lúc này đang ở trên xe ngựa. Lý Tứ bước nhanh về phía trước, một thanh mở ra màn xe. Quả nhiên, ở trong buồng xe, Triệu Cảnh Lộc nằm ở nơi đó ngáy khò khò. Hắn liền vội vàng xoay người nhìn về phía trên bậc thang Triệu Cảnh Vĩ, nhị công tử, là tam công tử. Triệu Cảnh Vĩ ánh mắt rơi vào tiểu nhị trên thân, lạnh giọng chất vấn, hắn ở nơi nào uống rượu? Thanh lâu. Nghe vậy, Triệu Cảnh Vĩ sắc mặt trầm xuống. Lý Tứ đã đem người nâng đỡ xe ngựa, chỉ bất quá Triệu Cảnh Lộc uống quá nhiều, đứng cũng không vững. Triệu Cảnh Vĩ cách rất xa, cũng có thể ngửi được trên người hắn nữ nhân son phấn mùi vị cùng với rượu mùi vị. Dẫn hắn trở về. Triệu Cảnh Vĩ phân phó một câu. Lý Tứ dịu nhau Triệu Cảnh Lộc đi về phía tướng phủ, mà Triệu Cảnh Vĩ thời là liếc mắt một cái tiểu nhị, hắn hôm nay cũng với ai ở nơi nào uống rượu. Tiểu nhị gãi đầu một cái, cũng với ai uống rượu nhỏ không biết, nhưng là trước khi đi, gọi hai đài xe ngựa. Ngoài ra một đài xe ngựa ngồi chính là ai? Hình như là cái quan gia nhi tử, người khác gọi hắn Vương công tử. Triệu Cảnh Vĩ khoát tay một cái, ngươi đi đi, nhớ, không nên nói bao ở miệng mình. Dạ dạ dạ. Tiểu nhị vội vàng đáp lại, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lái xe ngựa rời đi. Thấy được xe ngựa đi xa, Triệu Cảnh Vĩ vừa nhìn về phía bên người hộ vệ, phái người đi điều tra một cái đó thanh lâu, ta muốn biết lao ba cũng cùng ai cùng uống rượu. Nặng. Hộ vệ trả lời một câu, bước nhanh rời đi. Mà Triệu Cảnh Lộc về đến phòng, dựa theo Triệu Trường Không yêu cầu, trực tiếp ngã xuống ngủ trên giường đi, thậm chí ngay cả giày cũng không có cởi xuống. Những thứ này cũng tận số bị đứng ở ngoài cửa một kẻ tôi tớ để ở trong mắt. Cho đến ngày thứ nhì sáng sớm, Triệu Cảnh Lộc rồi mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Tỉnh. Còn chưa hoàn toàn mở mắt ra, liền nghe được bên người chuyển tới một đạo thanh âm. Triệu Cảnh Lộc cả kinh, mở mắt ra nhìn, "Nhị ca, ngươi thế nào ở phòng ta?" Đứng ở bên cạnh không phải người khác, chính là Triệu Cảnh Vĩ. "Đêm qua nhìn ngươi uống nhiều, buổi sáng không yên tâm, cho nên cứ tới đây nhìn một chút, đây là canh giải rượu, uống sẽ còn dễ chịu hơn một ít." "Cảm ơn nhị ca." Nói, Triệu Cảnh Lộc đứng dậy đem canh giải rượu toàn bộ uống vào. Triệu Cảnh Vĩ tiếp tục nói, "Ngày hôm qua ngươi không phải mời người đến nhà cử hành hội thơ, vì sao đột nhiên liền hủy bỏ? Sau đó lại chạy ra ngoài uống rượu?" "Quả nhiên vẫn là hỏi chuyện này." Triệu Cảnh Lộc giải thích nói, "Hôm qua ta muốn mời bọn họ cùng nhau trợ giúp hoàng tử điện hạ, nhưng là bọn họ cũng cự tuyệt." Nói tới chỗ này, Triệu Cảnh Lộc trên mặt đều là vẻ thất vọng. Triệu Cảnh Vĩ ngược lại không có bao nhiêu kinh ngạc, mà là ngồi ở Triệu Cảnh Lộc bên người, vỗ một cái Triệu Cảnh Lộc bả vai, "Kỳ thực bọn họ ai ngồi lên cái vị trí kia, cũng sẽ không bạc đãi chúng ta Triệu gia, cho nên ngươi không cần thiết làm những thứ này, ngươi hiểu chưa?" "Thế nhưng là trong triều đình nếu là bị một cái hậu cung nữ nhân cầm quyền, nay không phải để cho người đời nhà báng?" Triệu Cảnh Vĩ lại cười, "Ai nói cho ngươi sẽ để cho một cái hậu cung nữ nhân cầm quyền?" Nghe vậy, Triệu Cảnh Lộc hơi mở ra, có vẻ hơi nghi ngờ. Triệu Cảnh Vĩ tiếp tục nói, "Lão ba, có một số việc ta cũng nên nói cho ngươi biết, kỳ thực phụ thân trợ giúp tiểu hoàng tử, cũng là vì chúng ta Triệu gia sau này tính toán." "Nhị ca, đây rốt cuộc là có ý gì?" "Trước trong triều đình, tạo thế chân bạc, hoàng tử Đoàn Chính Nam, hậu cung quý phi cùng với phụ thân, bây giờ Đoàn Chính Nam thế lực bị thanh trừ, trong triều đình chỉ còn lại có quý phi cùng phụ thân thế lực, nhưng là bọn họ cũng không biết, tiếp xúc được quý phi những người kia, kỳ thực cũng là phụ thân an bài nhân thủ." "Cái gì?" Triệu Cảnh Lộc đầy mặt khiếp sợ. Hắn ngạc nhiên xem Triệu Cảnh Vĩ, phụ thân chẳng lẽ là nếu làm mưu quyền xoán vị? Triệu Cảnh Lộc lắc đầu, "Ta mới vừa nói, phụ thân chẳng qua là vì Triệu gia tương lai, mưu quyền xoán vị, đó là quốc sự, quốc tử giám những thứ kia gỗ du nhóm sẽ không ngồi yên không lý đến, hoàng tử tuổi nhỏ, phụ thân tất nhiên là phụ chính chi thần, đến lúc đó, toàn bộ triều đình đều chỉ sẽ là chúng ta Triệu gia người, cái đó quý phi chẳng qua chính là cái bài trí, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, cũng chỉ sẽ là nàng, mà cái này chính là phụ thân nhu đồ." Ầm. Nghe nói những thứ này, Triệu Cảnh Lộc như bị sét đánh, đầy mặt ngạc nhiên. Nói cách khác, phụ thân là vì nắm giữ triều đình, cho nên mới lựa chọn tiểu hoàng tử. Chương 338, vốn liếng chương 338, vốn liếng Triệu Cảnh Vĩ gật đầu, "Ngươi có thể cho là như vậy. Vì sao? Phụ thân làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ sao?" Triệu Cảnh Vĩ sắc mặt trầm xuống, "Lão ba, ngươi cũng đã biết thiên hạ này người nào vô tình nhất sao?" Thấy Triệu Cảnh Lộc không nói lời nào, Triệu Cảnh Vĩ tiếp tục nói, "Là vô tình nhất nhà đế vương, ngươi nhìn cái này đại vũ ngàn năm cơ nghiệp, lại có cái nào đại thần có thể trên triều đình kéo dài bị trọng dụng, chính là năm đó từ quốc công người đời sau, bây giờ cũng chỉ có thể ở thị trấn nhỏ nơi biên giới vì kế sinh nhai vùng vây dây chết, mà chúng ta Triệu gia, vì đại vũ cơ nghiệp có thể nói là cẩn thận cần cù, lấy được những thứ này không phải là theo lý thường có được sao? Hoàng đế hay là bọn họ Đoàn gia, mà chúng ta Triệu gia muốn trở thành Đoàn gia dưới thứ nhất gia tộc." Nghe được Triệu Cảnh Vĩ những thứ này ngôn luận, Triệu Cảnh Lộc trên mặt viết đầy khó có thể tin. Triệu Cảnh Vĩ đưa tay vỗ một cái Triệu Cảnh Lộc bả vai, "Lão ba, người sống một đời, có thể nào không vì gia tộc cân nhắc, nếu là cái đó Đoàn Chính Nam leo lên ngai vàng, ngươi nên rõ ràng chúng ta Triệu gia đối mặt sẽ là loại nào đặc kích, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một ít, chớ có làm chuyện điên rồ." Triệu Cảnh Lộc lúc này mở ra Triệu Cảnh Vĩ bàn tay. Hắn ánh mắt kiên định, "Nhị ca, các ngươi làm như vậy là lỗi, đại vũ nếu là muốn hùng mạnh, muốn không phải chúng ta Triệu gia mạnh bao nhiêu, mà là quốc gia này có bao nhiêu người tài trí sĩ, các ngươi làm như vậy sẽ để cho chúng ta Triệu gia vạn kiếp bất phục." Triệu Cảnh Vĩ ánh mắt từ từ lạnh xuống. Sau một lúc lâu, Triệu Cảnh Vĩ lúc này mới lên tiếng nói, "Lão ba, chúng ta Triệu gia như thế nào sẽ có ngươi dạng như vậy tự? Chúng ta làm đây hết thảy, vì chẳng qua là Triệu gia." Triệu Cảnh Lộc đứng lên, "Vì Triệu gia? Cái này bất quá chỉ là các ngươi tham đồ quyền thế mà cớ." "Khốn kiếp." "Ba." Triệu Cảnh Vĩ giơ tay lên chính là một cái tát, quất vào Triệu Cảnh Lộc trên mặt. Triệu Cảnh Lộc vốn là đêm qua liền uống không ít rượu, kết kết thật thật chịu Triệu Cảnh Vĩ một cái tát, thân ảnh nhất thời gục ở trên giường. Triệu Cảnh Vĩ bực tức xoay người rời đi, tại cửa ra vào vị trí dừng lại một chút bước chân. Sau đó nhìn về phía bên người tôi tớ phân phó nói, "Các ngươi coi trọng Tam công tử, không có lệnh của ta, không phải để cho Tam công tử bước ra cửa phòng một bước." "Nặng." Đứng ở ngoài cửa tôi tớ đội vàng đáp lại. Cửa phòng đóng cửa, chỉ còn dư lại Triệu Cảnh Lộc một người ngồi ở trên giường, thần sắc hắn chán nản. Vốn cho là Dịch Tả Triều Cương người là trong cung thành vị kia, không thể tưởng, chân chính thủ phạm đứng sau, vậy mà lại là bọn họ Triệu gia. Ở tối hôm qua, Triệu Trường không lần nữa cải trang thành ăn mày, trở lại vương phủ. Hơn nữa đem Đoàn Chính Nam lưu đồ toàn bộ nói ra, để bọn họ ở ban đêm chờ đợi tín hiệu, chuẩn bị dính dấp hoàng nô vệ binh lính, không để cho bọn họ trở về trong cung thành cứu viện. Tối hôm qua, Triệu Trường không đổi lại ăn mày áo quần. Quang minh chính đại từ những thứ kia hoàng nô vệ trước mắt đi qua, tiến vào vương phủ cửa sau ngõ hẻm. Đầu tiên là tùy tiện tìm một cái góc nghỉ ngơi. Triệu Trường không có thể nhận ra được, ở hắn tiến vào ngõ hẻm sau, liền có người đi theo sau lưng hắn. Nằm song xoài trong góc Triệu Trường không, trực tiếp dựa vào tường ngủ. Hắn không xác định giám thị người của hắn khi nào rời đi, cho nên mãi cho đến sáng sớm, Triệu Trường không lúc này mới trở về vương phủ. Thấy được Triệu Trường không trở lại, tiểu thất liền vội vàng nên đón, "Sư phụ, người rốt cuộc trở lại rồi." "Thế từ đâu?" "Ở phía trước sảnh, bọn họ vẫn còn ở thương nghị chuyện, ta một mực hầu ở tiểu công tử bên người." Triệu Trường không gật gật đầu, bước nhanh hướng sảnh trước đi tới. Làm Triệu Trường không đi tới sảnh trước, Đoàn Lập Hiên thấy được quần áo lam lũ Triệu Trường Không lúc, khẽ to mày. Một bên hộ vệ giận dòng sông, lấy ở đâu ăn mày, ai bảo hắn tiến vào vương phủ, đem hắn oanh ra ngoài. Là ta. Triệu Trường Không vén lên dơ giấy bẩn thỉu tóc dài, lộ ra mặt mũi. Thấy rõ ràng Triệu Trường Không mặt mũi, mọi người đều là sửng sốt một chút, lẫn nhau liếc nhau một cái. Đoàn Lập Hiên chất vấn, ngươi vì sao như vậy trang điểm? Thế tử gia, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Một bên hộ vệ giễu cợt, ngươi cũng đã biết thế tử gia đang cùng chúng ta thương thảo chuyện gì. Một mình ngươi nho nhỏ thư đồng, đi bồi thật nhỏ công tử là được, chuyện nào khác không tới phiên ngươi ở chỗ này cơ tay múa chân. Đoàn Lập Hiên không nói gì, rất hiển nhiên, hắn cũng cho là như vậy. Thấy được Triệu Trường Không không hề rời đi ý tứ, hộ vệ sắc mặt trầm xuống, lời ta nói ngươi nghe không hiểu phải không? Nếu không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Ta gặp được Đoàn Chính Nam. Lời này vừa nói ra, toàn bộ sảnh trước nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Đoàn Lập Hiên bước nhanh đi tới Triệu Trường Không trước mặt, ngươi nói ngươi gặp được ai? Triệu Trường Không chắp tay, hồi bẩm thế tử gia, ta cải trang trang điểm thành ăn mày, thành công tử những thứ kia hoàng ngô vệ mỹ mắt dưới rời đi, hơn nữa gặp được Đoàn Chính Nam. Hắn ở đâu? Hắn đang ở thừa tướng tam tử Triệu Cảnh Lộc một chỗ trong tư trạch. Triệu Cảnh Lộc, Triệu Tư nhi tử. Đoàn Lập Hiên nhíu mày một cái, ngươi cũng đã biết, Triệu Tư một mực thuộc về trung lập thái độ, con trai hắn làm sao có thể đi trợ giúp Đoàn Chính Nam? Triệu Trường Không nói, tối nay giờ tí, Đoàn Chính Nam sẽ xuất lĩnh đại quân tấn công cung thành. Nghe vậy, chung quanh những hộ vệ kia lúc này nói, hắn điên rồi sao? Đoàn Lập Hiên trầm giọng nói, bây giờ hoàng nô vệ cùng vũ lập quân đều ở đây quý phi nắm giữ, trong tay hắn có thể có bao nhiêu binh lực? Tấn công cung thành, đơn giản là đang tìm cái chết. Triệu Trường Không chắc tay, binh lực trong tay hắn đích xác không nhiều, nhưng là bên cạnh hắn cũng có những người khác tương trợ. Người nào? Trong thành quan viên tư binh. Hắn bây giờ có bao nhiêu người? Ước chừng 7000 người. Đoàn Lập Hiên mặt khiếp sợ, hắn lại có thể tìm đến 7000 nhân mã. Nếu là xuất kỳ bất ý, cũng không phải không có phần thắng. Triệu Trường Không lại nói nghiêm túc, thế tử gia, trận chiến này nhất định phải thắng, không phải bọn họ một lần nữa nhắm ngay chính là chúng ta. Chỉ cần chúng ta không động binh, bọn họ có gan này. Triệu Trường Không phân tích nói, quý phi biết thành chủ đại nhân không muốn để cho nàng phụ tá hoàng đế, cho nên mong muốn để cho thành chủ đại nhân công nhận nàng tham dự triều chính, liền nhất định phải có vô liếng, mà các ngươi chính là trong tay nàng vô liếng. Đoàn Lập Hiên trong nháy mắt liền hiểu Triệu Trường Không mong muốn biểu đạt ý tứ. Hắn ánh mắt lạnh lùng, rơi vào trầm tư. Bởi vì Triệu Trường Không phân tích cũng không sai, hết thảy đều đúng như Triệu Trường Không đã nói, nếu như nữ nhân kia thắng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho phụ thân hắn đồng ý tiểu hoàng đế lên ngôi chuyện, mà bọn họ chính là nữ nhân kia trong tay vô liếng. Cuối cùng, Đoàn Lập Hiên hỏi, chúng ta phải làm sao? Tối nay giờ tí, trước tiên đánh ra, hấp dẫn nhóm lớn hoàng ngô vệ cùng vũ lập quân tới trước, cấp Đoàn Chính Nam sáng tạo cơ hội. Các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Triệu Trường Không đáp lại nói, thế tử gia, vẫn là câu nói kia, tối nay nhất định phải thắng. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đặt ở Đoàn Lập Hiên trên thân, sau một lúc lâu, Đoàn Lập Hiên làm ra quyết định, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tối nay hành động. Nặng. Chương 339, truyền lại tin tức chương 339, truyền lại tin tức thế tử gia. Vừa lúc đó, ngoài cửa đột nhiên xông vào một gã hộ vệ, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Đoàn Lập Hiên hỏi, thế nào? Ngoài cửa đến rồi một kẻ trong triều quan viên con cháu, bảo là muốn tìm tiểu công tử cùng tư đồng, chuyện này đã kinh động là chung quanh hoàng nô vệ. Trong triều quan viên con cháu? Ai? Nói là hộ bộ viên ngoại lang nhi tử, gọi Vương cái gì? Triệu Trường Không đột nhiên mở miệng, Vương Khải Kiệt. Đúng đúng đúng, chính là gọi Vương Khải Kiệt. Đoàn Lập Hiên nhìn về phía Triệu Trường Không, ngươi nhận được đối phương? Hắn là Đoàn Chính Nam người. Đoàn Lập Hiên cả kinh, vậy hắn vì sao lúc này sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sẽ không sợ bị hoàng nô vệ người phát hiện sao? Triệu Trường Không mặt mũi cũng ngưng trọng mấy phần, suy tư chốc lát, đi thông báo tiểu công tử, để cho hắn mang mấy vị hộ vệ tới cửa đem cái đó Vương Khải Kiệt đánh một trận. Đoàn Lập Hiên nghi ngờ chất vấn, đánh một trận? Ngươi đây là ý gì? Chúng ta cùng Vương Khải Kiệt nhận biết trước, từng có một ít mâu thuẫn, chuyện này hoàng nô vệ nhất định là nắm giữ có tin tức, cho nên đem hắn đánh một trận lại kéo vào trong phủ, liền sẽ không khiến cho chú ý của những người khác. Đoàn Lập Hiên bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này, Vương Khải Kiệt mặt nóng nảy đứng ở vương phủ ngoài cửa, đi qua đi lại. Hôm nay hắn đi tướng phủ, lại bị báo cho Triệu Cảnh Lộc bị giam lỏng ở trong nhà, căn bản là không có cách rời đi tướng phủ. Triệu Cảnh Lộc không cách nào xuất hiện. Những quan viên kia sợ là sẽ phải sinh lòng thối ý, cho nên hắn mới lo lắng như thế đi tới vương phủ. Ngươi chó vật, lại vẫn dám tìm tới đây, xem ra hôm đó dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ ở vương phủ cửa truyền tới. Vương Khải Kiệt hơi sững sờ. Hắn xoay người nhìn về phía trung quanh, phát hiện mình trung quanh trừ bản thân cũng không người khác. Còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, cấp ta hung hăng dạy dỗ hắn, đánh hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu. Lại là một tiếng gầm lên, để cho Vương Khải Kiệt phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn về phía trước, thình lình phát hiện mấy tên hộ vệ vậy mà đang hướng hắn bên này vọt tới. "Uy uy uy, các ngươi làm gì?" "Ta là tới." Còn không đợi Vương Khải Kiệt giải thích, một gã hộ vệ giơ tay lên chính là một quyền, đập vào Vương Khải Kiệt trên mặt. "Ai u!" Vương Khải Kiệt một tiếng hét thảm, thân ảnh nhất thời liền bay ngược đi ra ngoài. Những hộ vệ khác hô nhau mà lên, hướng về phía Vương Khải Kiệt là quyền cước cộng lại. Xa xa, một nhóm hoàng nô vệ thấy cảnh này, một kẻ nam tử nói, trước ta liền nghe nói Vương Khải Kiệt cùng Vương phủ tiểu công tử phát sinh ma sát, còn chết rồi không ít người, xem ra cái tin đồn này là thật. Cái này Vương công tử đầu óc có phải bị bệnh hay không? Một mình hắn liền dám đến Vương phủ gây chuyện, cái này cân muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ai biết được, chúng ta đi thôi, tiếp tục giám thị. Làm những thứ này hoàng nô vệ người rời đi. Vương Khải Kiệt cũng bị những hộ vệ kia đánh không còn lưu luyến cõi đời. Sau đó, một gã hộ vệ giơ lên Vương Khải Kiệt, hướng trong vương phủ đi tới. Đi tới sảnh trước, đem hắn nhét vào trên đất. Vương Khải Kiệt mặc dù nhìn qua rất thảm, nhưng là tất cả đều là một ít nhỏ nhẹ bị thương ngoài da mà thôi, những hộ vệ này ra tay tự nhiên là có nặng nhẹ. Vương công tử, người không sao chứ? Triệu Trường Không thanh âm ở Vương Khải Kiệt vang lên bên tai. Vương Khải Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, khi hắn thấy được Triệu Trường Không sau, đầy mặt ủy khuất, ta khai ai chọc người nào? Ta bất quá chỉ là đến tìm các ngươi thương lượng đối sách, bọn họ liền nghe ta giải thích đều không nghe, đi lên mới đúng ta ra tay. Bọn họ dựa vào cái gì đánh ta? Là ta để cho đánh. Vương Khải Kiệt nghe nói, vẻ mặt mẩn ra, ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Trường Không, ngươi điên rồi. Ngươi để bọn họ đem ta đánh cho thành cái bộ dáng này, chúng ta thế nhưng là đồng minh. Triệu Trường Không chỉ bên ngoài, vậy ngươi có biết, chung quanh đây đã sớm bị Hoàng Ngô vệ người giám thị, ngươi nếu là hôm nay hoàn hảo không chút tổn hại đi vào rời đi, không ra một canh giờ, chuyện này sẽ gặp chuyển vào đến cung nội, mà phụ thân ngươi cùng các ngươi vương gia cũng sẽ bị toàn bộ bắt lại. Vương Khải Kiệt lúc này cả kinh, nghiêm trọng như vậy. Ngươi nên may mắn, chúng ta ở đi tới hoàng thành thứ nhất cái buổi tối, liền cùng ngươi lên xung đột, không phải những thứ kia Hoàng Ngô vệ nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi vương gia. Vương Khải Kiệt trong lòng sợ, ta còn thực sự không rõ ràng lắm các ngươi chung quanh đều là Hoàng Ngô vệ người, bất quá bọn họ sẽ không lại hoài nghi chúng ta đi. Triệu Trường Không đáp lại nói, sẽ không có vấn đề gì, dù sao tối nay đi qua, toàn bộ Đại Vũ Hoàng thành triều cục sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nghe được câu này, Vương Khải Kiệt nhất thời nhớ ra cái gì đó, ta tới nơi này là có việc gấp tìm ngươi. Thế nào? Vương Khải Kiệt nhìn về phía chung quanh những người này. Vị này là thế tử gia, cái khác đều là mộ quang thành hộ vệ. Vương Khải Kiệt cũng không còn giấu giếm, mới vừa ta đi tìm Triệu Cảnh Lộc, hắn bị hắn nhị ca giam lỏng ở trong căn phòng, nếu là hắn hôm nay không thể xuất hiện, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Triệu Trường Không cau mày, xem ra hôm qua chuyện hay là đưa tới hắn nhị ca chú ý. Chúng ta sau đó nên làm cái gì? Triệu Trường Không trầm giọng nói, vậy thì đem hắn mang ra. Thế nào mang? Triệu Trường Không phân phó nói, ngươi rời đi trước, đến đường phía sau miệng chờ ta, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau tiến về tướng phủ. Tốt. Vương Khải Kiệt nói, liền muốn xoay người rời đi. Vân vân. Triệu Trường Không gọi lại đối phương. Vương Khải Kiệt sửng sốt một chút, còn có chuyện gì? Triệu Trường Không khỏe miệng hơi giơ lên, ngươi cũng không thể cứ như vậy rời đi. Vậy nên thế nào rời đi? Triệu Trường Không cười thần bí, nhìn bên người hộ vệ một cái. Mấy tên hộ vệ nhất thời hiểu ý, hướng Vương Khải Kiệt chậm rãi đến gần. Vương Khải Kiệt ngu ngốc hơn nữa cũng có thể ý thức được cái gì, lúc này hoảng hốt nói, các ngươi muốn làm gì? Mới vừa rồi các ngươi không phải đã đánh qua? Các ngươi không nên quá phận, uy, buông ta ra. Mấy tên hộ vệ mang Vương Khải Kiệt hướng bên ngoài phủ đi tới. Khi bọn họ đi tới cửa phủ thời điểm, dùng sức trực tiếp đem Vương Khải Kiệt cấp ném ra ngoài, hung hăng đện xuống đất. Ai u. Vương Khải Kiệt ghé mặt đầy nước mắt, đau nhè răng trợn mắt. Công tử, ngài không có sao chứ? Xa xa phu xe vội vàng hốt hoảng chạy tới, dịu nhau Vương Khải Kiệt đứng lên. Sau này đừng có lại để chúng ta nhìn thấy ngươi, không phải gặp một lần đánh một lần. Cửa hộ vệ còn hướng về phía Vương Khải Kiệt uy hiếp một câu. Vương Khải Kiệt ở phu xe nâng đỡ, lên xe ngựa, xám xịt rời đi. Mà nơi này chuyện đã xảy ra, bị Hoàng Ngô vệ toàn bộ nhìn ở trong mắt. Thậm chí còn có người là không nhịn được rêu cận Vương Khải Kiệt mấy câu. Nhưng là bọn họ không biết là. Vương Khải Kiệt để cho phu xe đi tới vương phủ phía sau một chỗ đầu đường vị trí. Cải trang điểm thành ăn mày Triệu Trường Không, đã ở chỗ này chờ. Làm xe ngựa đi gần đến sau, tiện lợi tức chui vào xe ngựa. Đi tướng phủ. Triệu Trường Không phân phó nói, bắt đầu thay đổi quần áo của mình. Mà một bên Vương Khải Kiệt, thời là mặt buồn buồn không vui. Hắn chính là cái chân chạy, không nghĩ tới ngắn ngủi một canh giờ, bản thân chịu hai bữa đánh. Mấu chốt, cái này đánh hay là khổ sở buồn phí. Chương 340, rùa đen rụt đầu chương 340, rùa đen rụt đầu thấy được đối phương buồn buồn dáng vẻ không vui, Triệu Trường Không đưa tay vỗ một cái bờ vai của hắn, ngươi yên tâm, toàn bộ Đại Vũ cũng sẽ nhớ ngươi hôm nay vì triều đình chỗ bỏ ra hết thảy. Nghe được câu này, Vương Khải Kiệt trong ánh mắt toát ra lau một cái dị thải, quả thật. Tự nhiên, bao gồm Đoàn Chính Nam cũng sẽ nhớ ngươi bỏ ra, ngươi thế nhưng là Đại Vũ quang cốt chi thần. Cái này còn tạm được, cái này hai bữa tính toán là không có uổng phí chịu. Nội tâm tự mình chữa khỏi, Vương Khải Kiệt trên mặt tràn đầy đủ cười. Vén rèm xe lên, hắn nhìn một cái phía trước cách đó không xa tướng phủ, lại khẽ cau mày, chúng ta lập tức liền đến tướng phủ, đợi lát nữa ngươi chuẩn bị như thế nào đem hắn mang ra. Ly Miêu đổi thái tử. Vương Khải Kiệt sửng sốt một chút, có ý gì? Triệu Trường Không cười thần bí, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hai người ngồi xe ngựa đi tới tướng phủ ngoài cửa, xe ngựa dừng lại, Triệu Trường Không trước tiên xuống xe ngựa, dịu nhau vết thương chẳng chịt dưới Vương Khải Kiệt tới. Ngoài cửa thủ vệ thấy được Vương Khải Kiệt bộ dáng, hơi kinh ngạc. Bọn họ nhớ đang ở một canh giờ trước, Vương Khải Kiệt mới tới qua nơi này, khi đó hắn cả người hay là thật tốt. Thế nào chỉ trước mắt, liền biến thành cái bộ dáng này. Quản sự từ tướng phủ đi ra, hơi chắc tay, Vương công tử, mới vừa ta đã nói qua, Tam công tử. Vậy mà, hắn vẫn chưa nói hết, liền ngạc nhiên kinh hô, ai nha, Vương công tử, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Vương Khải Kiệt nhất thời mặt thê thảm đáp lại nói, ta đây là bị người cấp đánh. Ai lớn gan như vậy, lại dám đánh ngài? Triệu Trường Không dịu nhau Vương Khải Kiệt, bực tức nói, còn có thể là ai, chính là cái đó không biết trời cao đất rộng Vương phủ tiểu công tử, trước công tử chúng ta liền cùng hắn có cựu oán, hôm nay gặp hắn, bọn họ nhục mạ Tam công tử là mua danh bán lợi hàng người, công tử nhà ta giận không chịu được liền lên trước cùng bọn họ lý luận, ai ngờ là đối phương người đông thế mạnh, công tử nhà chúng ta liền bị bọn họ đánh cho thành cái bộ dáng này. Quản sự vừa nghe, nhất thời cũng là nổi trận lôi đình, hắn lạnh lùng nói, cái này Vương phủ tiểu công tử, thật là không có giáo dưỡng vật. Sau đó hắn còn nói thêm, các ngươi nhanh đi y quán nhìn một chút, chuyện này ta sẽ như thực bẩm báo Tam công tử. Vương Khải Kiệt nhìn về phía Triệu Trường Không. Triệu Trường Không liền vội vàng nói, công tử nhà chúng ta cũng là bởi vì Tam công tử mới bị thương, công tử nhà ta thứ nhất thời gian cứ tới đây tìm Tam công tử, nếu là Tam công tử liền thấy cũng không thấy một mặt, cái này nếu là chuyển ra ngoài, sợ là đối Tam công tử danh dự không tốt. Quản sự có chút hơi khó. Triệu Trường Không tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta cũng không cần để cho Tam công tử đi ra, chúng ta đi phòng của hắn cũng được, như vậy chuyển đi, đối Tam công tử cùng tướng phụ danh dự đều có chỗ tốt, hơn nữa cũng sẽ không để ngài khó xử. Vừa nói, Triệu Trường Không trong tay lấy ra mấy tờ ngân phiếu, lén lén nhét vào quản sự trong tay. Tiếp lấy những thứ này ngân phiếu. Nghe đến mấy câu này, quản sự trầm tư chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, "Được rồi, ta để cho các ngươi đi bảo, nhưng là thời gian không thể quá lâu, không phải nếu là nhị công tử biết, ta cũng là nếu bị trừng phạt." Đa tạ đại nhân. Triệu Trường Không mặt cảm kích. Sau đó, dịu nhau Vương Khải Kiệt liền tiến vào tướng phủ. Quản sự tự nhiên vẫn là có chút không yên lòng, cứ như vậy đi theo Vương Khải Kiệt sau lưng của hai người. Hai người tới Triệu Cảnh Lộc trước cửa. Phát hiện cửa còn đứng hai tên tôi tớ, cửa phòng cũng lên khóa. Quản sự đi tới bên cạnh hai người trao đổi một cái, hai người trên dưới quan sát một phen Vương Khải Kiệt cùng Triệu Trường Không, sau đó mở cửa phòng ra. Ở Triệu Trường Không hai người tiến vào phòng trước, quản sự còn cố ý dặn dò, "Các ngươi tận lực mau mau, đừng để cho chúng ta những thứ này làm người hầu làm khó." Hai người tiến vào phòng, khép cửa phòng lại. Căn phòng có vẻ hơi u ám. "Tam công tử." Vương Khải Kiệt lên tiếng hô. Phòng ngủ vị trí truyền tới một chút thanh âm. Triệu Trường Không cùng Vương Khải Kiệt liếc nhau một cái, bước nhanh tới. Phát hiện Triệu Cảnh Lộc vẻ mặt chán trường ngồi ở trên ghế, không có bất kỳ nét mặt, trước cái đó ý khí phong phát Tam công tử, phảng phất biến mất không thấy bình thường. "Tam công tử, ngươi làm sao vậy?" Vương Khải Kiệt vội vàng hỏi thăm. Triệu Cảnh Lộc hỏi, "Các ngươi sao lại tới đây?" "Ta hôm nay sáng sớm, nghe nói ngài bị giam lỏng ở căn phòng, liền nghĩ biện pháp đi Vương phủ đi tìm hắn." Triệu Cảnh Lộc cau mày, "Ngươi đi Vương phủ? Chẳng lẽ nơi đó không có hoàng nô vệ người nhìn chằm chằm?" Vương Khải Kiệt mặt ủy khuất, "Đương nhiên là có, ngài nhìn ta mặt mũi này bên trên thương, đều là vì tiêu trừ hoàng nô vệ hoài nghi, tiểu tử này để cho Vương phủ hộ vệ đánh." Triệu Cảnh Lộc lúc này mới chú ý tới Vương Khải Kiệt mặt mũi bầm dập bộ dáng. "Ngược lại khổ cực các ngươi." Vương Khải Kiệt vội vàng khoát tay, "Không khổ cực không khổ cực, có thể vì chúng ta Đại Vũ triều đình làm việc, đó là vinh hạnh của ta. Chẳng qua là, bây giờ ngài bị giam lỏng ở tướng phủ, chuyện bên ngoài làm sao bây giờ?" Triệu Cảnh Lộc sắc mặt lộ ra rất khó coi, "Ta không mặt mũi tham gia nữa chuyện này." Vương Khải Kiệt sửng sốt một chút, "Vì sao?" Hít sâu một hơi. Triệu Cảnh Lộc lúc này mới tiếp tục nói, "Bởi vì diệt trừ hoàng tử chuyện này, cha ta cũng có tham dự." "Cái gì?" Vương Khải Kiệt thất kinh, "Cái này, điều này sao có thể? Thừa tướng đại nhân không phải không liên quan đảng tranh sao? Hắn tại sao lại tham dự trong đó? Tam công tử ngài không phải đang nói đùa chứ?" Triệu Cảnh Lộc nhắm hai mắt, "Ta hôm nay cũng mới biết, cha ta vì có thể làm cho tướng phủ vĩnh viễn trở thành đại vũ dưới một người trên vạn người tồn tại, tính toán tự mình phụ tá tiểu hoàng tử thượng vị. Đó không phải là còn có quý phi sao? Quý phi bất quá là cha ta đường đường chính chính đẩy ra ngoài bia lỡ đạn mà thôi, một khi tiểu hoàng tử lên ngôi, quý phi dịch tả triều cương chuyện chỉ biết truyền đi, để cho nàng trở thành đại vũ vạn người phỉ nhổ người, mà cha ta cũng có thể theo lẽ đương nhiên trở thành phụ chính đại thần." Vương Khải Kiệt không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới, cái này mặt ngoài sau lưng vẫn còn có một trận khác âm mưu. Triệu Cảnh Lộc mặt xấu hổ, "Cho nên, ta không có biện pháp lại đối mặt hoàng tử cùng những quan viên kia. Cho nên, một bên là triều đình, một bên là người nhà, ngươi liền muốn đứng ngoài, làm một cái triệt đầu triệt đuôi rùa đen rụt đầu phải không?" Triệu Trường Không thanh âm lạnh như băng truyền tới. Triệu Cảnh Lộc nhíu mày một cái. Lời này xác thực rất khó nghe, nhưng là hắn vẫn không có ngụy biện. "Từ xưa trung hiếu khó lựa toàn, ngươi chỉ cần làm bản thân cảm thấy đối chuyện liền có thể, bất quá đã ngươi đã lựa chọn trốn tránh, kia nói nhiều vô ích, Vương công tử, chúng ta đi thôi, sau này nhát gan như vậy như chuột rất rưởi, chúng ta hay là đừng tiếp xúc." Vương Khải Kiệt có chút muốn nói lại thôi. "Vâng." Những lời này lại hoàn toàn đốt Triệu Cảnh Lộc. Hắn thình lình đứng lên, "Ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy? Ta bị giam lỏng ở nhà, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ mọc thêm đôi cánh bay ra ngoài sao? Ngươi cho là bên ngoài những người kia là bài trí sao?" Đưa lưng về phía Triệu Cảnh Lộc, Triệu Trường Không khóe miệng hơi giơ lên, hắn chính đang chờ câu này. Chương 341, tạm thời biến cố. Chương 341, tạm thời biến cố. Triệu Trường Không xoay người hỏi, "Nếu là ta có biện pháp để ngươi đi ra ngoài đâu?" "Ngươi?" Triệu Cảnh Lộc hồ nghi xem Triệu Trường Không. "Ngươi cùng Vương công tử thân hình không kém nhiều, nếu là lại dịch dung một phen, người bên ngoài sẽ không có bất kỳ phát hiện." Vương Khải Kiệt sửng sốt một chút, hắn chợt nói, "Nguyên lai ngươi ở bên ngoài nói Ly Miêu đổi thái tử, là để cho ta giả trang Tam công tử." "Đối, cái này thành sao?" Triệu Trường Không chăm chú đáp lại nói, "Chuyện này nhất định phải thành." Triệu Cảnh Lộc cắn răng, "Tốt, nếu là ngươi có thể lừa gạt được người bên ngoài, ta với ngươi đi ra ngoài." Sau đó, Triệu Trường Không để cho hai người đổi hiện lưu áo quần, lại lấy ra một ít ngân châm, đâm vào mặt của hai người gò má. Lợi dụng châm cứu biện pháp, để cho hai người dung mạo phát sinh một ít thay đổi. Lại dùng một ít son phấn, che đậy kín Vương Khải Kiệt trên mặt thương thế, cấp Triệu Cảnh Lộc trên mặt vẽ ra mặt mũi bầm dập hiệu quả. Đại khái sau một canh giờ, hai người đứng ở trước gương. Mặc dù không thể nói hoàn toàn giống nhau như lúc, nhưng là cơ hội là phát hiện không ra cái gì dị thường. Phanh phanh phanh. Vừa lúc đó, ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. "Vương công tử, canh giờ đã không còn sớm, ngài nên rời đi." Vương Khải Kiệt có chút khẩn trương, ta nên làm như thế nào? Triệu Trường không phân phó nói, ngươi phải học hắn mới vừa rồi chán trường dáng vẻ, sau đó mở cửa phòng, một câu nói cũng không nên nói, cũng không cần đi nhìn người bên ngoài, còn lạnh lùng hơn một ít, chờ chúng ta rời đi, ngươi trực tiếp đóng cửa lại liền có thể. Cái gì cũng không nói, có thể hay không đưa tới chú ý của bọn họ. Triệu Trường không lắc đầu, sẽ không. Kia chán trường dáng vẻ thế nào diễn? Triệu Trường không suy nghĩ một chút, ngươi có yêu mến nữ tử sao? Vương Khải Kiệt sửng sốt một chút, gật gật đầu. Vậy mà đối phương lại không thích ngươi, còn cùng cái khác nam tử yêu đương, ngươi thể hội một chút loại cảm giác này. Trong ngay mắt, Vương Khải Kiệt mặt mất mát dáng vẻ. Triệu Trường không không nhịn được tán dương, Vương công tử diễn kỹ này nếu là đóng phim, tất nhiên có thể cầm cái tượng vàng thưởng trở lại. Triệu Cảnh Lộc nghi ngờ, cái gì là điện ảnh? Cái gì tượng vàng thưởng? Chính là diễn thoại bản. A. Triệu Cảnh Lộc bừng tỉnh, bất quá hắn còn nói thêm, kỳ thực hắn cũng không phải diễn, ngươi mới vừa nói, đều là hắn đích thân trải qua chuyện, ngươi bất quá là đầm trúng chỗ đau của hắn. A. Triệu Trường không vô cùng ngạc nhiên, không thể tưởng cái này Vương công tử vẫn còn có như vậy một trận tình cảm bên trên khuôn mặt. Trên Vương Khải Kiệt trước mở cửa phòng ra, đứng ở ngoài cửa quản sự một mực không hề rời đi, ba người đồng thời nhìn về phía căn phòng. Chỉ thấy Vương Khải Kiệt đứng ở nơi đó, sắc mặt chán nản thất vọng, thần tình lạnh lùng, không có nói một câu nói. Mà Triệu Cảnh Lộc, thời là ở Triệu Trường không nâng đỡ, từ trong phòng đi ra. Triệu Trường không hướng về phía Vương Khải Kiệt nói, "Tam công tử, ta mang ta ra công tử đi về nghỉ trước, ngài trân trọng." Vương Khải Kiệt chẳng qua là gật gật đầu. Làm Triệu Trường không cùng Triệu Cảnh Lộc rời khỏi phòng sau, liền hướng tướng phủ đi ra ngoài. Sau lưng quản sự một mực đi theo. Đang lúc bọn họ muốn rời khỏi tướng phủ thời điểm, ngoài cửa một chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại. Một đạo bóng người từ trong xe ngựa xuống. "Nhị công tử." Những hộ vệ kia rối rít không mình hành lễ. Đang định rời đi tướng phủ Triệu Cảnh Lộc, nhất thời cả người run một cái, vẻ mặt lộ ra vô cùng khẩn trương. Hắn nắm thật chặt Triệu Trường không cánh tay, trên trán càng là chạy ra mồ hôi lạnh. Bởi vì ngoài cửa là trong xe ngựa xuống không phải người khác, chính là tướng phủ nhị công tử Triệu Cảnh Vĩ. Triệu Cảnh Vĩ đi lên bậc thang, cũng nhìn thấy bọn họ. Triệu Trường không thấp giọng nói, "Chớ khẩn trương, coi như ngươi không phải Triệu Cảnh Lộc." Hắn không nhìn ra. Triệu Cảnh Lộc cưỡng ép áp chế lại nội tâm hoảng hốt, nhất là làm Triệu Cảnh Vĩ ánh mắt nhìn tới lúc, hắn thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. "Đây là Vương gia tiểu tử." Triệu Cảnh Vĩ vẫn nhận ra Vương Khải Kiệt. Theo sau lưng quản sự vội vàng bước nhanh về phía trước, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Triệu Cảnh Vĩ nghe vậy, đi tới Triệu Cảnh Lộc trước mặt, "Vương công tử vì tướng phủ cùng Tam công tử tôn nghiêm, sợ thụ làm tổn thương ta." Triệu Cảnh Vĩ đi xuống. "Không dám không dám." Triệu Cảnh Lộc kẹp thanh âm đáp lại nói. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cái đan dược, đưa cho Triệu Trường Không, "Đây là đan dược chữa thương." "Nặng." "Đa tạ công tử." Triệu Trường Không mặt hoảng hốt, hai tay tiếp lấy. Triệu Cảnh Vĩ nhìn về phía Triệu Cảnh Lộc cái trán, "Vương công tử, ngươi tựa hồ rất nóng." Nghe vậy, Triệu Trường Không đội vàng giải thích, "Hồi bẩm công tử nhà ta bị thương, bây giờ cả người đau dữ dội, cho nên liền muốn nhanh đi về." "Vậy thì mau đi trở về đi." Triệu Cảnh Vĩ cũng không ở chỗ này ở lâu, mà là xoay người đi về phía tướng phủ. Thấy được Triệu Cảnh Vĩ rời đi, Triệu Cảnh Lộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ở Triệu Trường Không nâng đỡ lên xe ngựa. Ngồi ở trên xe ngựa, Triệu Cảnh Lộc áo quần đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu là bị đối phương phát hiện thân phận của mình, sợ rằng hôm nay kế hoạch liền phải toàn bộ mắc cạn. Hai người chạy thẳng tới Triệu Cảnh Lộc ở trong thành chỗ tòa nhà kia. Lúc này, bóng đêm càng thâm. Triệu Cảnh Lộc chỗ tòa nhà kia bên trong, nguyên bản yên tĩnh trong trẻo lạnh lùng không người sân, hôm nay ban đêm lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Mấy ngàn tên lính ngồi ở trong sân, mười mấy tên quan biên đang trong tiền tính nóng nảy chờ. "Hoàng tử điện hạ, cái này tướng phủ Tam công tử rốt cuộc còn đến hay không? Có phải hay không trong tướng phủ lại đã xảy ra biến cố gì?" Một người trung niên thật sự là không nhịn được đứng lên, nhìn về phía Đoàn Chính Nam dò hỏi. Đoàn Chính Nam hơi cau mày, nhìn một cái sắc trời bên ngoài, cách bọn họ thời gian ước định đã qua nửa canh giờ. Thế nhưng là bây giờ cũng không có thấy Triệu Cảnh Lộc bóng dáng. Những người này sở dĩ giúp hắn, một phần là bởi vì hắn là hoàng tử, một phần khác nguyên nhân chính là cái này Triệu Cảnh Lộc thân phận. Triệu Cảnh Lộc đứng ở Đoàn Chính Nam bên người, liền đại biểu tướng phủ quyết định. "Điện hạ, cái này tướng phủ từ trước đến giờ là trung lập thái độ, bây giờ Tam công tử cũng chưa từng xuất hiện, loại này chém đầu chuyện, nếu là không có tướng phủ chống đỡ, bọn ta chút ít này mỏng lực lượng, muốn giết nhập cung thành, thật là có chút khó khăn. Không bằng, chúng ta chờ tướng phủ tin tức đi ra, chúng ta lại tiếp tục. Ta nhìn đề nghị này không tệ, không bằng chúng ta hôm nào." Đoàn Chính Nam sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn thình lình đứng lên, "Hôm qua ta đi tìm các ngươi, hôm nay các ngươi có thể tới, nói rõ bọn ta đã là đứng ở trên một cái thuyền, chẳng lẽ không có tướng phủ quyết định, chẳng lẽ chuyện này truyền đi, các ngươi là có thể độc thiện kỳ thân sao?" Đám người im lặng không lên tiếng. Đoàn Chính Nam tựa hồ đã quyết định quyết tâm, trầm giọng nói, "Các ngươi chẳng qua chính là muốn xem tướng phủ thái độ, ta có thể nói thật cho các ngươi biết." Vậy mà, không đợi Đoàn Chính Nam đem lời nói xong, một đạo thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào. "Điện hạ, xin lỗi, ta đã tới chậm." Đám người nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc đang đứng ở ngoài cửa. Nhìn người tới, hiện trường đông đảo quan viên sửng sốt một chút. Đoàn Chính Nam nguyên bản sắc mặt nghiêm trọng, thư giãn ra, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Chương 342, tiếp viện chương 342, tiếp viện Tam công tử, ngài rốt cuộc đã tới. Hiện trường những quan viên kia thấy vậy, rối rít lộ ra vẻ hưng phấn. Người tới không phải người khác, chính là tướng phủ Tam công tử Triệu Cảnh Lộc. Triệu Cảnh Lộc trước hướng Đoàn Chính Nam hành lễ, "Cảnh Lộc ra mắt hoàng tử điện hạ. Trong nhà có một ít chuyện nào khác chỉ hoãn thời gian, còn mời điện hạ thứ tội." Đoàn Chính Nam khẽ gật đầu, "Ngươi đến rồi thuận tiện, chuyện đêm nay còn phải khổ cực chư vị." Triệu Cảnh Lộc nhìn chung quanh bốn phía, chư vị, nếu chúng ta bây giờ đều là đứng ở trên một cái thuyền người, đó chính là vinh nhục cùng hưởng, đồng cam cộng khổ, hy vọng tối nay hành động, chư vị có thể toàn lực ứng phó. Tam công tử yên tâm, bọn ta tất nhiên sẽ không giấu giốt, nhất định toàn lực phối hợp hoàng tử điện hạ. Không sai, chúng ta hành động này chỉ có thể thành công không thể mất bại, không phải, hậu quả chúng ta cũng rất rõ ràng. Triệu Cảnh Lộc hướng đám người chắp tay, đa tạ các vị. Lúc này, lại có một người hỏi, Tam công tử, chúng ta khi nào ra tay? Triệu Cảnh Lộc ánh mắt nhìn về phía bên người Triệu Trường Không. Triệu Trường Không nhìn một cái sắc trời bên ngoài, chờ đợi tín hiệu. Ánh mắt của mọi người rối rít nhìn về phía ngoài cửa bầu trời tối đen. Vậy mà, vừa lúc đó, Vương phủ tiền viện, mấy chục đạo bóng người người mặc khôi giáp, cầm trong tay trường kiếm hoặc là cương đao. Bọn họ ánh mắt lạnh băng, tiết lộ ra dần dần lạnh lẽo. Cầm đầu nam tử bước nhanh đi tới Đoàn Lập Hiên trước mặt, thế tử gia, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Đoàn Lập Hiên phân phó nói, lên đường. Nặng, lên đường. Nam tử ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo bóng người mở ra cửa phủ, hướng Vương phủ ngoài phòng tới. Vậy mà, đang bên ngoài trực những thứ kia hoàng ngô vệ thị vệ, đột nhiên thấy được một nhóm người mặc khôi giáp binh lính từ trong Vương phủ đi ra, đều là bị một màn trước mắt sợ hết hồn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương phủ hộ vệ vì sao mặc đồ này? Hơn nữa bọn họ hình như là hướng về phía chúng ta tới. Đi, đi lên hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Nói, cầm đầu thị vệ mang theo mấy người tiến lên. Bọn họ ở chỗ này trò chuyện, đã không phải là bí mật gì, cho nên cũng không có cần thiết che giấu mình thân phận. Thị vệ lấy ra lệnh bài trong tay, các ngươi Vương phủ hộ vệ tại sao lại có khôi giáp? Đây là muốn đi chỗ nào? Cầm đầu nam tử ánh mắt lạnh băng, ngón tay cái đột nhiên kích động cán đao, một cỗ dần dần sắc ý mãnh liệt mà ra. Trả lời thị vệ là kia lạnh băng đao sắc bén mang. Thị vệ còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy nơi cổ một trận lạnh buốt, đưa tay lần đi, phát hiện một vũng máu, hơn nữa đầu của mình một trận hôn mê, vậy mà từ trên cổ rơi vào mặt đất. Hắn cặp mắt khiếp sợ, mong muốn phát ra sợ hãi kêu, nhưng căn bản một chữ cũng không kêu được. Nam tử lau sạch trên lưới đao vết máu, giọng điệu lạnh băng, không chừa một ngống. Giết! Đứng ở phía sau nam tử những hộ vệ kia, rồi rít rút vũ khí ra, hướng phía trước phóng tới. Tiếng gào thét trực tiếp đem trước mắt còn lại hai tên hoàng nô vệ hù dọa hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Vậy mà bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho trước mắt hai người này. Giơ tay chém xuống, liền lại là hai cái đầu rơi xuống đất. Trên tấm đá xanh tràn đầy vết máu cùng với những thứ này vương phủ hộ vệ giẫm đạp đỏ tươi dấu chân. Nơi này đánh nhau rất nhanh liền hấp dẫn chung quanh giám thị vương phủ hoàng nô vệ. Một kẻ thị vệ bước nhanh hướng một chỗ tư trạch, đột nhiên đẩy cửa phòng ra, trên mặt viết đầy vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Đang ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi nam tử bị sợ hết hồn, mở mắt chất vấn. Đại nhân, không, không sao. Thị vệ nói chuyện cũng biến thành có chút cả lăm. Nam tử sắc mặt có vẻ hơi không vui, đội cái gì? Chẳng lẽ vương phủ kia mấy chục người còn có thể tạo phản không được? Một chút không giữ được bình tĩnh, sau này như thế nào lên làm thống lĩnh? Thị vệ sắc mặt trắng bệnh, đại nhân, vương phủ thật tạo phản. Người nói gì? Nam tử sáng rõ sửng sốt một chút, tựa hồ cho là mình nghe lầm. Vương phủ người tạo phản, mấy người chúng ta huynh đệ cũng chết ở những người kia trong tay, bây giờ đang hướng chúng ta bên này. Ầm. Nam tử đột nhiên từ trên ghế đứng lên, như bị sét đánh, bước nhanh xông về ngoài cửa. Khi hắn mở ra cửa viện, nhìn ra phía ngoài trên đường phố, mấy chục đạo bóng người đang vây giết mười mấy tên hoàng nô vệ lúc, sắc mặt chợt biến. Đại nhân, hiện bây giờ nên làm gì? Người của chúng ta sáng rõ không phải là đối thủ của bọn họ. Nam tử sắc mặt tái xanh, bọn họ đây là đang muốn chết. Phát tín hiệu, gọi tiếp viện. Nặng. Thị vệ không dám thất lễ, từ trong ngực lấy ra một con hổ quẹt vậy vật, kéo động phía dưới dây thừng, nhất thời phía dưới bắt đầu bốc khói. Mèo. Đột nhiên, một đạo ánh lửa ngút trời lên, ở bầu trời đêm yên tĩnh trong nổ ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ, gần như đem chung quanh bầu trời nhuộm đỏ. Nhất thời, nguyên bản chém giết hiện trường yên tĩnh lại. Những thứ kia còn chưa bị giết hoàng nô vệ trọng thương ngã xuống đất. Vương phủ hộ vệ rối rít nhìn về phía cửa viện đứng thẳng hai người, bọn họ phía trên, lúc này còn có một đoàn ngất trời khói mù, lộ ra đặc biệt nổi bật. Đứng ở cửa nam tử ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn về phía bên người thị vệ, ngươi mẹ nó chính là không phải đầu óc có bệnh. Ngươi ở chỗ này phát tín hiệu không phải muốn chết sao? Thị vệ chú ý tới nhìn về phía bọn họ nơi này vương phủ hộ vệ, trong tay hộp quẹt rơi trên mặt đất, vẻ mặt khẩn trương, đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chạy. Nam tử ra lệnh một tiếng, xoay người liền hướng trong phòng bỏ chạy. Mới vừa rồi phát ra tín hiệu thị vệ, vừa định xoay người rời đi. Mèo. Một đạo tiếng xe gió lên, một thanh trường đao vạch phá không gian, trực tiếp xuyên qua ngực của hắn. Thị vệ cả người run một cái, túi đầu nhìn mình ngực, chỉ thấy một thanh trường đao đã xuyên thấu qua thân thể của hắn. Thị vệ trên mặt viết đầy không cam lòng, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, mà mới vừa rồi bên cạnh hắn thống lĩnh, sớm đã là không thấy bóng dáng. Cung thành bên trong, đang trực hoàng nô vệ thấy được một đạo nóng cháy vô cùng hồng quang xé toạc nồng đậm màn đêm, mang theo bén nhọn đến làm người ta dựng ngược tóc gáy kêu to, như cùng một điều nổi cùng dòng lửa sông thẳng cửu tiêu. Cung thành cửa phòng mở ra, một người trung niên nam tử đi ra, ánh mắt nghiêm trọng. Ở bên cạnh hắn, một kẻ nam tử vẻ mặt có vẻ hơi kinh ngạc, đây là hoàng nô vệ cấp bậc cao nhất tín hiệu cầu viện. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, bên kia là vương phủ phương hướng. Nói thế một chỗ, nam tử sửng sốt một chút, đại nhân, chẳng lẽ là vương phủ bên kia xảy ra chuyện gì? Phái người đi nhìn một chút. Nặng. Nam tử nghe vậy, bước nhanh hướng xa xa đi tới, chuẩn bị đi tụ họp dưới tay hắn hoàng nô vệ. Vậy mà, vừa lúc đó, một đạo bóng người lảo đảo hoảng hốt hốt vào tới. Người nào? Ngoài cung thành hoàng nô vệ thấy vậy, lúc này rút ra trường kiếm, mặt cảnh giác nhìn đối phương. Ta phải gặp Hàn Công, ta phải gặp Hàn Công. Nam tử lớn tiếng hô. Làm Hoàng Ngô vệ thấy rõ ràng người đâu, nhất thời sửng sốt một chút. Thống lĩnh đại nhân, ngài đây là? Tránh ra, ta có việc gấp bẩm báo Hàn Công. Nam tử không có chút dừng lại, đẩy ra trước mắt Hoàng Ngô vệ liền bước vào. Chương 343, công thành. Chương 343, công thành. Hai tên Hoàng Ngô vệ cũng không dám ngăn trở, mặc cho nam tử vọt vào cửa cung. Đứng ở cửa cung bên trong một chỗ nhà cửa ngoài cửa người trung niên, nghe được thanh âm khẽ to mày, đang muốn đi tụ họp đội ngũ nam tử, cũng là nghi ngờ dừng bước. Hàn Công. Vọt vào cửa cung nam tử đội vàng đi tới người trung niên trước mặt, đối phương chính là Hoàng Ngô vệ Hàn Công đại nhân. Thế nào? Hàn Công mở miệng hỏi thăm. Vốn là muốn rời khỏi tên kia thống lĩnh, cũng dừng bước, "Trương thống lĩnh, ngươi không phải nên ở vương phủ ngoài cửa trực sao? Ngươi tại sao trở lại?" Nam tử không để ý đến đối phương, mà là mặt đau buồn quỳ dưới đất, "Hàn Công đại nhân, thuộc hạ của ta toàn bộ cũng bị mất, một cái cũng bị mất." "Cái gì?" Hàn Công nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nam tử liền vội vàng nói, "Là vương phủ người, bọn họ tạo phản." Nghe vậy, Hàn Công khiếp sợ không thôi, ánh mắt âm trầm vô cùng, đơn giản là đang tìm cái chết. Bọn họ chỉ có một cái vương phủ, mấy chục người liền dám tạo phản, đây là không chút nào đem chúng ta Hoàng Ngô vệ để ở trong mắt. Nam tử quỳ dưới đất khóc giống, "Hàn Công, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a, bọn họ cũng bị mất, bọn họ cũng đều là ngài trung thực thuộc hạ a." Hàn Công lạnh lùng nói, lưu lại một đội bảo vệ cửa thành, những người khác tiến về vương phủ, lùng bắt phản đảng. Nặng. Mới vừa rồi nam tử bước nhanh rời đi. Chẳng qua là chốc lát, ngoài cung thành bên tập kết trên trăm tên Hoàng Ngô vệ, rối rít hướng bên ngoài thành mà đi. Lưu lại những thứ này Hoàng Ngô vệ, thời là tiếp tục canh giữ ở chỗ cửa thành. Một kẻ Hoàng Ngô vệ tò mò hỏi thăm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Hàn Công sẽ như thế đại động can qua, vậy mà xuất động Hoàng Ngô vệ tất cả mọi người? Một gã khác Hoàng Ngô vệ nhỏ giọng nói, nghe nói hình như là vương phủ bên kia có chuyện gì xảy ra. Vương phủ bên kia? Chẳng lẽ còn có thể là vương phủ người tạo phản không được? Không nói chính xác đâu, nhưng là vương phủ người không phải một mực tại bị giám thị sao? Bọn họ làm sao có thể cân Đoàn Chính Nam liên lạc với? Ngươi đừng quên, Đoàn Chính Nam ban đầu hồi kinh thời điểm là theo ai đồng thời trở về. Đối phương lúc này bừng tỉnh. Ngay tại lúc này, bầu trời tối đen dưới, một đám bóng đen đang nhanh chóng đến gần cung thành. Bất quá, bởi vì bóng đêm đen thủi, đưa đến những thứ này trực Hoàng Ngô vệ cũng không có chú ý tới những người kia bóng dáng. Khi bọn họ nhận ra được không đúng thời điểm, đã muộn. Người nào? Hoàng Ngô vệ quát chói tai xé toạc tĩnh mịch bầu trời đêm. Trả lời hắn cũng không phải là tiếng người, mà là chợt vang lên làm người ta dựng ngược tóc gáy phá không tiếng rít. Vô số bóng đen từ dưới thành tường trong bóng tối bùng lên, như châu chấu vậy đánh về phía cửa thành. Mũi tên như mưa chút xuống, trong nháy mắt đem cửa thành mấy tên vội vàng không kịp chuẩn bị Hoàng Ngô vệ đinh thành con nhím, tiếng kêu thảm thiết thê lương ngắn ngủi. Địch tấn công. Chuông báo động điên cuồng gõ, nhưng đã quá muộn. Nặng nghề cửa thành ở nội bộ gian tế cùng bên ngoài cự lực đụng phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, ầm ầm mở ra. Giết. Dung trời tiếng la giết giống như đất bằng nổi sấm, hoàn toàn xé nát cung thành yên lặng. Ánh lửa đột nhiên sáng lên, ánh chiếu ra năm Đoàn Chính Nam nhẹ lại tràn đầy quyết tuyệt cùng lệ khí gương mặt. Hắn một thân huyền giáp, cầm trong tay nhuốm máu trường kiếm, xung ngựa lên trước sông vào cửa thành động. Mấy ngàn tên lính theo sát phía sau, giống như vỡ đê thác lũ, lôi cuốn những quan viên kia phủ binh gia đình cùng với bộ phận bị xúi dục quân phòng thành, không sợ chết địa đánh về phía vội vàng tụ họp Hoàng Ngô vệ. Ánh đao băng kiếm, máu thịt tung tóe. Cửa thành động trong nháy mắt hóa thành nhân gian luyện ngục. Máu tươi hắt ở lạnh băng trên vách đá, xếp thành dòng suối nhỏ trôi, nồng nặc mùi máu tanh làm người ta nôn mửa. Hoàng Ngô vệ dù dũng, nhưng vội vàng ứng chiến, nhân số lại thuộc về tuyệt đối tình thế xấu, phòng tuyến giống như bị tự truy đập trúng miếng băng mỏng, nhanh chóng sụp đổ, vỡ vụn. Cụt tay cụt chân tùy ý có thể thấy được, mất đi chủ nhân binh khí tán lạc đầy đất, bị vô số hai chân bước qua, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Đám người đạp đồng bạn cùng thi thể của địch nhân, cứng rắn ở trong cung thành tuôn ra một mảnh đất đặt chân. Vậy mà, đang lúc bọn họ thế công thoáng đất thủ, thở dốc chưa định lúc, cung thành chỗ sâu vang lên càng thêm nặng nề, càng thêm đều nhịp tiếng bước chân. Bèn, 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 giống như sấm rền lan tròn, đại địa hơi rung động. Vô số người khoác đen tuyển sắt trọng giáp, cầm trong tay trường kích cự thuẫn tinh nhuệ binh lính, giống như di động sắt thép thành tường, từ bốn phương tám hướng xung ra, trong nháy mắt đem mới vừa đột nhập cung thành Đoàn Chính Nam bộ hạ bao bọc vây quanh. Bọn họ trận liệt thâm nghiêm, sát khí ngưng luyện như thực chất, chính là Đại Vũ Vương triều uy danh hiển hách, bảo vệ kinh kỳ chiến lược mạnh nhất Vũ Lập Quân. Đại quân tách ra một cái thông đạo, một kẻ người khoác đỏ thám áo choàng, mặt mũi lạnh lùng như sắt trung niên tướng lãnh rục ngựa mà ra. Ánh mắt của hắn như chim ưng quét qua Đoàn Chính Nam cùng với sau lưng hơi lộ ra hỗn loạn, áo giáp không giống nhau binh lính, nét miệng lên lau một cái không che giấu chút nào khinh miệt cùng dễ cận. Nhìn ngươi tới, Đoàn Chính Nam hơi biến sắc mặt. Vũ Lập Quân thống soái thanh âm cũng cao, lại rõ ràng xuyên thấu trên chiến trường ở Mỹ, mang theo một cỗ lạnh băng thấu xương cảm giác áp bách. Đoàn Chính Nam, chỉ bằng ngươi, mang theo mấy ngàn cái đám người ô hợp, một ít vương phủ nuôi dưỡng chó giữ cửa, quan viên trong phủ đệ cầm quốc thủ hạ bại tướng, cũng dám tới tấn công cung thành, cũng xứng ở ta Vũ Lập Quân trước mặt cản rỡ. Lời của hắn giống như trọng truy, hung hăng nện ở Đoàn Chính Nam bộ hạ trong lòng. Vũ Lập Quân huyền giáp huyết đồ hung danh đã sớm xâm nhập lòng người, kia dần dần sắc khí, kia thiết huyết trận liệt, kia ánh mắt lạnh như băng, đủ để cho dũng mãnh nhất chiến sĩ sinh ra hàn ý trong lòng. Quả nhiên, Đoàn Chính Nam sau lưng không ít phủ binh cùng gia đình sắc mặt trắng bệnh, nắm binh khí tay không bị khống chế run rẩy, hai chân như nhũn ra, gần như đứng không vững. Sợ hãi giống như ôn dịch vậy ở đội ngũ danh giới lan tràn. Đoàn Chính Nam mục quang lãnh lệ, nghiêm phong, ngươi thân là Vũ Lập quân thống soái, mà cũng không phải là nữ nhân kia chó săn. Ngươi quả thật muốn trên lưng muôn đời tiếng xấu. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, lịch sử vẫn là cường giả tự thuật, mà cũng không phải là người yếu đáng trách. Lời này vừa nói ra, Đoàn Chính Nam sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn rất rõ ràng, trận chiến trước mắt này là không tránh được. Đoàn Chính Nam giơ trường kiếm lên, các tướng sĩ, bọn ta chỉ có trước mắt một con đường máu có thể đi, hướng. Cho dù những binh lính này thân thể ở trong sợ hãi run rẩy, nhưng khi bọn họ nghe được Đoàn Chính Nam gào thét, vẫn là cắn chặt hàm răng, xông lên phía trước, giết sạch bọn họ, không chừa một ngống. Nghiêm Phong trong mắt sát cơ tăng bọn, đột nhiên phất tay khiến, giết. Vũ Lập quân giống giận giống như biển gầm, trường kích như rừng, mang theo xé toạc không khí tiếng rít, hung hăng đâm về phía Đoàn Chính Nam trận doanh. Cự thuẫn đụng, phát ra ngột ngạt tiếng vang lớn, đem hàng trước binh lính đụng đứt gần gãy xương. Đây là một trận đơn phương tàn sát. Vũ Lập quân sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng, bọn họ phối hợp ăn ý, công phòng nhất thể, mỗi một lần đánh vào cũng như cùng sóng lớn vô và bờ, mang đi mảng lớn sống động sinh mạng. Đoàn Chính Nam binh lính giống như bao táp trong cỏ khô, từng mảnh địa ngã xuống. Bọn họ dùng thân thể ngăn cản lưỡi kích, dùng cánh mạng chỉ hoãn kẻ địch bước chân, tràn diện thảm thiết đến cực hạn. Cụt tay cụt chân trên không trung bay lượn, máu tươi hội tụ thành đố, phản chiếu nhảy ánh lửa cùng lạnh băng khôi giáp. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng hấp hối rên rỉ bên tai không dứt, cung thành tiền điện quảng trường trong khoảnh khắc hóa thành tu la ao máu. Chương 344, huyết sắc đại chiến. Chương 344, huyết sắc đại chiến. Đoàn Chính Nam muốn rách cả mí mắt, gắng sức huy kiếm chém vào, chém giết mấy tên xông lên trước Vũ Lập quân binh lính, nhưng hắn bên người binh lính ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Nghiêm Phong ánh mắt khóa được Đoàn Chính Nam. Trong tay hắn một thanh nặng nề cựu hoàn đại đao cao cao nâng lên, thân đao ở ánh lửa hạ phản xạ ra chói mắt hàn mang. Mục tiêu nhắm thẳng vào bị thân vệ liều chết bảo hộ ở trung ương Đoàn Chính Nam. Một đao này hàm chứa hắn cảnh giới tông sư bàng bạc nội lực, thế như thiên quân, đủ để đem Đoàn Chính Nam liền người mang giáp chém thành hai khúc. Điện hạ cẩn thận. Đoàn Chính Nam con ngươi chợt co lại, mong muốn né tránh một kích chí mạng này, lại cảm giác thân thể bị đối phương khí thế mạnh mẽ phong tỏa, động tác trở nên vô cùng trì trệ. Đứng ở bên cạnh hắn cuối cùng mấy tên thân vệ thấy vậy, cố gắng lấy thân tướng ngăn cản. Nhưng là bọn họ rõ ràng, đối mặt thoát phàm cảnh cường giả một kích, bọn họ cử động như vậy căn bản chính là châu chấu đá xe. Đoàn Chính Nam trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nghìn cân treo sợi tóc, sẽ ở đó đại đao sắp chém gục sát na. Mèo, một đạo réo rắt du trường, tựa như rồng ngâm vậy kiếm minh đột nhiên vang dội toàn bộ chiến trường. Phanh, đinh hai nhức góc tiếng vang lớn ầm ầm nổ tung. Nghiêm Phong kia tình thế bắt buộc một đao, lại bị cái này đột nhiên xuất hiện trường kiếm, một kiếm chém ra. Cực lớn quán tính, để cho Nghiêm Phong thân hình lùi lại mấy bước, trường đao trong tay cũng phát ra trận trận hí. Nghiêm Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn, chỉ thấy một kẻ nam tử, đầu đội nón lá, người khoác ngoài váy, trong ngực ôm một thanh kiếm vỏ. Mới vừa rồi ngăn lại Nghiêm Phong trường kiếm, nhanh chóng trở lại bên người nam tử, quanh quẩn ở chung quanh hắn. Đại Vũ kiếm thánh Đường Triệu An, xem ra ngươi cũng phải tham dự tạo phản chuyện. Đường Triệu An liếc mắt một cái đối phương, ta chỉ làm ta cho là đối chuyện, ở trong mắt ta, tạo phản người là chồng cung thành bị kia. Nghiêm Phong ánh mắt hài hước, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đường Triệu An, các ngươi người gần như thương vong hầu như không còn, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đối kháng? Ta khuyên các ngươi, tốt nhất bây giờ bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nói không chừng nương nương pháp ngoại khai ân, có thể thả các ngươi một con đường sống. Đường Triệu An cũng giống vậy nói, Nghiêm Phong, nói thế cũng tặng cho ngươi, nếu là không muốn chết, bây giờ đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghiêm Phong sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, Đường Triệu An, xem ra ngươi hay là chấp mê bất ngộ, đã như vậy, vậy ta liền muốn lãnh giáo một chút ngươi cái này đại vũ kiếm thánh, rốt cuộc thân có gì trô hơn người. Dứt tiếng, hắn đột nhiên dậm chân một cái, dưới chân chắc chắn nền đá mặt ẩm ẩm nổ tung một cái hơn một trượng hố sâu. Cả người giống như tránh thoát đại địa trói buộc hung thú, đánh về phía Đường Triệu An. Đoạn nhát chạm, trường đao đánh xuống, đao cương ngưng luyện như thực chất dài lụa màu đỏ ngòm, chỗ đi qua, không khí bị triệt để gạt ra, tạo thành mắt trần có thể thấy chân không lối đi. Lưỡi đao chưa đến, ác liệt vô cùng đao ý đã đem Đường Triệu An dưới chân mặt đất cắt ra sâu sắc vết rách. Đường Triệu An trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, bất quá trên mặt lại không thấy kinh hoàng, hắn nắm trường kiếm thủ đoạn như nước chảy mây trôi vậy nâng lên. Thanh Liên kiếm bực, trong phút chốc, mũi kiếm chỗ đi qua, nhiều đóa từ thuần túy kiếm khí ngưng tụ mà thành màu xanh hoa sen trống rỗng nở rộ. Những thứ này hoa sen cũng không phải là hư ảo, mỗi một cánh hoa cũng hàm chứa cắt vạn vật sắc bén kiếm ý, tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt ở Đường Triệu An trước người bày ra một mảnh kiếm bực. Ầm, Nghiêm Phong kia bị thiên diệt địa huyết sắc đao cương hung hăng chạm tại Thanh Liên kiếm bực trên. Đinh Hai nhức góc tiếng vang lớn cuốn qua toàn bộ chiến trường, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích hiện lên hình tròn đột nhiên quyết tán. Cách lân cận Vũ Lập quân binh lính, cho dù mặc trọng giáp, cũng như bị vô hình cự truy đánh trúng, tiêu thảm hộp máu bay rất ra ngoài, trận hình trong nháy mắt bị xé ra một cái cực lớn lỗ hổng. Đoàn Chính Nam toàn bộ càng bị vén được lòng người ngưỡng ma phiên, nếu không phải Đường Triệu An cố ý bảo vệ, chỉ lần này đánh vào cũng đủ để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Thanh Liên kiếm bực kịch liệt rung động, tầng ngoài nhất mấy đóa sen xanh ở huyết sắc đao cương đánh vào hạ ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điểm một cái màu xanh vụn ánh sáng tiêu tán. Nhưng tầng bên trong Thanh Liên lại bền bỉ vô cùng, cuối cùng đem Nghiêm Phong kia đủ để gãy nhạc phân sông đao kình cứng rắn chôn vùi. Nghiêm Phong con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng hoảng sợ. Hắn cái này đem hết toàn lực một đao, lại bị đối phương như vậy hời hợt đón lấy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đao thế không thu mà tiến tới, thủ đoạn nhanh đổi, nặng nghề trường đao trong tay hắn càng trở nên vô cùng linh hoạt. Ánh đao trong nháy mắt nổ lên, hóa thành một mảnh cuốn qua thiên địa huyết sắc bao tác. Vô số đạo ngưng luyện như thực chất huyết sắc đao mang, giống như trăm ngàn điều giữ tận gầm thét huyết sắc cự mãng, đao ảnh nặng nghề, đem không gian cũng cắt được tan tành nhiều mảnh. Đường Triệu An không còn bị động phòng ngự, kiếm thế đột nhiên biến. Phanh phanh phanh. Hiện trường một mảnh ầm vang tiếng va chạm. Đứng ở cách đó không xa Đoàn Chính Nam sắc mặt nghiêm trọng, hắn nhìn về phía binh lính xung quanh. Mới vừa một cái kia, đã để cho Vũ Lập Quân thương nặng, các tướng sĩ, theo ta xung phong. Giết. Tiếng la giết nổi lên bốn phía, xung quanh những quan viên kia phủ binh cầm đao xông về Vũ Lập Quân trận doanh. Bị Đường Triệu An kiếm khí gây thương tích, Vũ Lập Quân còn chưa phản ứng kịp, liền bị những binh lính kia dùng vũ khí kết quả tính mạng. Thấy được binh báo báo Vũ Lập Quân, vậy mà chết ở bọn họ những thứ này bình thường phủ binh trong tay, hết sức cổ vũ Đoàn Chính Nam phương này sĩ khí. Vũ Lập Quân trận doanh nhanh chóng bị bọn họ xông vỡ, đại chiến lần nữa diễn ra. Mà chiến trường bầu trời, hai vị thoát phàm cảnh cao thủ bóng dáng không ngừng va chạm. Ánh đao như biển máu sôi trào, kiếm khí tựa như thanh minh rũ xuống. Mỗi một lần giao phong, cũng bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang lớn, đem mặt đất bị cày mở một đạo đạo sâu không thấy đáy khe. Vậy mà, bất kể Nghiêm Phong thi triển như thế nào đao pháp, đều không cách nào phá vỡ Đường Triệu An phòng ngự. Không thể nào. Nghiêm Phong giống giận liên tiếp, đao thế càng phát ra cuồng bạo hung mãnh. Nhưng bất kể thế công của hắn dường nào mãnh liệt nhanh chóng, Đường Triệu An thanh trường kiếm kia hóa giải. Tình huống như vậy, để cho Nghiêm Phong từ từ cảm nhận được cốt đủ. Đường Triệu An, đừng nội khinh thường với ta. Nghiêm Phong hoàn toàn điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu như máu, bắp thịt toàn thân căng phồng, dưới da gân xanh giống như là cầu long bùng lên. Hắn đột nhiên há mồm, phun ra một hớp ẩn chứa bùn mạng máu tươi, dung nhập vào trường đao trong tay của hắn trong. Ông, thân đao kịch liệt rung động, phát ra thê lương ngao ngong. Chết. Nghiêm Phong phát ra phi nhân gầm thét, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo đốt diệt vạn vật trung cực huyết sắc đao mang. Một đao này là hắn thiêu đốt máu tươi bỏ ra cực lớn giá cao đổi lấy trung cực nhất kích, ánh đao lướt qua chỗ, không gian cũng phảng phất đang bầm mèo. Đối mặt cái này thế như trẻ che một đao. Đường Triệu An ánh mắt lãnh đạm, công pháp không cần hoa lệ, có lúc một kiếm đủ để. Hắn đón kia bị thiên diệt địa huyết sắc đao mang, bình bình địa chém ra một kiếm. Muốn chết. Nghiêm Phong trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, ở trong mắt của hắn, Đường Triệu An như vậy khinh bạc ứng đối hắn trung cực một đao, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Vậy mà, hắn kia phảng phất có thể chặt đứt hết thảy một đao, ở khoảng cách Đường Triệu An mũi kiếm ba thước chỗ, đột nhiên ngừng trệ. Chương 345, thế cuộc đột biến chương 345, thế cuộc đột biến trên mặt hắn điên cuồng nét mặt đọc lại, trong mắt tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Kiếm khí đụng vào lưỡi dao của hắn, điểm vào Nghiêm Phong trường đao đao sống lưng trên. Không có kinh thiên động địa nổ tung, Nghiêm Phong bền chắc không thể gãy trường đao, lại vô thanh vô tức xuất hiện một đạo mịn vết nứt, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, trường đao vỡ vụn, một cỗ cường đại khí tức cuốn qua hướng Nghiêm Phong. Phốc! Nghiêm Phong như gặp phải trọng kích, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như giấy vàng, một hớp hàm chứa bổn mạng tinh nguyên đỏ nhạt máu tươi cuồn phun mà ra. Hơi thở của hắn giống như thủy triều xuống vậy kịch liệt suy sụp, cả người giống như diều đứt dây, chấn động đến bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào xa xa một mảnh hỗn độn phế tích trong, kích thích đầy trời bụi mù. Lần này, hắn vùng vây mấy cái, cũng rốt cuộc không cách nào đứng lên, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Bất quá, Nghiêm Phong vẫn là đỡ mặt tường, đứng lên. Cặp kia đỏ thắm ánh mắt, nhìn chòng chọc vào giữa không trung Đường Triệu An. Mà chiến trường một bên khác, Đoàn Chính Nam dẫn binh lính xông lên đánh giết, đem Vũ Lập Quân hoàn toàn xông vỡ, sau đó dẫn người chạy thẳng tới hậu cung. Bắt giặc phải bắt đua trước đạo lý hắn vẫn là rất rõ ràng, nếu là muốn giảm bất thương vong, biện pháp duy nhất chính là giải quyết hết hậu cung quý phi, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thắng có thể. Không phải, chờ bên ngoài Vũ Lập Quân cùng những thứ kia hoàng nô vệ phản ứng kịp, chỉ sợ bọn họ liền không có cơ hội. Giết! Tiếng la giết phóng lên cao, khi bọn họ vượt qua cầu dài, tiến vào hậu cung nhà sau. Đoàn Chính Nam khẽ nhíu mày, bởi vì hắn tình lình phát hiện, cái này trong hậu cung, vậy mà không có một bóng người. Đi quý phi tẩm cung. Dưới Đoàn Chính Nam khiến, trung trung điệp điệp mấy trăm người, hướng quý phi ở tẩm cung phóng tới. Vậy mà, đang lúc bọn họ tiến vào một mảnh vườn hoa lúc, xiêu xiêu xiêu, trong phút chốc, một đạo đạo mũi tên giống như mưa tên bình thường, hướng Đoàn Chính Nam phương hướng mà tới. Phòng ngự, Đoàn Chính Nam la lớn. Thế nhưng là, lúc này đã muộn. Mưa tên rơi vào trong đám người, chẳng qua là chốc lát, liền té hạ một mảnh binh lính. Còn có một chút binh lính mặc dù không có chết, nhưng cũng bị mũi tên đánh trúng, bị thương. Khi mọi người phản ứng kịp, tổn thất đã là vượt qua 1/3, cái này đột nhiên tập kích, để bọn họ ứng phó không kịp. Soạt. Trung quanh đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Đám người vội vàng nhìn, thình lình phát hiện bốn phía vậy mà xuất hiện mấy ngàn tướng sĩ, đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Mà làm thủ cái kia đạo ông lão bóng dáng, cũng là để cho Đoàn Chính Nam con người đột nhiên co rút lại. Triệu Tư. Đoàn Chính Nam hô lên tên của đối phương. Lão giả dẫn đầu không phải người khác, chính là triều đình này trong thừa tướng đại nhân, Triệu Cảnh Lộc phụ thân Triệu Tư. Triệu Tư ánh mắt lãnh đạm xem Đoàn Chính Nam đám người, điện hạ, thu tay lại đi, các ngươi đã thua, kết cục này ngươi đã không cách nào sửa đổi. Đoàn Chính Nam khó có thể tin mà hỏi, vì sao? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Điện hạ, đối với lao thần mà tới, hay là càng hy vọng để cho tiểu hoàng tử ngồi lên cái vị trí kia? Ta muốn biết nguyên nhân. Mà thôi, các ngươi đã không có bất kỳ lật ngược thế cờ có thể, ta với ngươi nói một chút ngược lại không sao. Sau đó, Triệu Tư tiếp tục nói, lão phu vì Đại Vũ Giang Sơn, khổ khổ cực cực đã có hơn 50 trở, phụ thân của ta, tổ phụ, tất cả đều là trong triều đình trọng thần, nhưng là, như vậy thời gian lại có thể kéo dài bao lâu? Một đời? Hai thế? Hay là tam thế? Sớm muộn có một ngày, chúng ta Triệu gia sẽ sụp đổ, sẽ thành cái nào đó đế vương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, định như vậy, không bằng để cho số mạng nắm giữ ở trong tay của mình, ngươi nói đúng không? Điện hạ, mặc dù Triệu Tư không có nói rõ, nhưng là Đoàn Chính Nam như vậy thông tuệ, lại có thể nào không thể đoán được ý nghĩ của đối phương, cho nên, ngươi tính toán hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, bảo đảm Triệu gia vạn thế vinh hoa phú quý. Điện hạ quả nhiên thông tuệ, bệ hạ tuổi tác đã cao thân thể ngày càng lụ bại, nhưng triều đình vẫn ở chỗ cũ, bởi vì lão phu ở. Lòng lang dạ thú. Triệu Tư, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Triệu Tư cười nhạt một tiếng, bây giờ chuyện đã giải thích cho ngươi rõ ràng, điện hạ, lên đường đi. Bàn tay vung lên. Nhất thời, trung quanh tướng sĩ lần nữa kéo động dây cung. Siêu siêu siêu. Đến không hết mũi tên bắn về phía Đoàn Chính Nam đám người. Giết. Đoàn Chính Nam biết mình không thể ngồi mà chờ chết, chỉ có thể mở một đường máu đi ra. Đứng ở Triệu Tư binh lính trung quanh lập tức làm ra phòng ngự tư thế. Hai bên đại chiến lần nữa bắt đầu. Chẳng qua là, Đoàn Chính Nam bên này binh lính trải qua hai trận chém giết, bây giờ chỉ còn dư lại 100 người. Hai bên thực lực tuyệt đối cách xa, để cho Đoàn Chính Nam bên này binh lính nhân số không ngừng giảm bớt. Đoàn Chính Nam cả người khôi giáp, một cân cách vách máu tươi nhuộm thành màu đỏ, trên mặt đất càng là chảy xuôi máu tươi, có thể nói là máu chảy thành sông, mười phần thê thảm. Đứng ở Triệu Tư bên người một kẻ tướng lãnh, lấy ra một bộ cung tên, đem mũi tên nhắm ngay Đoàn Chính Nam phương hướng. Bèo, mũi tên phá không mà ra. Đoàn Chính Nam không chút nào phát hiện. Bên người một kẻ thân vệ thấy vậy, chắn Đoàn Chính Nam sau lưng, thay hắn ngăn trở một tên này. Thân vệ ngã xuống đất, Đoàn Chính Nam lúc này mới phát hiện, ánh mắt nhìn về phía tên kia tướng lãnh. Vậy mà, đối phương thứ nhì tên đã bắn ra. Đoàn Chính Nam con người đột nhiên co rút lại, thực lực của hắn không hề mạnh, căn bản là không có cách né tránh một tên này. Xem càng ngày càng gần mũi tên, Đoàn Chính Nam trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Phanh. Vậy mà, đang lúc này, một đạo to lớn thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chắn Đoàn Chính Nam trước mặt, cứng rắn thân thể trực tiếp đem mũi tên văng ra. Đột nhiên xuất hiện bật, để cho mọi người đều là sửng sốt một chút. Đoàn Chính Nam ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trước mặt của hắn, vậy mà đứng một tòa tượng đá. Tượng đá mặt vô biểu tình, xoay người một quyền đập ra. Ầm. Mặt đất xuất hiện chấn động to lớn, một giây kế tiếp, mấy mươi người ầm ầm ngã xuống đất. Ngại ngùng, nửa đường làm chút chuyện, đã tới chậm. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm từ đằng xa truyền tới, chỉ thấy lại là một tòa tượng đá xuất hiện, ở đó tượng đá trên bà bay, đứng ba bóng người, mà làm thủ cái đó, chính là Triệu Trường Không. Ngoài ra chính là một kẻ mỹ phụ, trong ngực còn ôm một vị trẻ sơ sinh. Làm Triệu Tư thấy được trên bả vai hai người khác ảnh lúc, sắc mặt chợt biến. Quý phi nương nương, đứng ở Triệu Tư bên người tướng lãnh sợ tái mặt, bởi vì cái đó ôm hài tử mặt kinh hoàng nữ nhân, chính là bọn họ phải bảo vệ đại vũ quý phi. Đoàn Chính Nam thời là mặt mừng như điên. Hắn mới vừa vẫn còn ở nghi ngờ, vì sao không nhìn thấy Triệu Trường Không bóng dáng, cho là Triệu Trường Không đã thừa lúc loạn rời đi đại vũ hoàng thành. Dù sao thân phận của hắn nếu như bại lộ, sợ rằng sẽ bị họa sát thân, hơn nữa đối phương cũng trợ giúp bản thân không ít, hắn cũng chưa trách cứ Triệu Trường Không. Nhưng là không nghĩ tới, Triệu Trường Không không chỉ có không hề rời đi, ngược lại còn xông vào hậu cung, chụp được quý phi. Triệu Tư sắc mặt âm trầm, ánh mắt rơi vào Triệu Trường Không trên thân, "Tiểu tử, ngươi nếu là thả hai người bọn họ, ngươi nói lên bất kỳ yêu cầu gì, ta đều có thể thỏa mãn với ngươi." Triệu Trường Không liếc mắt một cái Triệu Tư, "Ta để ngươi chết, ngươi nguyện ý không?" Chương 346, Tư binh chương 346, Tư binh Triệu Tư sắc mặt nghiêm trọng, nói cách khác, không cần nói. Triệu Trường Không ánh mắt lãnh đạm, "Bây giờ các nàng ở trong tay ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì tư cách cùng ta đàm phán?" Đoàn Chính Nam thanh âm lạnh như băng vang lên, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống đầu hàng, cũng không truy cứu trách nhiệm, nếu là chấp mê bất ngộ người, giết không tha. Trong lúc nhất thời, Chu Vi diệt Đoàn Chính Nam những thứ kia các tướng sĩ, lẫn nhau mắt nhìn mắt đứng lên. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ mê mang. Bọn họ là vì bảo vệ quý phi cùng tiểu hoàng tử, nhưng là bây giờ hai người kia cũng rơi vào trong tay của đối phương, kiên trì nữa đi xuống chỉ sợ cũng không có ý nghĩa gì. "Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ?" Đứng ở Triệu Tư bên người tướng lãnh trầm giọng hỏi thăm. Hắn mới vừa rồi nhưng là muốn bắn giết Đoàn Chính Nam, nếu như Đoàn Chính Nam leo lên ngai vàng, không thể nào biết buông tha mình. Triệu Tư khỏe mắt thoáng qua lau một cái vẻ ngân lệ, giết, không chừa một nống. Tướng lãnh cho là mình nghe lầm, "Đại nhân, thế nhưng là, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?" Một câu nói này, cùng mình trong lòng băn khoăn lẫn nhau làm nổi bật, điều này cũng làm cho tướng lãnh hạ quyết tâm, lúc này hạ lệnh, "Các tướng sĩ, chúng ta là đại vũ binh lính, không thể nào cấp làm phản người thỏa hiệp, giết những thứ này phản tặc, không chừa một nống." Nhất thời, hiện trường một mảnh xôn xao. Những binh lính này từng cái một lẫn nhau mắt nhìn mắt, vẫn là không có ai động. Giết một người, nhưng tấn thăng một cấp, ban thưởng bạch kim. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Khi mọi người nghe được giết một người là được tấn thăng một cấp, còn có ban thưởng, một ít binh lính trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Nguyên bản biến mất chiến ý, lần nữa bốc cháy. Đoàn Chính Nam sắc mặt trở biến, bọn họ bây giờ điểm này binh lực, căn bản cũng không phải là những người trước mắt này đối thủ. Lúc này gầm lên, "Lý Quân Sinh, ngươi thật là to gan, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ là đang làm gì." Lý Quân Sinh ánh mắt hài hước, "Điện hạ, ngươi dẫn người tiến vào cung thành, bắt giữ quý phi cùng tiểu hoàng tử, bổ tướng quân còn muốn hỏi ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Giết những phản quân này, không chừa một nống. Trong phút chốc, nguyên bản yên lặng lại hậu cung, lần nữa lâm vào một hồi gió tanh mưa máu. Bất quá, cũng được Đoàn Chính Nam bên người có tượng đá bảo vệ. Những binh lính này căn bản không gần được Đoàn Chính Nam thân. Nhưng là những thứ kia đi theo Đoàn Chính Nam xông vào cung thành binh lính, cũng là một mảnh lại một mảnh ngã xuống trong vũng máu. Bọn họ tổng cộng đến rồi 7000 người, mà bây giờ lại chỉ còn lại có lác đác mấy mươi người. Bọn họ làm thành một vòng, không ngừng chống đỡ chung quanh công kích. Đoàn Chính Nam cặp mắt đỏ bừng, hắn phẫn nộ nhìn về phía Triệu Tư, hắn biết rõ, bọn họ đã bị thua. Nếu là không có người tiếp viện, rất nhanh bọn họ cũng sẽ bị chém giết hầu như không còn. Triệu Trường Không ánh mắt nghiêm trọng, xem ra cái này Triệu Tư liền diễn cũng không diễn, thậm chí có thể không để ý tới cái này tiểu hoàng tử chết sống. Hắn hài hước xem trước mặt mỹ phụ, ngươi thấy rõ ràng, những người kia nhưng căn bản cũng không có quản qua ngươi cùng con trai ngươi chết sống, bọn họ muốn bất quá là hoàng thất ban cho quyền lực của bọn họ mà thôi. Mỹ phụ mặt hốt hoảng, nàng hoảng sợ nhìn về phía Triệu Tư, thừa tướng đại nhân, ngươi nhanh cứu chúng ta. Thừa tướng đại nhân, nếu chúng ta mẹ con có chuyện gì xảy ra, ngươi làm đãi nổi sao? Lý tướng quân, ngươi nhanh để bọn họ thả chúng ta. Vậy mà, bất kể nàng như thế nào mở miệng cầu viện, Triệu Tư cùng Lý Quân Sinh cũng không có phải cứu quý phi ý tứ. Cuối cùng, mỹ phụ có chút tức giận giống to, Triệu Tư, nếu là ta cùng con ta có chuyện gì xảy ra, coi như con ta lên ngôi, thứ nhất cái sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Tư con mắt nhìn tới. Một lát sau, yên tâm, bọn họ không dám giết các ngươi, người ngoài chém giết hoàng thất tông thân, quốc tử giám cũng sẽ không tha bọn họ. Dĩ nhiên, ta cùng Lý tướng quân cũng đều vì các ngươi báo thù. Mỹ phụ nhất thời mặt tuyệt vọng. Triệu Trương không cười lạnh, bây giờ tin tưởng lời của ta nói, liền xem như con trai ngươi lên ngôi, ngươi cũng đừng nghĩ nắm giữ triều đình, đến lúc đó, con trai ngươi cũng phải nghe theo sắp xếp của hắn. Mỹ phụ trong ánh mắt tràn đầy hối hận chi sắc, ban đầu, ta chính là cả tin hắn, mới được bây giờ cục diện. Triệu Trương không lại hỏi, ngươi muốn chết sao? Tự nhiên không nghĩ, ta có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Mỹ phụ phảng phất giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, cơ hội gì? Triệu Trương không nói, lấy ra ngọc tỷ, để bọn họ dừng tay đầu hàng, ta biết, hoàng đế đã chết, ngọc tỷ này tất nhiên đang ở trong tay của ngươi. Nghe vậy, mỹ phụ ánh mắt do dự. Ngươi phải rõ ràng, coi như các ngươi thắng, sau này cũng bất quá là hắn Triệu Tư con rối, nếu là thua, đó chính là vạn kiếp bất phục, mà ta bây giờ cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội, cũng là các ngươi duy nhất có thể sống mệnh cơ hội. Rốt cuộc, mỹ phụ cắn chặt hàm răng, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá là ngươi muốn cho Đoàn Chính Nam bảo đảm chúng ta sau này vinh hoa phú quý. Triệu Trương không gật đầu, dĩ nhiên. Mỹ phụ cau mày, ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy, ta lại làm sao có thể tin ngươi? Triệu Trường không cười nhạt một tiếng, bởi vì ta là Triệu Trường không, lời ta nói, từ trước đến giờ giữ lời. Triệu Trường không. Mỹ phụ mày níu lại chặt hơn, tựa hồ cái tên này rất quen thuộc. Một giây kế tiếp, Mỹ phụ sợ tái mặt, nàng ngạc nhiên xem Triệu Trường không, ngươi là đại diên định quốc công thế tử Triệu Trường không. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Trường không cũng không trả lời vấn đề của đối phương, mà là nói, ngươi nên rõ ràng, nếu như ta thân phận bại lộ, đối với ta mà nói đúng là cái dạng gì hậu quả, cho nên, ngươi bây giờ đáng tin ta. Mỹ phụ không tiếp tục do dự, từ bên hông trong túi đựng đồ lấy ra một cái màu vàng long ấn. Sau đó hướng về phía trung quanh hô, đại vũ quốc tỷ ở chỗ này, tất cả mọi người nghe lệnh, dừng tay. Nguyên bản chém giết tràn diện, lần nữa ngừng lại. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, thấy được mỹ phụ trong tay quốc tỷ, màu vàng quốc tỷ tản ra hoàng đế long uy, để cho đám người tâm thần run rẩy. Bái kiến bệ hạ. Toàn bộ tướng sĩ rồi rít quỳ xuống đất hành lễ. Thấy quốc tỷ như thấy bệ hạ. Triệu Tư sắc mặt nghiêm trọng. Lý Quân Sinh thời là nhìn về phía trung quanh tướng sĩ, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, toàn bộ đứng lên cho ta, đem loạn thần tặc tử toàn bộ tru diệt. Quý phi A nói, ta xem ai dám động. Ai nếu dám động thủ nữa, giết cửu tộc, giết không tha. Triệu Tư ánh mắt lạnh băng, quý phi có biết ngươi đang làm gì? Ta biết, ta chỉ muốn cùng con ta mạng sống. Ha ha. Triệu Tư cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể bỏ qua cho các ngươi? Quý phi đáp lại nói, vậy cũng so trở thành khôi lỗi của ngươi nhiều thắng, bây giờ ta chỉ muốn sống. Ngu xuẩn nữ nhân. Triệu Tư hận không được đem quý phi băm băm muôn mảnh, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, bây giờ hết thảy tất cả đều trở thành bọt nước. Phủ thừa tướng phủ binh nghe lệnh. Triệu Tư thanh âm vang lên lần nữa. Ở đông đảo binh lính trong, hơn phân nửa binh lính đứng lên, tiếp tục chu diệt loạn thần tặc tử. Nặng. Triệu Tư phủ binh dĩ nhiên là nghe theo Triệu Tư ra lệnh. Thấy vậy, quý phi vội vàng hướng Triệu Trường không nói, đây là hắn tư binh, không nghe ta. Chương 347, Lạc Định chương 347, Lạc Định cũng đến loại thời điểm này, Triệu Tư dĩ nhiên là không muốn buông tha cho. Nếu là bây giờ dừng lại, đó chính là một con đường chết. Triệu Trường không tự nhiên cũng biết, Triệu Tư đây là trước khi chết phản tháo, thắng có thể bảo vệ Triệu gia vạn thế cơ nghiệp, thua đó chính là vực sâu vạn trượng. Thế nhưng là, chỉ dựa vào bọn họ những người này, căn bản là không cách nào chống cự nhiều như vậy binh lính. Ai nếu dám tiến lên nữa một bước, chém. Vừa lúc đó, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện. Mấy chục đạo bóng kiếm trên không trung trôi lơ lửng, sau đó đâm vào những binh lính kia trước mặt trên tấm đá xanh. Mọi người thấy đi, chỉ thấy giữa không trung đứng một đạo bóng người, mà người này chính là Đại Vũ Kiếm Thánh, Đường Triệu An. Đường Thúc. Đoàn Chính Nam nhìn người nọ, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn rõ ràng, Đường Triệu An xuất hiện ở nơi này, vậy đã nói rõ mới vừa rồi trận chiến ấy là Đường Triệu An thắng. Giết. Triệu Tư ánh mắt lạnh băng, lần nữa gầm lên một tiếng. Giết. Nguyên bản dừng lại binh lính, lần nữa xông về Đoàn Chính Nam phương hướng. Đường Triệu An thấy vậy, trường kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm khí, ầm ầm đánh trúng hơn 10 đạo bóng người. Kiếm khí uy lực mạnh mẽ, những binh lính này căn bản là không có cách ngăn trở, có trực tiếp bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt, có thời là trọng thương ngã xuống đất. Nhưng là những binh lính này quá nhiều, một kiếm này căn bản không ngăn cản nổi những binh lính kia xung phong. Hiện trường lần nữa lâm vào hỗn loạn đại chiến. Đường Triệu An tiến vào đám người, trường kiếm trong tay quơ múa, thu cắt những binh lính kia tính mạng. Đoàn Chính Nam bên người thượng đá, ở Triệu Trường không thao tác hạng, không ngừng đánh tới hướng chung quanh bọn tới binh lính, tạm thời có thể giữ được Đoàn Chính Nam an toàn. Một lát sau, những binh lính này đã tổn thất hơn phân nửa. Đường Triệu An cả người đã bị binh lính máu tươi nhuộm thành màu đỏ máu, tựa như một tôn tử thần. Giết! Lại là một trận xông lên đánh giết thanh âm, tại hậu cung ngoại chuyển tới. Mọi người thấy đi, chỉ thấy một nhóm người mặc khôi giáp tu giả đang hướng bọn họ bên này vào tới, là vương phủ hộ vệ. Nhìn người tới, Triệu Trường không trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Triệu Tư đại thế đã qua, tối nay thế cuộc đã xác định. Đại khái một cách giờ, những thứ kia lại xông lên đánh giết binh lính bị toàn bộ chém giết, hiện trường rốt cuộc lại khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua là toàn bộ hậu cung cũng tràn ngập mùi máu tanh, làm người ta nôn mửa. Đoàn Chính Nam thả ra trong tay trường kiếm, xem chung quanh chết đi binh lính, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, cuối cùng ánh mắt rơi vào Quý Phi trên thân. Cảm nhận được Đoàn Chính Nam ánh mắt, Quý Phi cả người run lên, ôm thật chặt trong ngực nhi tử, ánh mắt hốt hoảng, không dám cùng chi mắt nhìn mắt. Đoàn Chính Nam đi tới, Quý Phi hoảng hốt đứng tại sau lưng Triệu Trường Không, cả người run lẩy bẩy. Đây chính là ngươi muốn thấy được sao? Nhiều người như vậy bởi vì ngươi tư tâm mà chết. Quý Phi khẩn trương nói, phái người tiến vào cung thành chính là ngươi. Ta cũng là vì Đại Vũ Giang Sơn không rơi vào cái đó tặc tử trong tay, là ngươi tạo thành hôm nay hết thảy. Quý Phi chỉ hướng Triệu Trường Không, hắn mới vừa nói muốn bảo đảm ta cùng con ta vinh hoa phú quý, các ngươi không thể nuốt lời. Đoàn Chính Nam ánh mắt càng thêm lạnh băng, nhiều người như vậy nhân ngươi mà chết, ngươi bây giờ lại chỉ muốn những thứ này. Ngai vàng cho ngươi, chúng ta sau này tuyệt đối sẽ không bước vào hoàng thành một bước. Đoàn Chính Nam phẫn hận, vì sao phụ hoàng sẽ tín nhiệm người nữ nhân này? Hắn mặc dù rất muốn giết đối phương, nhưng nhìn đối phương trong ngực hài đồng, cuối cùng vẫn nhắm hai mắt lại. Đi thôi, ta sẽ để cho người đưa các ngươi ra khỏi thành, từ nay về sau các ngươi cùng Đại Vũ hoàng thất tái vô quan hệ. Quý Phi đem quốc tỷ giao cho Đoàn Chính Nam, đi theo mấy tên thái giám rời đi cung thành. Đường Triệu An đi tới, ánh mắt của hắn lạnh băng, cả người dính đầy huyết khí. Triệu Tư chạy. Nghe vậy, Đoàn Chính Nam cau mày, hắn lòng lang dạ thú, tuyệt không thể lưu. Ta đã phái người đi bắt. Đoàn Chính Nam khẽ gật đầu. Đang lúc này, một tên binh lính hoảng hoảng hốt hốt chạy tới, quỳ gối Đoàn Chính Nam trước mặt, điện hạ, không xong, mới vừa rồi ta đi bệ hạ tập cung, phát hiện bệ hạ đã băng hà. Ầm. Đoàn Chính Nam nghe nói chuyện này, sắc mặt chợt biến, ngươi nói gì? Phu hoàng chết rồi. Đối, hơn nữa đã băng hà mấy ngày. Đoàn Chính Nam lúc này mới chợt hiểu, không trách Triệu Tư cùng Quý Phi dám cầm giữ triều chính, nguyên lai mình phụ hoàng đã băng hà. Hắn bước nhanh hướng tẩm cung chạy đi. Triệu Trường không cùng Đường Triệu An cũng đi theo, tiến vào Đại Vũ hoàng đế tẩm cung. Những cung nữ kia cùng thái giám quỳ dưới đất, cả người run rẩy. Đoàn Chính Nam xem trên giường rồng hoàng đế, nhìn về phía chúng quanh hỏi, phụ hoàng là khi nào đi? 3 ngày trước. 3 ngày, các ngươi lại dám lừa gạt báo. Cung nữ hù dọa quỳ dưới đất liền vội vàng nói, là nương nương an bài. Nương nương nói, ai nếu là dám đem bệ hạ băng hà chuyện nói ra, liền tru diệt cửu tộc. Đi ra ngoài. Đoàn Chính Nam cố nén lửa giận phân phó nói. Cung nữ cùng thái giám hốt hoảng rời đi tẩm cung. Triệu Trường không cùng Đường Triệu An giống vậy đứng ở ngoài cửa. Đường Triệu An liếc mắt một cái Triệu Trường không, hết thảy đều tùy ngươi nguyện. Ta. Triệu Trường không chỉ bản thân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đường Triệu An cười nhạt một tiếng, ta dù không thích nói chuyện, nhưng không hề đại biểu ta đoán không được ngươi nghĩ cái gì. Đại Diên mới vừa ở Bắc Cảnh đại chiến kết thúc, mặc dù có Nho gia chính là gia chỉ, nhưng vẫn vậy tổn thất nặng nề. Đại Vũ triều đình cùng trong hoàng thất đấu, cũng liền giảm bớt đối Đại Diên uy hiếp. Ta nói không sai đi. Triệu Trường không ngược lại không nghĩ tới, luôn luôn là không thích nói chuyện chính là Đường Triệu An, vậy mà lại nghĩ tới những thứ này. Bất quá Triệu Trường không lại không có thừa nhận, chẳng lẽ không có ta, hắn chỉ biết buông tha cho đây hết thảy sao? Không nên đem người nghĩ hư hỏng như vậy. Ta vì sao giúp nàng, cũng là vì có thể mượn Đại Vũ lực lượng, tìm được những linh dược kia mà thôi. Ngươi không cần giải thích, bởi vì kết quả là các ngươi Đại Diên là thủ ích. Triệu Trường không bĩu môi, ngươi nếu là cưỡng ép nói như vậy, ta cũng không có cách nào, dù sao mồm dài ở trên thân thể ngươi. Đường Triệu An yên lặng chốc lát, nghe nói mẫu thân ngươi trở lại rồi. Triệu Trường không cười nhạt một tiếng, không sai, nàng còn vì ta đại náo một trận, bất quá ta vài chục năm không thấy nàng, ngược lại không có gì thân tình có thể nói, giống như là cái quen thuộc người xa lạ. Chuyện này ta nghe nói, thiếu chút nữa chém giết hoàng tử, còn đánh hoàng hậu, ép lên triều đình phế hậu. Triệu Trường không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy đây nên là làm mẫu thân đối hắn đứa con trai này thiếu sót. Vậy mà Đường Triệu An lại đột nhiên nói, đây không phải là nàng phong cách hành sự. Triệu Trường không sửng sốt một chút, ngươi có ý gì? Nàng làm việc chưa bao giờ nương tay, đây cũng là vì sao Đại Diên triều đình sẽ như thế sợ hãi mẫu thân ngươi, mà nàng cũng không chém giết hoàng tử, nói rõ là đang lo lắng cho người tương lai. Vì ta cân nhắc, xem ra sự kiện kia tin đồn là thật, nàng phải đi về, không có ai ở Thượng Kinh bảo vệ ngươi, nàng đương nhiên phải ở Thượng Kinh lập uy, bảo đảm ngươi chu toàn. Tin đồn gì? Triệu Trường không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chương 348, điện hạ cho mời. Chương 348, điện hạ cho mời. Vậy mà Đường Triệu An lại không có nếu là nói cho Triệu Trường không ý tứ. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trời sáng, hết thảy đều đã nhưng xong xuôi đâu đó. Triệu Trường không thấy đối phương không có cần hồi đáp ý tứ, ngược lại cũng không có hỏi tới cái gì, ít nhất hắn thấy cha mẹ hắn tu vi nhất định sẽ không có nguy hiểm gì. Xem phương đông dâng lên lau một cái chiều dương, hắn đã rất lâu không có thoải mái như vậy thích ý xem qua mặt trời mọc. Những thứ kia đại vũ trong họ, sợ rằng cũng không nghĩ tới, ở nơi này đơn giản trong một đêm, toàn bộ triều đình cách cục cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này, phủ thưa tướng, những thứ kia Mạc Liêu cùng gian nô rối rít lấy hành lý, vội vàng trốn đi. Chuyện tối ngày hôm qua, bọn họ phần lớn đã nghe nói, tướng gia thất bại, đây chính là chém đầu trọng tội. Những người này dĩ nhiên là tan đàn xẻ nghé, mỗi người tự chạy đi. Triệu Cảnh Lộc một người cưỡi ngựa trở lại tướng phủ. Hắn một mực tại phủ đệ của mình, mãi cho đến trời sáng nhận được tin tức, lúc này mới cưỡi ngựa đuổi về tướng phủ. Nguyên bản hùng vĩ trang nghiêm, Ngoài cửa thủ bị thâm nghiêm tướng phủ, bây giờ lại ngoài cửa tán lạc hành lý, không thấy được một đạo bóng người, rơi vào một mảnh thê lương cảnh sát. Dưới Triệu Cảnh Lộc sai nha chạy bộ tiến tướng phủ. Một kẻ quản sự lảo đảo mang theo hành lý chạy trốn, lảo đảo một cái, ngã nhào ở trên mặt đất. Khi hắn đứng dậy sau, thình lình phát hiện Triệu Cảnh Lộc đang đứng ở trước mặt của hắn. Quản sự liền vội vàng nói, "Tam công tử, ngươi tại sao trở lại? Ngươi đi nhanh đi, tướng phủ tiêu rồi lại nạn." Triệu Cảnh Lộc hỏi thăm, "Cha ta đâu?" "Tướng gia, hắn thế nào?" "Hắn không muốn rời đi, lúc này vẫn còn ở trong từ đường." Triệu Cảnh Lộc không để ý đến quản sự, bước nhanh hướng từ đường vị trí đi tới. Đẩy cửa phòng ra, u ám trong từ đường không có giấy lên cây đến, nhưng là vẫn vậy có thể thấy được một bóng người đang đứng xuất hiện tổ hàng tông bài vị phía dưới. "Phụ thân." Triệu Cảnh Lộc thanh âm chậm rãi vang lên. Cái bóng lưng kia Triệu Cảnh Lộc hết sức quen thuộc, chính là cha hắn Triệu Tư. Bất quá, nguyên bản thẳng tắp vĩ ngạn bóng dáng, lại có vẻ tịch mịch chán nản. "Ngươi đến rồi." Triệu Tư chưa có trở về thân, chẳng qua là nhàn nhạt nói câu. Triệu Cảnh Lộc chậm rãi đi tới Triệu Tư sau lưng, "Phụ thân, hết thảy đều kết thúc, ta sẽ để cho điện hạ bảo toàn tính mạng của ngươi." Triệu Tư vẫn vậy xem trước mặt những thứ này bài vị, "Đại ca ngươi ở xa Cẩm Dương, cũng không biết cha gây nên, ngươi nhị ca ta để cho hắn là rời đi hoàng thành, chọn đời không phải trở lại, bây giờ toàn bộ hoàng thành cũng chỉ còn lại có ngươi." Triệu Cảnh Lộc nói, "Phụ thân, ngài làm đây hết thảy vốn là lỗi. Kết cục là do người thắng tới phán xét, người thua không cần nguy biện, chẳng qua là cái này lớn như thế Triệu gia, sau này liền muốn giao cho ngươi, nhớ lấy, không thể để cho Triệu gia suy tàn." Triệu Cảnh Lộc lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, "Phụ thân, ngươi cảm thấy triều đình sẽ còn trọng dụng chúng ta Triệu gia sao?" "Sẽ, ta hiểu rõ hắn, bây giờ Triều gia chấn động, chính là lúc dùng người, hắn sẽ không bởi vì chuyện này mà làm động tới ngươi, huống chi." Nói tới chỗ này, Triệu Tư dừng một chút, không tiếp tục lui về phía sau nói. Hắn nhìn trước mắt những thứ kia bài vị, "Lộc Nhi, nếu là sẽ cho ngươi một lần lựa chọn, ngươi biết như thế nào chọn?" Triệu Cảnh Lộc bình tĩnh hồi đáp, "Cùng bây giờ vậy." Triệu Tư cười, "Có thể thủ bước bản tâm của mình, kia cha liền không cần lại lo lắng, nhớ lấy, không thể lại truy cứu trách nhiệm hai ngươi vị huynh trưởng." Dứt tiếng, Triệu Tư thân thể mềm nhũn, liền ghé ở từ đường lạnh băng mặt đất. "Phụ thân." Triệu Cảnh Lộc sợ tái mặt, liền vội vàng tiến lên dịu nhau Triệu Tư thân thể. Triệu Tư khỏe miệng tràn ra vết máu màu đen. Rất hiển nhiên, Triệu Tư đây là trúng độc biểu hiện. "Phụ thân, phụ thân, người đâu, có ai không? Nhanh đi tìm đại phu." Triệu Cảnh Lộc luống cuống, hắn có chút không biết làm sao, hướng về phía từ đường ngoài hét. Vậy mà, bây giờ tướng phủ đã là không có một bóng người, căn bản không có người đáp lại. Triệu Tư ánh mắt từ từ mất đi hào quang, "Lộc Nhi, cầm cha đi giao nộp đi, đổi chúng ta Triệu ra một cái tương lai." Thanh âm rơi xuống, Triệu Tư đã khí tuyệt. "Phụ thân, phụ thân." Triệu Cảnh Lộc không ngừng gào thét, la lên Triệu Tư. Kỳ thực, ở Triệu Tư trở lại tướng phủ sau, liền đã biết mình giải quyết tuyệt không thể sống. Nhưng là Triệu gia còn có Triệu Cảnh Lộc. Chỉ có hắn chết, Triệu Cảnh Lộc cùng Triệu gia mới có thể có tương lai. Đây cũng là vì sao Triệu Tư sẽ uống thuốc độc tự vẫn nguyên nhân. Triệu Cảnh Lộc gào khóc, mà tướng phủ ngoài cửa cũng xông vào nhóm lớn binh lính. Trời sáng, đại vũ đoạt đích cuộc chiến cũng rốt cuộc hạ màn. Mấy ngày kế tiếp thời gian, triều đình từ từ ổn định, nguyên bản bị bắt những quan viên kia toàn bộ được phóng thích. Làm Cơ Xương Minh trở về triều đình, hết thảy rốt cục thì xong xuôi đâu đó. Triệu Trường không mấy ngày nay cũng không hề rời đi, mà là tại trong thành khắp nơi nghe ngóng U Minh huyết linh chi tung tích. Bất quá để cho Triệu Trường không có chút thất vọng chính là, bất kể hắn tốn hao bao nhiêu ngân lượng, cũng không có nghe ngóng được cái gì tin tức hữu dụng. Cuối cùng, Triệu Trường không hay là quyết định rời đi hoàn thành, chuẩn bị đi tìm còn lại ba loại linh dược. Vậy mà, đang ở Triệu Trường không tính toán trạng vạng tối mang theo tiểu thất rời đi hoàn thành lúc, có người đi tới đoàn tử thần trong sân. Người đến là một tên thái giám, không biết vị nào là Triệu công tử. Triệu Trường không đứng dậy, "Ta là..." Thái giám nhìn về phía Triệu Trường không nói, "Triệu công tử, điện hạ cho mời." "Hắn tìm ta làm gì?" Tên nô tài này cũng không biết, điện hạ nói có ngài một mực tại tìm vật tung tích, mong rằng ngài có thể tới trong cung thành một lần. Triệu Trường không vẻ mặt mở ra. Hắn đang tìm U Minh huyết linh chi tin tức cũng không phải là bí mật gì, chẳng lẽ là có liên quan linh dược tin tức. "Dẫn đường đi." Triệu Trường không hay là quyết định tiến về cung thành tìm tòi hư thực. Đi theo thái giám sau lưng lên xe ngựa. Xe ngựa trực tiếp lái vào trong cung thành, đến hậu cung lúc này mới ngừng lại. "Triệu công tử, mời tới bên này." Triệu Trường không đi xuống xe ngựa, thái giám lần nữa làm một cái dùng tay ra hiệu. Xe mấy ngày trước đây hay là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông địa phương, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, liền bị quét dọn sạch sẽ. Triệu Trường không đi theo thái giám đi tới một chỗ tầm cung. "Triệu công tử, điện hạ đang ở bên trong chờ ngươi, nô tài cũng không đi vào." Nói xong, thái giám liền xoay người rời đi. Triệu Trường không nhìn một cái xung quanh, một người thủ vệ cũng không có thấy, cũng không có cái khác cung nữ cùng thái giám. Đây cũng là để cho Triệu Trường không hơi nghi hoặc một chút, đẩy cửa phòng ra. Kẹt kẹt. Nặng nghề cửa gỗ phát ra cũ kỹ tiếng vang. Bên trong gian phòng một trận mùi thơm ngát đập vào mặt, lộ ra đặc biệt thấm vào ruột gan. "Triệu Trường không." Một đạo thanh âm bên phải bên rèm cửa sau vang lên. Triệu Trường không nhìn. Rèm cửa từ từ mở ra, một đạo xinh đẹp thân ảnh động người đi ra. Một thân màu hồng váy đỏ, đến eo tóc xanh, vai phơi bày, màu hồng môi đỏ, lộ ra đặc biệt động lòng người. Nhìn người tới, Triệu Trường không hơi ngẩn ra, có vẻ hơi kinh ngạc, "Đoàn Chính Nam, ngươi vì sao mặc đồ này? Ngươi sẽ không sợ người khác phát hiện thân phận của ngươi?" "Không phải người khác, chính là bây giờ lập tức sẽ phải lên ngôi hoàng tử Đoàn Chính Nam." Chương 349, Một đêm phong tình chương 349, một đêm phong tình. Đoạn thời gian trước, Đoàn Chính Nam là thần con gái tin tức thiếu chút nữa muốn Đoàn Chính Nam tính mạng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà là gan lớn như vậy, dám ở cái chỗ này người mặc nữ trang. Đoàn Chính Nam chậm rãi đi tới trước bàn ngồi xuống, cho mình cùng Triệu Trường Không rót chén trà, yên tâm đi, nơi này sẽ không có người khác xuất hiện, chỉ có hai người chúng ta. Triệu Trường Không ngồi ở Đoàn Chính Nam đối diện, nói đi, điều kiện gì? Đoàn Chính Nam hơi mở ra, điều kiện. Ngươi để cho cái đó công công tìm ta, không phải là vì cấp ta làm giao dịch, nói cho ta biết U Minh huyết linh chi vị trí sao? Đoàn Chính Nam hơi cao mày, chẳng lẽ ta ở trong mắt ngươi, chỉ có lợi ích sao? Triệu Trường Không không nói gì. Đoàn Chính Nam chỉ trên mặt bàn một cái cuốn vở, đây là liên quan tới U Minh huyết linh chi toàn bộ ghi lại, phía sau có nó trước xuất hiện qua địa điểm, ngươi nếu là dựa theo cái chỗ này đi tìm, nên có thể tìm được. Lần này, đến Triệu Trường Không nghi ngờ, ngươi cứ như vậy cho ta. Đoàn Chính Nam gật đầu, không phải đâu. Triệu Trường Không đưa tay cầm lên cuốn vở, lật nhìn đứng lên. Quả nhiên, bên trong ghi lại chính là hắn muốn tìm U Minh huyết linh chi, những năm này đã từng xuất hiện địa điểm, đều có chỗ ghi lại. Đa tạ. Triệu Trường Không nói tiếng cảm ơn, đứng dậy liền muốn rời đi. Vân vân. Đoàn Chính Nam đột nhiên đứng lên, gọi lại Triệu Trường Không. Triệu Trường Không dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Đoàn Chính Nam, phát hiện đối phương mặt nhỏ có chút nóng lên, ngươi làm sao? Đoàn Chính Nam có chút khó mở miệng, ta nghĩ. Ngươi có lời gì nói thẳng là được. Đoàn Chính Nam hít sâu một hơi, cha ta chỉ có hai đứa bé, mà ta là thân con gái, một điểm này người biết không nhiều, ngay cả cha ta cũng không biết chuyện này, bây giờ hắn đã băng hà, ta coi như ngồi lên cái này ngai vàng, sau này cũng không có con cháu có thể thừa kế. Triệu Trường Không hơi ngẩn ra, đây chính là cái vấn đề, bất quá ngươi cũng có thể tìm cá nhân sinh một đứa bé, để ngươi hải tử thừa kế ngai vàng không được sao, ngược lại đều là các ngươi hoàng thất huyết mạch. Đoàn Chính Nam môi đỏ khẽ mở, trong ánh mắt mang theo vẻ dầu dĩ, thế nhưng là, ta không thể để người khác biết thân phận của ta, cho nên người này tất nhiên là đã biết thân phận ta, hơn nữa sẽ không đối ta tạo thành uy hiếp người. Triệu Trường Không cau mày, đã biết là ngươi là thân con gái, cũng sẽ không đối ngươi tạo thành uy hiếp, Đường Triệu An. Đó là ta chủ mối. Triệu Trường Không nhếch môi, kia cũng không thể là ta đem. Vậy mà, Đoàn Chính Nam lại không có nói nữa. Triệu Trường Không thấy được Đoàn Chính Nam cam chịu phản ứng có chút động, không thể nào. Không không không, cái này không thể nào, ta làm sao có thể hành, ta là đại diên định quốc công thế tử, cùng ngươi sinh con, đây không phải là lộn xộn sao? Đoàn Chính Nam giọng điệu trịnh trọng, bây giờ đại vũ gặp đại nạn, tổn thất nặng nề, ta cũng phải vì đại vũ tương lai cân nhắc. Cái này không thể nào, ngươi tìm người khác đi. Nói xong, Triệu Trường Không xoay người liền muốn rời đi. Nhưng là mới vừa đi hai bước, Triệu Trường Không đột nhiên dừng bước, một cô nóng gian cuốn qua Triệu Trường Không toàn thân, sắc mặt của hắn đỏ lên nóng lên, một cô không hiểu tà hỏa từ trên bụng của hắn trào. Triệu Trường Không trong lòng cả kinh, lúc này khiếp sợ nhìn về phía Đoàn Chính Nam, ngươi, dưới ngươi thuốc. Đoàn Chính Nam nhẹ chạy mấy bước, trực tiếp nhào vào Triệu Trường Không trong ngực, một hàng thanh lệ từ khỏe mắt chảy xuôi, ta không có cách nào, yên tâm, ta sẽ không dây dưa ngươi, tối nay đi qua, ngươi ta nếu không cần biết. Triệu Trường Không mong muốn áp chế lại trong đầu của mình xung động. Thế nhưng là, không có bất kỳ tu vi hắn, căn bản là không có cách khắc chế. Nhất là ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, loại cảm giác đó, để cho Triệu Trường Không tà hỏa mãnh liệt hơn mấy phần. Rốt cuộc, Triệu Trường Không cặp mắt đỏ lên, trực tiếp đem Đoàn Chính Nam ôm ở trong ngực, hướng giường em đi tới. Một đêm đi qua, làm Triệu Trường Không từ trong giấc mộng khi tỉnh lại. Bên người đã sớm không thấy Đoàn Chính Nam bóng dáng, mà trên giường hẹp kia bắt mắt màu đỏ là hồng, lại làm cho Triệu Trường Không tâm thần run lên, hắn biết rõ, đêm qua chuyện cũng không phải là một giấc mộng, mà là chân thật tồn tại. Triệu Trường Không sắc mặt có chút khó coi, hắn không thích cái loại đó bị người chi phối cảm giác, nhân sinh của hắn nhất định phải từ chính hắn định đoạt, loại này lợi dụng thủ đoạn hạ cấp nắm giữ cảm giác của hắn, để cho hắn phi thường tức giận. Hắn bực tức đứng dậy, mặc quần áo liền đẩy cửa phòng ra. Vậy mà, ngoài cửa lại đứng hôm qua mời hắn tới tên thái giám kia, thái giám tựa hồ đã sớm ở chỗ này cùng kính chờ đợi. Triệu công tử, ngài tỉnh, nô tài cái này mang ngài xuất cung. Hắn ở đâu? Thái giám đáp lại nói, điện hạ còn có chuyện phải bận rộn, phân phó nô tài báo cho ngài, ngài muốn vật ngài đã được đến, điện hạ mong muốn, cũng đã lấy được, từ nay ngài hai người các ngươi lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Triệu Trường Không sắc mặt trầm xuống, hay cho một lẫn nhau không thiếu nợ nhau, hắn coi ta là gì? Lợn giống sao? Thái giám mặt hoảng hốt không dám đáp lại. Triệu Trường Không ánh mắt hài hước, tốt, nếu hắn không muốn gặp nhau, kia từ đó về sau, hắn cùng với ta lại không có bất kỳ quan hệ gì. Nói xong, Triệu Trường Không hướng ngoài cung thành đi tới. Xa xa, một ngôi lầu các tầng hai cửa sổ. Đoàn Chính Nam một thân nam trang đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn xa xa rời đi bóng lưng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Điện hạ, ngài ngồi ở bây giờ vị trí này, đã quyết định ngài không thể nào cùng hắn có chút dính dấp. Ở bên cạnh hắn, một lão giả trầm giọng nói. Đoàn Chính Nam trong ánh mắt có chút tịch mịch, ta hiểu. Ông lão còn nói thêm, điện hạ yên tâm, thích hợp nữ tử ta đã tìm được, sinh con thời gian cùng ngài giống nhau, đến lúc đó sẽ không có người hoài nghi. Làm phiên cơ thượng thư. Cơ Dương Minh thở dài, lên ngôi thời gian đang ở sau 10 ngày, điện hạ nên chuẩn bị sớm. Đoàn Chính Nam ánh mắt từ Triệu Trường Không biến mất địa phương thu hồi, phái người bảo vệ an toàn của hắn. Cơ Dương Minh khẽ to mày. Đoàn Chính Nam tiếp tục nói, ta không hy vọng hắn ở Đại Vũ địa phận xuất hiện nguy hiểm gì, đứa bé này cũng có một nửa của hắn, ít nhất Đại Vũ cùng đại diên giữa, sau này sẽ không còn có chiến tranh. Nặng. Cơ Dương Minh chắp tay lên tiếng. Lúc này, thái giám bước nhanh đi tới gác lửng, đi tới Đoàn Chính Nam trước mặt, đem Triệu Trường Không lời nói mới rồi nói một lần. Ta đã biết. Đoàn Chính Nam chẳng qua là lãnh đạm trả lời một câu. sau đó xoay người rời đi gác lửng. Trong lòng hắn rõ ràng, Triệu Trường Không là ở oán hận bản thân, từ đó về sau, hắn cùng với Triệu Trường Không đã không còn bất kỳ dính dớp. Triệu Trường Không rời đi cung thành, ngồi lên xe ngựa trở lại vương phủ. Đoàn Tử Thần thấy được Triệu Trường Không sau, vội vàng nên đón, "Ngươi tối hôm qua tại sao không có trở lại? Ngươi đã nói muốn cho ta giải độc, chuyện bây giờ đã xử lý xong, ngươi bây giờ có thể cấp ta giải độc đi." Triệu Trường Không không để ý đến Đoàn Tử Thần, mà là tìm được Tiểu Thất, "Dọn đồ xong chưa?" Tiểu Thất đáp lại nói, "Sư phụ, vật đã thu thập xong, chúng ta tùy thời có thể rời đi." Đoàn Tử Thần sửng sốt một chút, "Các ngươi phải đi? Vậy ta độc làm sao bây giờ?" Chương 350, xử lý sạch sẽ. Chương 350, xử lý sạch sẽ. Triệu Trường Không từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, ngay sau đó nhét vào Đoàn Tử Thần trong miệng. Nhất thời, một cỗ ấm áp cuốn qua Đoàn Tử Thần toàn thân. Đoàn Tử Thần cảm giác được của mình tứ chi bất hại, tựa hồ cũng tràn đầy lực lượng bình thường. Cảm nhận được thân thể mình biến hóa, Đoàn Tử Thần hỏi, "Ngươi mới vừa rồi cấp ta ăn là vật gì?" "Thuốc giải." "Quả thật." Triệu Trường Không lại lấy ra một viên viên thuốc, "Nếu không, ta sẽ cho ngươi uy một viên độc dược thử một chút." Đoàn Tử Thần liền vội vàng lắc đầu, "Không không không, ta khẳng định tin tưởng ngươi, bất quá, các ngươi thật phải đi sao? Nếu như các ngươi có thể ở lại bên cạnh ta, ta Đoàn Tử Thần chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi." Triệu Trường Không cười nhạt, "Chỉ ngươi bây giờ tuổi tác này, còn muốn thu hẹp lòng người, còn chưa đủ tư cách." "Vậy ta đâu?" Vừa lúc đó, lại là một đạo thanh âm từ bên ngoài viện truyền vào. Nghe vậy, Triệu Trường Không ba người vội vàng nhìn về phía cửa vị trí. Bọn họ phát hiện, đứng ở cửa không phải người khác, chính là Đoàn Tử Thần phụ thân Đoàn Lập Hiên. "Thế tử." Triệu Trường Không chắp tay. Đoàn Lập Hiên nhìn về phía Triệu Trường Không, chăm chú hỏi, "Lấy tiên sinh đại tài, ở lại vương phủ nhất định là rất có tiền cảnh, tiên sinh vì sao không vì mình nưu một phần tiền trình thật tốt?" Triệu Trường Không vẫn là nói khéo từ chối, "Đa tạ thế tử thương yêu, ta không thích triều đình chi tranh, trước mắt chỉ muốn đi lại ở giang hồ giữa, làm một ít mình thích chuyện." Đoàn Lập Hiên khẽ cau mày, "Tiên sinh quả thật không muốn lưu lại. Phải biết, cấp con trai ta hạ độc, chỉ riêng là chuyện này, ta thì có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn." Đối mặt uy hiếp, Triệu Trường Không mặt lạnh nhạt, "Ta nghĩ, thế tử hẳn là cũng sẽ không làm người khác khó chịu, trước cấp tiểu công tử hạ độc, đơn thuần là hành động bất đắc dĩ, mới vừa rồi ta cấp tiểu công tử đan dược, chính là Càn Nguyên đan, đan dược có thể cải thiện một ít tiểu công tử thể chất, để cho hắn ở sau này trên việc tu luyện làm ít được nhiều." Đoàn Lập Hiên không nói gì, đứng ở bên cạnh hắn hộ vệ tiến lên, đưa tay kiểm tra một chút tiểu công tử thân thể. Sau đó hướng về phía Đoàn Lập Hiên gật gật đầu. Trên Đoàn Lập Hiên hạ đánh giá Triệu Trường Không, đều nói cái này Càn Nguyên đan chính là thiên kim khó cầu đan dược, không nghĩ tới tiên sinh vậy mà nguyện ý cấp tiểu nhi dùng, tiên sinh nhân đức ta Đoàn Lập Hiên đi xuống, nếu tiên sinh không muốn lưu lại, tiên sinh kia tự tiện, bất quá ta ở chỗ này cam kết, nếu như tiên sinh nguyện ý, vương phủ tùy thời có lưu vị trí của ngươi. Triệu Trường Không chắp tay đáp lại nói, vậy thì đa tạ thế tử điện hạ rồi. Đoàn Lập Hiên cũng không có làm khó Triệu Trường Không, còn phái người chuẩn bị cho Triệu Trường Không xe ngựa. Triệu Trường Không cũng không quá nhiều dừng lại, mang theo Tiểu Thất liền rời đi vương phủ, ngồi lên xe ngựa, hướng bên ngoài thành đi tới. Dọc theo đường đi, cũng không có bất luận kẻ nào ngăn trở. Triệu Trường Không hai người rất thuận lợi liền rời đi hoàn thành. Tiểu Thất nhìn phía sau nguy nga thành tường, hướng lái xe Triệu Trường Không hỏi, "Sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu?" "Thiên Thủy Đầm." Nói, Triệu Trường Không chịu động roi ngựa, xe ngựa hướng hoàng thành về phía tây đi tới. Chẳng qua là, đang lúc bọn họ rời đi hoàng thành không lâu, tin tức liền truyền vào hoàng thành. Lúc này, cung thành, nội các, một kẻ hoàng nô vệ bước nhanh đi vào nội các căn phòng, gõ tận cùng bên trong cửa một gian phòng. "Tiến." Bên trong truyền tới một đạo ông lão thanh âm. Hoàng nô vệ đẩy cửa phòng ra đi vào, hướng về phía bên trong ông lão không người, "Thượng thư đại nhân, mới vừa rồi lấy được cửa tây hội báo, người kia đã rời đi hoàng thành." "Nhanh như vậy liền rời đi sao?" Đây cũng là để cho Cơ Dương Minh có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là Triệu Trường Không sẽ ở lại hoàng thành, ít nhất cũng sẽ hướng Đoàn Chính Nam đòi một ít chỗ tốt. Không nghĩ tới, Triệu Trường Không cứ như vậy hơi không một tiếng động rời đi hoàng thành. Yên lặng chốc lát, Cơ Dương Minh phân phó nói, phái ra một đội tử sĩ, xử lý sạch sẽ một ít. Hoàng nô vệ nghe được mệnh lệnh này, rõ ràng sửng sốt một chút, "Thượng thư đại nhân, người này không phải trợ giúp qua điện hạ, chúng ta như vậy." Vậy mà, không đợi hắn đem lời nói xong, Cơ Dương Minh con ngươi băng lãnh liền nhìn lại, "Chẳng lẽ nội các làm ra quyết định gì, còn cần trải qua đồng ý của ngươi?" "Không không không, thuộc hạ không dám. Làm sạch sẽ một ít, ta không hy vọng chuyện này truyền vào đến hoàng thành bất luận kẻ nào trong hai." "Nặng." Hoàng nô vệ không người đáp lại, sau đó rời đi nội các. Nhìn đối phương rời đi bóng dáng, Cơ Dương Minh sắc mặt tâm trầm, "Tiểu tử, chớ có trách ta, chuyện này liên quan đến toàn bộ đại vũ mạch sống, muốn trách chỉ có thể trách ngươi cùng hắn giữa, không nên có đoạn này nghiệt duyên." Dứt tiếng, Cơ Dương Minh thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng trên mặt bản chất đống đấu trương. Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất rời đi hoàng thành sau, một đường hướng tây. Bất quá cái này đại vũ khí trời ướt át, hơn nữa nhiều mưa, trên đường bùn lầy không dứt, xe ngựa rời đi hoàng thành mười mấy dặm địa phương, liền hoàn toàn không cách nào lại đi tiếp chút nào. Triệu Trường Không vỗ một cái bùn xe, "Tiểu Thất, xe ngựa không thể đi, chúng ta nên đi bộ." Tiểu Thất từ trong xe ngựa xuống, cùng Triệu Trường Không cùng nhau tiếp tục đi bộ. Mãi cho đến trời tối, Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất lúc này mới ở một chỗ sườn núi cổ thụ vị trí ngừng lại. Bọn họ tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ nhì sáng sớm lại tiếp tục lên đường. Tiểu Thất đốt một đống lửa, sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra một chút ăn thịt, ở trên đống lửa đơn giản nướng sau, đưa cho Triệu Trường Không. Hắn thường ngày ở trong thôn vẫn tự mình làm cơm, có lúc ở trong núi ngẩn ngơ chính là mấy ngày, những thứ này nấu cơm kỹ xảo hắn hay là rất thuần thục. Triệu Trường Không tiếp nhận một con đùi gà, ăn một miếng. Tiểu Thất mặt mong đợi xem Triệu Trường Không, "Sư phụ, đùi gà này mùi vị thế nào?" Triệu Trường Không gật gật đầu, "Mùi vị không tệ, ngươi đây là thêm cái gì gia vị?" Tiểu Thất mặt tự hào, "Sư phụ, đây là ta độc gia bí truyền, người bình thường ta cũng sẽ không nói cho hắn biết." "Cái gì cách điều chế?" Khoan hay nói, "Cái này đùi gà mùi vị đích thật là không sai." Triệu Trường Không lại một lần nữa cắn một cái. Tiểu Thất đáp lại nói, "Đây là ta dùng rất nhiều trong núi mới có thứ tốt làm gia vị, người khác ta không nói cho, nhưng là ngài là sư phụ, ta nói cho ngài không có gì." Triệu Trường Không trong lòng một trận an ủi. Tiểu Thất khoát tay đầu ngón tay, "Trong này có thúy nga cỏ, dâm dương hoắc, đỗ trọng, tơ hồng, khóa dương, hoàng tinh, cây giống tử." Nghe được những thứ này là dược liệu tên, Triệu Trường Không chuẩn bị tiếp tục ăn đùi gà động tác ngừng lại. Hắn mặc dù đối dược liệu biết không nhiều, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy học tập, hắn cũng rất rõ ràng những dược liệu này đều là công hiệu gì. Triệu Trường Không là người, hắn nhìn về phía bên người Tiểu Thất, "Ngươi mới vừa nói, những thứ này gia vị đều là dùng những dược liệu này làm." Tiểu Thất gật đầu, "Đúng vậy, sư phụ, ta cái này gia vị cũng đều là thuần thiên nhiên, không biết vì sao, người khác ăn cũng sẽ chảy máu mũi, bất quá sư phụ ngươi mạnh hơn bọn họ nhiều, ăn như vậy vài hớp cũng không có sao, nói rõ ta gia vị không thành vấn đề." Triệu Trường Không nhất thời một trận không nói. Chương 351, trên đường đi gặp đánh chặn đường. Chương 351, trên đường đi gặp đánh chặn đường không nhịn được dò hỏi, "Ngươi chẳng lẽ không biết những dược liệu kia là làm gì sao?" Tiểu Thất lắc đầu một cái, "Không biết, ta chẳng qua là cảm thấy những mùi này còn có thể, hơn nữa sau khi ăn xong cả người có dùng không hết khí lực, cho nên ta chỉ muốn sẽ không có vấn đề gì." Triệu Trường Không không còn gì để nói, cầm trong tay đùi gà trả lại cho Tiểu Thất, "Vậy ngươi ăn nhiều một chút vật này, sư phụ ngươi ta không dùng được." Tiểu Thất tiếp nhận đùi gà, có vẻ hơi nghi ngờ, "Sư phụ, ngươi ăn xong không chảy máu mũi, nói rõ vật này không thành vấn đề à?" Triệu Trường Không khỏe miệng giật một cái. Sở dĩ không chảy máu mũi, đó là bởi vì tối hôm qua hắn giày vò cả đêm, vừa đúng thân thể thâm hụt lợi hại. Nếu không, chỉ sợ hắn bây giờ cũng là đầy mặt máu mũi. Tiểu Thất mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là tiếp nhận đùi gà, miệng lớn ăn. Triệu Trường Không dựa vào cổ thụ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nơi này khoảng cách Thiên Thủy Đầm còn có 300 dặm lộ trình, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sắp xỉ còn có 3 ngày, liền có thể đến Thiên Thủy Đầm. Mèo. Vậy mà, vừa lúc đó, một mũi tên phá không mà tới, trực kích Triệu Trường Không ngực. Một tiễn này tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không giống như là bịch mũi tên có thể bắn ra tới. Triệu Trường Không đột nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, tượng đá xuất hiện ở Triệu Trường Không trước mặt. Phanh, một tiếng. Sắc bén mũi tên trực tiếp bị tượng đá văng ra. Đang gặm ăn đùi gà Tiểu Thất, cũng bị một màn này sợ hết hồn, hoảng hốt đứng dậy cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Triệu Trường Không ánh mắt như điện, tinh chuẩn địa bắt được mới vừa mũi tên bắn tới phương hướng. Chỉ thấy trong rừng trong nháy mắt thoáng hiện mấy đạo khỏe mạnh bóng dáng. "Tiểu Thất, tránh tốt." Triệu Trường Không khẽ quát một tiếng, tượng đá như là bàn thạch che ở trước người hắn. Ánh đao bóng kiếm trong nháy mắt xé toạc trong rừng yên lặng, mấy tên người áo đen từ bất đồng góc độ ngang nhiên công. Mục tiêu của bọn họ rõ ràng, một bộ phận cuốn lấy tượng đá, một phần khác thì vòng qua tượng đá, thẳng đến Triệu Trường Không bản thân. Thế công ác liệt tàn nhẫn, từng chiêu chí mạng. Triệu Trường Không thao túng tượng đá huy động cánh tay khổng lồ đó nữa. Binh khí giao kích âm thanh nổ vang, tia lửa văng khắp nơi. Một kẻ đi vòng qua cánh hông người áo đen trường đao trong tay chém vào mà tới, thân đao hẹp dài, độ cong lưu loát, ở huy động giữa phản xạ ra lạnh lùng hàn quang. Đao này hình cũng không phải là giang hồ thường gặp kiểu dáng, ngược lại mang theo một tia trong quân định dạng vũ khí quy trình cảm giác. Vậy công tượng đá mấy người tiến thối có căn cứ, công phòng nhất thể, mơ hồ tạo thành một cái xoắn giết trận thế. Loại này nghiêm mật chiến thuật phối hợp, tuyệt không phải đám người ô hợp có thể có, càng giống như là trong quân tinh nhuệ tiểu đội phong cách tác chiến. Đang ở Triệu Trường Không bị bức phải hơi lộ ra chật vật lúc, tên kia một mực gần ở hậu phương khí tức cường đại nhất người áo đen rốt cuộc động. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt cắt vào vòng chiến, mục tiêu nhắm thẳng vào thao túng tượng đá Triệu Trường Không. Trường đao trong tay của hắn cũng không trực tiếp chém vào, mà là lấy một loại cực kỳ điều toàn góc độ đâm ra, mũi đao ngưng tụ một chút chói mắt kim mang. Trong nháy mắt, Triệu Trường Không nhận ra được một chiêu này hết sức quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Đối phương chém tới một đao. Triệu Trường Không thấy vậy, lại là một pho tượng đá xuất hiện. Bành! Khí tức cường đại trực tiếp để cho Triệu Trường Không lui về sau mấy thước khoảng cách, mặt đất càng là tạo nên một mảnh bụi mù. Hoàng Ngô Bệ. Triệu Trường Không giữa hàm răng nặn ra ba chữ này, mang theo hơi lạnh thấu xương. Hắn đã đoán ra thân phận của đối phương, chính là tới từ Hoàng Thành thủ vệ cung thành Hoàng Ngô Bệ. Bây giờ Đại Vũ Hoàng Thành thế của kiên tâm, có thể chỉ huy Hoàng Ngô Bệ, chỉ có một người, đó chính là bây giờ Đại Vũ không lâu sau đó hoàng đế, Đoàn Chính Nam. Một cỗ phản bội, bị lợi dụng, bị đuổi tận giết tuyệt ngút trời tức giận xông thẳng trên đỉnh đầu. "Tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết, hay là thúc thủ chịu trói đi." Cầm đầu nam tử áo đen cũng không lại tiếp tục cần nút, một thanh lột xuống trên mặt cái khăn đen, lộ ra nguyên bản mặt mũi. Người này chính là Hoàng Ngô Vệ phó thống lĩnh. Triệu Trường Không chê cười trâm trọng, hay cho một Đoàn Chính Nam, hay cho một vắt chanh bỏ bỏ, ta ngược lại thật nhìn lầm rồi hắn. Nam tử áo đen lạnh lùng nói, "Tiểu tử, nói nhảm nhiều như vậy, cũng không thể nào cứu được các ngươi hai người tính mạng, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Triệu Trường Không ánh mắt phẫn nộ, "Vậy phải xem nhìn, các ngươi có bản lĩnh này không có." Mặt đất kịch liệt rung một cái, bụi mù tràn ngập. Ở Triệu Trường Không bên người bên kia trên đất trống, đại địa nứt ra, hai tôn tượng đá cực lớn, đem Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất bảo hộ ở sau lưng. Hai tôn tượng đá giữa phảng phát sinh ra nào đó thần bí cộng minh. Nguyên bản hơi lộ ra cứng ngắc động tác trong nháy mắt trở nên linh động mà hiệp điều, một cỗ vượt xa linh huyền cảnh khí thế bàng bạc ầm ầm bùng nổ. Thoát phàm cảnh. Phó thống lĩnh La Thất Thành, thanh âm cũng thay đổi điều. Cùng tiến lên. Dưới hắn khiến sau, mấy đạo nhân ảnh cùng nhau hướng Triệu Trường Không hai ngồi tượng đá phóng tới. Trong đó một pho tượng đá vọt thẳng nhập đám người, một quyền đánh tới hướng những người này thân thể. Bọn họ đem hết toàn lực mong muốn biến chiêu đón đỡ, nhưng ở lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ trước mặt, hết thể kỹ xảo đều được phí công. Phanh, đám người bị đánh lui. Sau đó, ngoài ra một pho tượng đá giống vậy xông ra ngoài, hai ngồi tượng đá liên thủ, một quyền đánh tới hướng Hoàng Ngô vệ phó thống lĩnh trên thân. Rắc rắc, cực lớn quả đấm, tôi khô lạc hủ vậy đánh nát phó thống lĩnh quán chú toàn bộ linh lực đang mang, ngay sau đó hung hăng nện ở hắn cương khí hộ thể bên trên. Cương khí hộ thể giống như giấy dán vậy vỡ vụn, khủng bố cự lực không giữ lại chút nào địa khuynh tả tại trên người hắn. Phó thống lĩnh thân thể giống như bị cự truy đập trúng phá ba bố, ngực mắt trần có thể thấy địa sụp đổ xuống, xương cốt tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên. Trong miệng hắn máu tươi cuồn cuộn, xen lẫn nội tạng mảnh vụn, cả người bay ngược mà ra, đụng gãy vài cây đại thụ sau, mềm mềm co quắp trên mặt đất. Trong mắt sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn dư lại đọc lại sợ hãi cùng khó có thể tin. Một màn này phát sinh ở trong chớp mắt, hoàn toàn khiếp sợ còn thừa lại Hoàng Ngô vệ. Bọn họ xem là kiêu ngạo phó thống lĩnh, linh huyền cảnh ba tầng cường giả, lại bị trước mắt tượng đá một quyền miểu sát. Sợ hãi trong nháy mắt thay thế sát ý vậy mà, hai tôn tượng đá tàn sát cũng không dừng lại. Bọn nó giống như xông vào bầy dê hồng hoang cự thú, cực lớn cánh tay đá quét ngang đập mạnh, mỗi một lần công kích đều mang tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng. Tượng đá động tác nhìn như cực cợm, kỳ thực nhanh như thiểm điện, lại phối hợp vô gian, đem Triệu Trường Không vững vàng bảo hộ ở trung tâm. Hoàng Ngô vệ nhóm tinh diệu hợp kích trận hình ở lực lượng tuyệt đối trước mặt lộ ra như vậy buồn cười, đao kiếm chém vào tượng đá trên người chỉ có thể văng lên mấy giờ hỏa tinh, lưu lại nhàn nhạt ngân trắng. A, không, phúc, tiếng kêu thảm thiết, xương cốt tiếng vỡ vụn, binh khí gây âm thanh liên tiếp. Ở có thể so với thoát phàm cảnh cường giả hai tôn tượng đá trước mặt, những thứ này tinh nhuệ Hoàng Ngô vệ giống như gà đất chó sành, không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ mấy hơi thở công phu, trừ một cái đánh ngã trên đất, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán trẻ tuổi ngoài Hoàng Ngô vệ, những người còn lại toàn bộ hóa thành đầy đất thi thể huyết đục mơ hồ, trong rừng tràn ngập ra mùi máu tanh nồng đậm. Hết thể về lại tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, cùng với cái đó may mắn sót lại trẻ tuổi Hoàng Ngô vệ hàm răng run lên thanh âm. Hắn sủi lơ trên đất, mà không còn chút máu, tràn đầy cực hạn sợ hãi. Triệu Trường Không hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới tên kia Hoàng Ngô vệ trước mặt. Trẻ tuổi Hoàng Ngô vệ bị dọa sợ đến gần như muốn ngất đi, lời nói không có mạch lạc địa xin tha cho, tha mạng, đại nhân tha mạng, ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc. Triệu Trường Không thanh âm cũng cao, lại mang theo một loại xuyên thấu xương tủy lạnh lẽo, rõ ràng truyền vào đối phương trong tai, trở về, nói cho Đoàn Chính Nam, muốn mạng của ta, để cho chính hắn dẫn người tới. Lan. Chương 352, có chuyện giấu giếm chương 352, có chuyện giấu giếm Hoàng Ngô vệ như được đại xá, liền lăn một vòng địa từ dưới đất giằng co. Thậm chí không để ý tới liếc mắt nhìn đồng bạn thi thể, đội vàng chạy trốn. Sư phụ. Tiểu Thất đứng ở Triệu Trường Không bên người, hắn có thể cảm nhận được Triệu Trường Không phẫn nộ. Cũng chưa từng ra mắt bản thân sư phụ vậy mà phát lớn như vậy tính khí. Không có sao, chúng ta tiếp tục lên đường. Triệu Trường Không khoát tay một cái, không để ý đến chúng quanh thi thể, thu hồi tượng đá, mang theo Tiểu Thất thừa dịp bóng đêm tiếp tục hướng phía Tây Thiên Thủy Đầm mà đi. Về phần tên kia Hoàng Ngô vệ, thời là ở trời sáng thời điểm, rốt cuộc hốt hoảng đuổi về hoàng thành, lấy ra bản thân Hoàng Ngô vệ lệnh bài, tiến vào cung thành bên trong, không có bất kỳ thời gian trì hoãn, bước nhanh hướng nội các phương hướng mà đi. Bất quá, đang ở hắn sắp đi tới nội các cửa lúc, Đoàn Chính Nam cùng Cơ Sương Minh vừa đúng từ nội các trong đi ra. Hai người chính đang thương nghị phương Nam lũ lụt chuyện, đây cũng là hôm nay sáng sớm tin tức truyền đến. Đại nhân, điện hạ. Hoàng Ngô vệ liền đội vàng không người hành lễ. Đoàn Chính Nam nhìn đối phương một cái, làm chú ý tới Hoàng Ngô vệ toàn thân áo đen, hơn nữa trên người còn có vết máu cùng mùi máu tanh, chân mày hơi nhíu lại. Mở miệng hỏi thăm, ngươi đây là đi nơi nào? Tại sao lại chật vật như vậy? Hoàng Ngô vệ đội vàng nhìn về phía Cơ Sương Minh. Chú ý tới ánh mắt của đối phương, Đoàn Chính Nam sắc mặt hơi trầm xuống. Một bên Cơ Sương Minh giải thích nói, điện hạ, trước Hoàng Ngô vệ có không ít người phản bội rời đi hoàng thành, ta phái ra bọn họ tiến về tiêu trừ. Đoàn Chính Nam hướng trước mặt Hoàng Ngô vệ hỏi, là thế này phải không? Cơ Dương Minh nhìn thật sâu đối phương một cái. Hoàng Ngô vệ vội vàng lên tiếng, bẩm điện hạ, đúng là như vậy. Bỏ trốn Hoàng Ngô vệ như thế nào? Chạy, chạy, chúng ta người cũng tổn thất nặng nề. Cơ Dương Minh sắc mặt khẽ biến, phó thống linh đâu? Nếu thất bại, vì sao hắn chưa có trở về? Hoàng Ngô vệ khẩn trương đáp lại nói, bọn họ đều chết hết. Cái gì? Đều chết hết? Nghe được Hoàng Ngô vệ trả lời, Cơ Dương Minh cùng Đoàn Chính Nam mặt khiếp sợ. Đoàn Chính Nam hỏi, Hoàng Ngô vệ phó thống lĩnh thế nhưng là có linh huyền cảnh ba tầng thực lực, những thứ kia bỏ trốn Hoàng Ngô vệ làm sao lại có thể là đối thủ của hắn? Chẳng lẽ bên cạnh bọn họ còn có những người khác? Hoàng Ngô vệ mặt khẩn trương, ta không biết. Đoàn Chính Nam ánh mắt lạnh băng, lạnh giọng chất vấn, ngươi sáng sớm bởi về hoàng thành, chính mắt thấy tất cả mọi chuyện phát sinh, ngươi làm sao có thể không biết? Hắn rất khẳng định, đối phương nhất định là có chuyện gì gạt bản thân. Điện hạ, Cơ Dương Minh mở miệng nói ra, loại này chuyện nhỏ giao cho lão phu tới làm liền có thể, bây giờ phương Nam lũ lụt mới là hàng đầu chuyện lớn, ngài đi về trước đi, ta tất nhiên sẽ để cho hắn là cho ra một cái hài lòng trả lời. Đoàn Chính Nam nhìn thật sâu một cái Cơ Dương Minh, mặc dù trong lòng có của hắn rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn là gật gật đầu, tốt, đã như vậy, vậy thì giao cho Cơ Thượng Thư tới xử lý. Nói xong, Đoàn Chính Nam xoay người hướng đại điện phương hướng đi tới. Đứng ở bên ngoài thái giám cùng thị vệ, đội vàng đi theo. Thấy được Đoàn Chính Nam đi xa, Cơ Dương Minh ánh mắt lần nữa nhìn về phía tên kia Hoàng Ngô vệ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhiều người như vậy, còn có phó thống lĩnh ra tay, tại sao lại biến thành như vậy? Tên kia Hoàng Ngô vệ không dám giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói ra. Tượng đá. Khi hắn nghe nói Triệu Trường Không thi triển tượng đá sau, chau mày. Suy tư chốc lát, hắn trầm giọng nói, tục truyền nói, đại diện địa phận xuất hiện một cái bí cảnh, một kẻ thiếu niên bắt được bên trong truyền thừa, bên người của hắn liền có hai ngồi tượng đá, đoạn thời gian trước cũng là bởi vì có tin tức nói, hắn tiến vào Đại Vũ địa phận, lúc này mới đưa đến rất nhiều đại diện tu giả tiến vào Đại Vũ địa phận, xem ra, người kia chính là hắn, không trách ban đầu ai cũng không tìm được tên tiểu tử kia, nguyên lai hắn đã sớm núp ở phủ thành chủ, còn đi theo thế. Thử đi tới Đại Vũ hoàng thành. Lại trầm mặc chốc lát, Cơ Dương Minh khoát tay một cái, ngươi trở về đi thôi, ta sẽ để cho người đưa cho ngươi ngân lượng. Nặng. Đa tạ đại nhân. Tên kia Hoàng Ngô vệ vội vàng đáp một tiếng, sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Sẽ ở đó tên Hoàng Ngô vệ rời đi về sau không lâu. Cơ Dương Minh thanh âm vang lên lần nữa, ta không hy vọng hắn mở miệng nói chuyện nữa, chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Dứt tiếng, ở trong một cái góc, một kẻ trong ngực ôm trường kiếm nam tử đi ra. Mà đối phương chính là Đại Vũ kiếm thánh Đường Triệu An. Cơ Dương Minh xoay người đi về phía nội các, chuẩn bị tiến vào viện thời điểm, dừng lại một chút bước chân, đúng, tên tiểu tử kia có truyền thừa chuyện, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Đường Triệu An không nói gì. Vì Đại Vũ tương lai, hắn phải chết. Đường Triệu An khẽ cau mày, chuyện này nếu là bị hắn biết, sợ rằng ta làm đây hết thảy đều là vì Đại Vũ vững chắc, bất kể là triều đình hay là hoàng thất, cũng không qua nổi giày vò. Đường Triệu An không hề rời đi. Cơ Dương Minh nghi ngờ nhìn sang, trước Đường Triệu An xưa nay sẽ không ngỗ nghịch quyết định của mình, nhưng là hôm nay, Đường Triệu An vậy mà không có bất kỳ động tác, điều này làm cho Cơ Dương Minh có chút không thể hiểu, tiểu tử này chẳng lẽ còn có cái gì thân phận nào khác? Không có. Đã ngươi không muốn ra tay, vậy thì đem hắn có chuyển thừa chuyện truyền đi. Mượn đao giết người. Đường Triệu An sắc mặt có chút khó coi. Thế nào? Bây giờ cũng không muốn nghe lão phu vậy. Đừng quên ban đầu ngươi là thế nào đáp ứng lão phu. Nặng. Đường Triệu An cuối cùng chỉ đành gật đầu lên tiếng. Cơ Dương Minh không nói gì nữa, đi thẳng tới gian phòng của mình. Đường Triệu An cũng theo đó rời đi. Lúc này, tiến về hoàng thành đại điện trên đường. Đoàn Chính Nam chậm lại bước chân, nhìn một cái sau lưng thái giám, ta hỏi ngươi, trong cung thành Hoàng Ngô vệ thực lực như thế nào? Thái giám vội vàng đáp lại nói, hồi bẩm điện hạ, Hoàng Ngô vệ thực lực rất mạnh. Phó thống linh đâu? Nghe nói là linh huyền cảnh 3 tầng thực lực. Linh huyền cảnh 3 tầng thực lực, lại sẽ bị cái khác Hoàng Ngô vệ chém giết. Thái giám lắc đầu một cái, điện hạ, chuyện này không có khả năng lắm. Đoàn Chính Nam dừng bước, vì sao? Bởi vì Hoàng Ngô vệ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là phần lớn đều là khai khiếu cảnh thực lực, muốn trở thành phó thống lĩnh, phải là linh huyền cảnh 3 tầng thực lực, bọn họ chênh lệch một cái đại cảnh giới, không thể nào là phó thống lĩnh đối thủ. Đoàn Chính Nam chau mày, hắn luôn cảm thấy hôm nay chuyện này không quá đơn giản. Ngay sau đó phân phó nói, ngươi âm thầm phái người đi điều tra một cái tên kia Hoàng Ngô vệ, ta muốn biết bọn họ tối hôm qua rốt cuộc đi địa phương nào. Nặc. Thái giám đội vàng rời đi, mà Đoàn Chính Nam tiếp tục hướng đại điện đi tới. Đại Vũ lũ lụt vô cùng nghiêm trọng, cũng là khốn nhiều Đại Vũ rất lâu một chuyện. Dù sao phương Nam nước nhiều, không khí ẩm ướt, vừa đến mùa hè chính là nhiều mưa mùa vụ. Đoàn Chính Nam gọi tới Triệu Cảnh Lộc, đem tiến về phương Nam giúp nạn thiên thai chuyện, giao cho Triệu Cảnh Lộc đi làm. Chương 353, cho ngươi một cái cơ hội. Chương 353, cho ngươi một cái cơ hội. Mãi cho đến trạng vào tối, Đoàn Chính Nam đang dùng bữa tối, buổi sáng đi trước dò xét tin tức thái giám rốt cuộc trở lại. Nô tài bái kiến điện hạ. Đoàn Chính Nam để chén xuống đũa, nhìn về phía thái giám hỏi, chuyện điều tra như thế nào? Nhưng có tìm được tên kia Hoàng Ngô vệ? Thái giám sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Nhận ra được sắc mặt của đối phương, Đoàn Chính Nam hỏi, thế nào? Hồi bẩm điện hạ, cái đó Hoàng Ngô vệ chết rồi. Chết rồi? Đoàn Chính Nam chau mày, nhưng có tra được hung thủ là ai? Thái giám vội vàng đáp lại nói, hôm nay ta điều tra ra cái đó Hoàng Ngô vệ hiện đang ở địa điểm, lúc chạy được đến, liền phát hiện hắn đã chết thảm ở trong nhà, bị người một kiếm xẹt qua cổ. Đoàn Chính Nam rơi vào trầm tư, giết người diệt khẩu. Rốt cuộc là ai làm? Lại dám đối trong cung thành Hoàng Ngô vệ ra tay. Thái giám có vẻ hơi hốt hoảng, điện hạ, còn có một việc ta không biết có nên nói hay không. Chuyện gì? Chính là ta dẫn người tiến về tên kia Hoàng Ngô vệ trong nhà lúc, thấy được một người cũng xuất hiện ở nơi đó. Ai? Đường Triệu An. Đường Thúc. Đoàn Chính Nam hơi kinh ngạc. Thái giám liền vội vàng nói, lúc ấy ta cũng có chút nghi ngờ, chỗ đó đều là một ít thân phận thấp kém người ở sân, không biết vì sao Đường Triệu An sẽ xuất hiện ở nơi nào. Đoàn Chính Nam như có điều suy nghĩ, lại hỏi, ngươi còn điều tra ra chuyện gì? Thái giám tiếp tục nói, bọn họ là hôm qua buổi chiều rời đi hoàn thành, đi thành Tây cửa thành, hơn nữa mỗi người cũng cưỡi lên mã. Cửa Tây. Đoàn Chính Nam chợt ý thức được cái gì, hôm qua sáng sớm, người kia đi chính là phương hướng nào? Cũng là thành Tây. Ầm. Đoàn Chính Nam sắc mặt chợt biến, như bị sét đánh. Rất hiển nhiên, hắn đã đoán được chuyện này đầu đuôi. Sở dĩ tên kia Hoàng Ngô vệ nói chuyện ấp a đúng, sợ rằng chính là bởi vì bọn họ lần này rời đi hoàn thành, cũng không phải là vì bỏ trốn Hoàng Ngô vệ, mà là vì Triệu Trường Không. Trước hắn nói với Cơ Sư Minh, phải bảo vệ Triệu Trường Không an toàn. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà có bản thân đi giết Triệu Trường Không. Đoàn Chính Nam hỏi, Đường Triệu An đâu? Nô tài không biết, có phải hay không đi Cơ đại nhân trong phủ thông truyền? Đoàn Chính Nam lắc đầu một cái, không cần. Thái giám sau đó còn nói thêm, điện hạ, hôm nay trong thành còn có một việc lưu truyền đi ra, cùng vương phủ có liên quan. Chuyện gì? Có người nói, vương phủ người cất giấu ở đại diên lấy được truyền thừa tu giả, người kia có hai ngồi tượng đá, uy lực lớn. Đoàn Chính Nam sắc mặt nghiêm trọng, người khác không biết người này là ai, hắn lại phi thường rõ ràng. Cái này có truyền thừa tu giả, chính là Triệu Trường Không. Đây là tính toán vận dụng giang hồ lực lượng mượn đao giết người. Đoàn Chính Nam có vẻ hơi nóng nảy, thế nhưng là hắn bây giờ căn bản chính là không người nào có thể dùng, bởi vì Đường Triệu An là Cơ Xương Minh người, mà cung nội những thứ kia Vũ Lập Quân cùng Hoàng Ngô vệ, bây giờ tất cả đều là Cơ Xương Minh tại quản lý. Đột nhiên, Đoàn Chính Nam nghĩ đến một người, hỏi: "Nghiêm Phong hiện tại ở đâu?" "Điện hạ, Nghiêm Phong bị Đường Triệu An đánh cho thành trọng thương, bây giờ đang trong địa lao. Ta phải đi gặp hắn." Nói xong, Đoàn Chính Nam liền rời đi tầm cung, bước nhanh hướng địa lao mà đi. Trong cung thành địa lao ngoài cửa, có mười mấy tên Hoàng Ngô vệ ở chỗ này thủ vệ. Khi bọn họ thấy được Đoàn Chính Nam bóng dáng, vội vàng quỳ xuống hành lễ, bái kiến điện hạ. "Mở cửa." Những người này tự nhiên không dám ngăn trở Đoàn Chính Nam, mở ra địa lao cửa sắt. Đoàn Chính Nam hỏi: "Nghiêm Phong nhốt ở địa phương nào?" "Tại Chữ Thiên phòng giam." "Mang ta tới." Nặng. Một kẻ Hoàng Ngô vệ mang theo Đoàn Chính Nam đi vào âm u ở mức địa lao. Chữ Thiên phòng giam tại địa lao chỗ xấu nhất. Nơi này có phủ văn trận pháp, có thể áp chế lại bên trong phạm nhân tu vi, để cho đối phương không cách nào phản kháng. Đoàn Chính Nam đi tới Chữ Thiên phòng giam ngoài cửa, mở ra cửa tù. "Cái này..." Một bên Hoàng Ngô vệ có vẻ hơi do dự. Đi theo sau Đoàn Chính Nam thái giám cả giận nói, lớn mật: "Chẳng lẽ nghe không hiểu điện hạ vậy sao? Điện hạ, nơi này nốt chính là Nghiêm Phong, hắn tu vi cao thầm, nếu là ngài ra một ít chuyện gì, chúng ta không có biện pháp giao phó. Ta để ngươi mở ra, xảy ra chuyện chính ta phụ trách, có một số việc bản điện hạ nhất định phải hỏi rõ." Thấy Đoàn Chính Nam kiên trì, Hoàng Ngô vệ chỉ đành mở ra cửa tù. "Dưới các ngươi đi đi, có chuyện bản điện hạ sẽ gọi các ngươi." Nghe vậy, những thứ này Hoàng Ngô vệ túi đầu lui ra ngoài. Đoàn Chính Nam chậm rãi đi vào Chữ Thiên số phòng giam. Bên trong 10 phần ở bức, chỉ có mấy cái ngọn đèn dầu tản ra u ám quang mang. Nghiêm Phong bị xuyên xương đinh khóa lại xương bả vai, còn có xích sắt trói buộc đối phương. Nghe được động tĩnh, Nghiêm Phong chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Đoàn Chính Nam trên thân. "Điện hạ tới này là đến xem chuyện cười của ta sao? Nếu là muốn nhục nhã ta, vậy coi như xong, còn không bằng cấp ta một cái thông khoái." Đoàn Chính Nam trầm giọng nói: "Ta tới nơi này không phải tới chê cười ngươi, cũng không phải tới giết ngươi." "A, chẳng lẽ điện hạ lòng từ bi, còn muốn thả ta?" "Không sai, ta muốn thả ngươi rời đi." Lời này vừa nói ra, Nghiêm Phong khẽ nhíu mày. Hắn mới vừa rồi bất quá là đùa giỡn mà thôi, hắn biết Đoàn Chính Nam căn bản không thể nào bỏ qua cho hắn, dù sao hắn ban đầu thế nhưng là thiếu chút nữa giết Đoàn Chính Nam. "Nghiêm thống lĩnh, ban đầu ngươi sở dĩ gắng sức chống cự là bởi vì ngươi chỗ chức trách, ta nghĩ nếu như ban đầu ở trong cung thành người là ta, ngươi hẳn là cũng sẽ gắng sức bảo vệ an toàn của ta." Nghiêm Phong không nói gì. "Bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái rời đi nơi này cơ hội." Nghiêm Phong ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Chính Nam, nói ra điều kiện đi: "Giúp ta bảo vệ một người." "Ha ha." Nghe vậy, Nghiêm Phong nhịn cười không được, hắn xem Đoàn Chính Nam: "Bây giờ ngươi đã là cái này Đại Vũ Cửu Ngũ Chí Tôn, người nào còn cần ta tới bảo vệ? Bất luận kẻ nào sinh tử, không đều là ngươi câu nói đầu tiên có thể quyết định." Đoàn Chính Nam không có quá nhiều giải thích, chẳng qua là lại hỏi: "Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có đáp ứng hay không?" Nghiêm Phong xem Đoàn Chính Nam nghiêm túc như thế nét mặt, "Ngươi xác định không phải ở bắt ta đùa giỡn? Ta không có hứng thú kia để gặp ngươi. Ngươi tính toán để cho ta bảo vệ người nào?" "Triệu Trường Không." Nghe được tên của đối phương, Nghiêm Phong hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười lạnh: "Điện hạ thật đúng là đủ hài hước, để cho ta một cái Đại Vũ tiền nhiệm Vũ Lập Quân thống soái tiến về Đại Diên đi bảo vệ Định Quốc công thế tử." "Hắn không ở Đại Diên, hắn ở Đại Vũ." Nghiêm Phong sửng sốt một chút: "Hắn hiện tại ở đâu?" "Còn có, ngươi vì sao phải bảo vệ Đại Diên Định Quốc công thế tử?" "Ta nợ ân tình của hắn, ngươi chỉ cần bảo đảm hắn ở Đại Vũ địa phận an toàn, chờ hắn rời đi Đại Vũ sau, ngươi liền có thể tự do." Nghiêm Phong chất vấn: "Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp chạy?" Đoàn Chính Nam cười nhạt một tiếng: "Ta không có truy cứu người nhà ngươi tội lỗi, mà là đưa bọn họ thu xếp ở trong thành một chỗ sân, ngươi biết không nhiều." Chương 354, giao dịch. Chương 354, giao dịch. Làm Nghiêm Phong nghe được Đoàn Chính Nam lời nói này sau, hắn nguyên bản trầm lặng yên ả trên mặt, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thông suốt nâng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào Đoàn Chính Nam. Khó có thể tin mà hỏi: "Ngươi không có giết bọn họ?" Đoàn Chính Nam lạnh nhạt đáp lại nói: "Ta chẳng lẽ chính là như vậy giết người sao? Ta mới vừa nói, ngươi chẳng qua là dùng hết chức trách của mình mà thôi, ta đưa ngươi giam lại đã là một loại trừng phạt, vì sao còn phải liên lụy người nhà của ngươi?" Nghiêm Phong không có gấp trả lời Đoàn Chính Nam yêu cầu. Đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, Nghiêm Phong lúc này mới lên tiếng nói: "Ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, đi bảo vệ cái đó Đại Diên Triệu Trường Không, bất quá, chờ ta đem hắn đưa ra Đại Vũ địa phận sau, ngươi muốn thả người nhà của ta rời đi hoàn thành." Đoàn Chính Nam gật gật đầu: "Chỉ cần hắn bình yên vô sự rời đi Đại Vũ, ta sẽ thả bọn họ rời đi." "Tốt, đồng ý." Theo Nghiêm Phong tiếng nói rơi xuống, Đoàn Chính Nam khoát tay một cái, mở ra hắn xiềng xích. Đứng tại sau lưng Đoàn Chính Nam thái giám có vẻ hơi do dự: "Điện hạ, nếu không hãy để cho Đường Triệu An đến đây đi." Đoàn Chính Nam liếc mắt một cái thái giám: "Lời của ta nói ngươi không nghe rõ sao?" Thái giám mặt hoảng hốt, liền đội vàng tiến lên đem Nghiêm Phong xiềng xích mở ra. Thời ra trói buộc, Nghiêm Phong nhất thời cảm giác được một thân nhẹ nhõm. Hắn đơn giản hoạt động một chút gân cốt, sau đó thưởng thức nhìn về phía Đoàn Chính Nam: "Ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm có bá lực, nói thật, ngươi thích hợp hơn làm vị hoàng đế này." Đoàn Chính Nam cười nhạt: "Đa tạ Nghiêm thống lĩnh tán dương, nếu có thể, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể trở lại hoàn thành. Ta sẽ cân nhắc." Sau đó, Nghiêm Phong lại hỏi: "Ta cứ như vậy rời đi, chẳng lẽ ngươi không sợ trên triều đình những người kia vạch tội ngươi? Chuyện này là giữ bí mật, chỉ có ba người chúng ta người biết." Nghiêm Phong khẽ cau mày: "Ta như vậy đi ra ngoài, sợ rằng toàn bộ Đại Vũ cũng sẽ biết." Đoàn Chính Nam đem ánh mắt nhìn về phía một bên thái giám. Chú ý tới Đoàn Chính Nam ánh mắt, thái giám hơi sững sờ, "Điện hạ, ngài xem ta như thế nào làm gì?" Chỉ nghe Đoàn Chính Nam phân phó nói, "Đưa ngươi quần áo cởi xuống, cùng Nghiêm thống lĩnh thay đổi một cái, ở Nghiêm thống lĩnh làm xong chuyện trước, ngươi thay thế Nghiêm thống lĩnh ở trong phòng giam." Thái giám sắc mặt nhất thời liền trở nên trắng bệnh. Bất quá, hắn hay là vội vàng lên tiếng, "Nặc, hết thảy đều nghe điện hạ an bài." Nói xong, thái giám bắt đầu cùng Nghiêm Phong thay đổi y phục. Thái giám ở lại chữ tiên số phòng giam. Vậy mà Nghiêm Phong thời là mặc vào thái giám quần áo, đi theo Đoàn Chính Nam sau lưng, rời đi địa lao. Làm hai người rời đi địa lao sau, Đoàn Chính Nam lạnh giọng phân phó nói, "Nghiêm Phong nghiệp chướng nặng nề, kể từ hôm nay, không có bản điện hạ cho phép, bất luận kẻ nào không được đi vào địa lao, nếu là cãi lời người, tại chỗ giết chết." Mấy tên hoàng hộ vệ nghe được lời nói này, có vẻ hơi kinh ngạc. "Điện hạ, nếu là hình bộ quan viên thẩm vấn, ta nói không đủ hiểu chưa?" Nặng. Mấy tên hoàng hộ vệ liền đội vàng không người lên tiếng. Đoàn Chính Nam mang theo Nghiêm Phong rời đi địa lao, đi ở ra khỏi thành con đường bên trên. Đi theo sau Đoàn Chính Nam, Nghiêm Phong hỏi, "Điện hạ, ta nhớ được ngươi cùng Đường Triệu An quan hệ không tệ, chuyện này vì sao không để cho hắn đi làm?" Đoàn Chính Nam không có trả lời Nghiêm Phong vấn đề. Điều này làm cho Nghiêm Phong có chút kinh ngạc. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Đoàn Chính Nam cùng Đường Triệu An giữa cũng có hiềm khích? Bất quá, Đoàn Chính Nam không muốn nói, Nghiêm Phong cũng không có hỏi tới ý tứ. Nghiêm Phong rời đi cung thành sau, ở Đoàn Chính Nam dẫn hạ, đi trong thành một chỗ sân. Quả nhiên, hắn ở nơi nào thấy được người mình quen ảnh, đều là phụ hắn trong thân nhân. "Ngươi không có ý định đi cùng bọn họ đoàn tụ?" Đoàn Chính Nam hỏi. Nghiêm Phong lắc đầu một cái, "Chờ ta trở lại sau đi, bây giờ ta còn không thấy được ánh sáng, bọn họ không thấy được ta, đối bọn họ mà nói cũng là một loại bảo vệ." Sau đó, Nghiêm Phong hướng Đoàn Chính Nam không mình hành lễ, "Đa tạ điện hạ, đã cứu ta một nhà già trẻ tính mạng." Đoàn Chính Nam khẽ gật đầu, "Triệu Trường không đi phía tây phương hướng, nếu như ta không có đoán sai, hắn nên là đi Thiên Thủy Đầm, tìm U Minh Huyết Linh Chi tung tích." "A, hắn đi tìm U Minh Huyết Linh Chi làm gì?" "Kinh mạch của hắn bị tổn thương, bây giờ không có bất kỳ tu vi." Nghiêm Phong sực lại, "Điện hạ, ta cảm thấy loại thời điểm này nên là giết hắn thời cơ tốt nhất, Triệu Trường không thân là đại diên định quốc công chi tử, nếu là đem hắn chém giết." Không đợi Nghiêm Phong đem lời nói xong, Đoàn Chính Nam khoát tay một cái, "Nếu là hắn chết ở Đại Vũ, đại chiến không thể tránh khỏi, đến lúc đó sinh linh đồ thán, chỉ có thể là Đại Vũ trăm họ." Nghiêm Phong còn muốn nói điều gì, dù sao hắn thân là thống lĩnh, vẫn luôn là chủ trạm việc kia. Đoàn Chính Nam trực tiếp mở miệng phân phó nói, "Thời gian không còn sớm, ta đã vì ngươi chuẩn bị thượng hạng liệt mã, không có gì bất ngờ xảy ra, một ngày thời gian, ngươi liền có thể đuổi theo hắn, nhớ lấy, bảo vệ tốt an toàn của hắn." Nặng. Nghiêm Phong câu nói kế tiếp vẫn là không có nói ra. Làm Nghiêm Phong rời đi hoàn thành, Đoàn Chính Nam lúc này mới trở lại trong cung thành. Mà lúc này, Triệu Trường không cùng tiểu thất cũng đã đi tới một chỗ thành trì, Mộng Trạch Thành. Mộng Trạch Thành khoảng cách Thiên Thủy Đầm đã không xa. Nhìn một cái sắc trời đã không còn sớm, Triệu Trường không liền định ở chỗ này ở một đêm, đến ngày thứ nhì buổi sáng sẽ rời đi nơi này. Hai người tiến vào thành trì, tùy tiện tìm một cái khách sạn ở tiểu thất giúp Triệu Trường không đánh nước rửa chân, "Sư phụ, chúng ta vì sao không đi núi rừng đường nhỏ, như vậy đi vạn nhất người kia lại phái người tới đánh chặn đường ngài làm sao bây giờ?" Triệu Trường không ánh mắt lãnh đạm, "Đi Thiên Thủy Đầm đường chỉ có điều này, nếu như đi núi rừng, sẽ thêm đi hơn 200 dặm khoảng cách, hơn nữa còn dễ dàng lạc đường, cho nên vẫn là đi đại lộ nhanh nhất." "Hiểu." Tiểu thất gật gật đầu. Hắn xem Triệu Trường không, có chút muốn nói lại thôi. Triệu Trường không hỏi, "Thế nào? Sư phụ, cái đó Đoàn Chính Nam tại sao phải giết ngài? Ngài không phải giúp hắn chiếu cố rất lớn sao?" Triệu Trường không rơi vào trầm mặc. Kỳ thực hắn ở trên đường cũng ở đây nghĩ cái vấn đề này, nếu như Đoàn Chính Nam muốn giết hắn, vì sao phải đợi đến hắn rời đi Đại Vũ Hoàng Thành sau động thủ nữa? Hơn nữa, Đoàn Chính Nam biết hắn có hai ngồi tượng đá bí mật, lại phái tới một chút thực lực tầm thường hoàng nô vệ. Bọn họ tới giết bản thân, không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết. Thân là Đại Vũ tương lai hoàng đế, Đoàn Chính Nam không thể nào ngu xuẩn như vậy. Cho nên, hắn cũng sớm đã đoán được, muốn giết hắn cũng không phải là Đoàn Chính Nam. Vậy sẽ là ai đó? Thế tử. Đoàn Lập Hiên mặc dù là hoàng thân quốc thích, vương gia nhi tử, nhưng là hắn nhưng căn bản không thể nào chỉ huy hoàng nô vệ. Nói cách khác, người muốn giết hắn, nhất định là đến từ trong cung thành triều đình. Hơn nữa còn là quyền cao chức trọng người. Triệu Trường không đối toàn bộ Đại Vũ quan viên hiểu cũng không nhiều. Cho nên, người muốn giết hắn là ai, Triệu Trường không nhất thời cũng không đoán ra được. Triệu Trường không nhìn về phía tiểu thất phân phó nói, "Đừng suy nghĩ nhiều, sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải lên đường." "Là, sư phụ." Tiểu thất lúc này mới nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chương 355, hạ độc. Chương 355, hạ độc. Một đêm này lộ ra phi thường an tĩnh. Triệu Trường không cùng tiểu thất ngủ phi thường an ổn. Mãi cho đến ngày thứ nhì sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến ra phòng, Triệu Trường không rồi mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Tiểu thất sửa sang lại quần áo xong, xuống lầu để cho trong tiệm tiểu nhi chuẩn bị một chút bữa ăn sáng. Sau đó cấp Triệu Trường không bưng đến trong căn phòng. Tiểu thất ngồi ở một bên, Triệu Trường không có động thủ trước, hắn sẽ không ăn cơm. Mặc dù hắn sinh hoạt ở trong thôn, nhưng là kính già yêu trẻ thói quen, trong thôn lão nhân hay là dạy dỗ qua hắn. Triệu Trường không bưng lên cháo, đang ở hắn chuẩn bị uống xong cháo thời điểm, cũng là hơi nhíu cao mày. "Sư phụ, thế nào?" Tiểu thất thấy được Triệu Trường không đem cháo lại thả trở về, nghi ngờ mở miệng hỏi thăm. Triệu Trường không hỏi ngược lại, "Gạo này cháo là trong tiệm cấp?" "Đối, sư phụ, phải không uống ngon sao?" Tiểu thất nói, bưng lên chén sẽ phải đi nếm một hớp. "Cháo trong có người hạ thuốc." "A." Thiếu chút nữa uống vào trong miệng tiểu thất, bị sợ hết hồn. hắn liền vội vàng đem cháo để lên bàn, "Sư phụ, trong này hạ độc thuốc." Triệu Trường không đáp lại nói, "Bên trong có thiên tinh tử mùi vị, đây là một loại kịch độc, xem ra bọn họ hạ độc người cũng rất không chuyên nghiệp, thủ đoạn như vậy thứ phẩm." Tiểu Thất trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, "Sư phụ, chúng ta cấp bọn họ tiền ở trọ, bọn họ vậy mà mong muốn độc chết chúng ta cái này đi tìm bọn họ, để bọn họ cấp chúng ta một cách nói." Triệu Trường không đưa tay ngăn cản Tiểu Thất, "Không cần đi ra ngoài." "Vì sao?" "Bọn họ qua không được bao lâu sẽ gặp đi bảo, chúng ta liền bây giờ trong căn phòng chờ là được." Tiểu Thất nghe theo Triệu Trường không phân phó, lần nữa ngồi xuống lại. Cũng liền vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Mặc dù tiếng bước chân không lớn, nhưng là lấy Triệu Trường không hai người thính lực, vẫn là nghe vô cùng rõ ràng. "Nằm xuống." Triệu Trường không nhẹ giọng phân phó. Hai người nằm ở trên bàn. Kẹt kẹt. Cửa phòng cũng tại lúc này bị người đẩy ra. Hai bóng người lén lén lút lút đi vào, ánh mắt rơi vào Triệu Trường không cùng Tiểu Thất trên thân. Bọn họ chậm rãi đi tới bên cạnh hai người. Cầm đầu tên trung niên nhân kia, lấy ra một cây côn gỗ, chọc chọc Triệu Trường không thân thể. Thấy được Triệu Trường không không có bất kỳ phản ứng, lúc này mới rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. "Ông chủ, bọn họ chưa chết." Một bên tiểu nhị lên tiếng dò hỏi. Người trung niên thu hồi cẩn thận dáng vẻ, đáp lại nói, "Xem ra đã chết, chúng ta có thể cầm hai người bọn họ đầu người dẫn tới không ít bạc." Tên kia tiểu nhị nhất thời ánh mắt sáng lên, "Ông chủ, bọn họ rốt cuộc là ai a? Lại có người treo giải thưởng 100,000 lượng muốn tánh mạng của bọn họ, 100,000 lượng, đời ta cũng không có ra mắt nhiều như vậy bạc." Người trung niên lắc đầu, "Ta nào biết bọn họ là ai, phía trên dùng bổ câu đưa tin tới bức họa, chính là hai người kia, chúng ta theo quy củ làm việc là được, chỉ có thể nói mạng bọn họ không tốt, gặp phải chúng ta." "Ông chủ, vậy làm sao bây giờ?" "Sẽ để cho bọn họ ở lại trong căn phòng. Ta sợ như vậy sẽ hủ được khách nào khác." "Ba." Người trung niên một cái tát đánh vào tiểu nhị trên đầu, "Ngu xuẩn, 100,000 lượng bạc, còn mở cái gì khách sạn, tùy tiện cho ngươi một chút, liền đủ ngươi cả đời này tiêu xài." "Đúng đúng đúng, vậy ta đây liền đóng cửa, để cho khách nào khác lập tức rời đi." Tiểu nhị liền vội vàng nói, hướng ngoài cửa đi tới. Rất nhanh, trong căn phòng cũng chỉ còn lại có người trung niên. Người trung niên đi tới Triệu Trường không bên người, ánh mắt rơi vào Triệu Trường không bên hông trên càn khôn túi. Không nghĩ tới tiểu tử này trên người còn có chứa vật túi, bên trong sẽ phải có không ít bảo bối. Nói, người trung niên đưa tay sẽ phải đi mở ra cái đó chứa vật túi. Vậy mà, vừa lúc đó, một con tay lại đột nhiên bắt được tay của trung niên nhân cổ tay. Tay của trung niên nhân cổ tay bị người trói buộc, vẻ mặt mở ra, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trường không. Nhất thời, người trung niên sắc mặt chợt biến, sợ tái mặt. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, Triệu Trường không vậy mà ngồi dậy, đang ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú hắn. Ngươi còn sống?" Người trung niên giọng nói đều có chút run run. Tiểu Thất đứng lên, ngại ngùng, "Để ngươi thất vọng, ta cùng sư phụ ta cũng chưa chết." Người trung niên ngơ ngác, "Cái này, điều này sao có thể?" Tiểu Thất chỉ trên mặt bàn cháo, "Chỉ có thể trách các ngươi quá ngu, các ngươi chẳng lẽ cũng không có phát hiện, phía trên này hai chén cháo cũng không có người động sao?" Người trung niên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hốt hoảng mong muốn rút về tay chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, hắn lực lượng làm sao có thể bị kịp Triệu Trường không? Triệu Trường không dùng sức kéo một cái. Bịch! Một tiếng, người trung niên ngã trên mặt đất. Triệu Trường không ngồi ở trên ghế, một cước dẫm ở người trung niên trên đầu, lạnh giọng hỏi, "Ngươi từ nơi nào được tin tức, muốn giết chúng ta hai người?" Người trung niên không có trả lời. Triệu Trường không lật bàn tay một cái, nhất thời một thanh trường đao xuất hiện ở Triệu Trường không trong tay. Không có chút nào do dự, Triệu Trường không một đao chém xuống, chém đứt tay của trung niên nhân cổ tay. "A!" Người trung niên vừa định muốn phát ra tiếng kêu thảm. Triệu Trường không dùng sức đạp người trung niên mặt, để cho miệng của hắn dính vào mặt đất, chỉ có thể phát ra ngột ngạt hét thảm. "Ta hỏi lần nữa, ai để cho các ngươi ra tay?" Người trung niên cả người đều ở đây phát run. Hắn hoảng hốt xem Triệu Trường không, đầu đầy mồ hôi lạnh, ta nói. Triệu Trường không giơ chân lên, người trung niên lúc này mới tiếp tục nói, "Là hoàng thành bên kia tin tức chuyển đến, bọn họ dùng bổ câu đưa tin, để chúng ta ra tay với các người, hơn nữa còn cho chúng ta 100,000 lượng bạc." "Đối phương là ai?" "Là hoàng thành người." "Tên?" "Ta, chúng ta cũng không biết." Triệu Trường không lại là một đao chém xuống. Người trung niên cái tay còn lại cổ tay cũng bị chém đứt, máu tươi chảy ròng. "A, ta nói, chúng ta là hoàng thành cơ vận các thám tử, phân tán ở toàn bộ đại vũ, thu góp tình báo." "Cơ vận các?" Cái tên này Triệu Trường không vẫn còn có chút ấn tượng, nhưng là cụ thể vận hành người là ai, Triệu Trường không cũng không biết. "Thư tín đâu?" "Tại trên người ta." Tiểu Thất đi tới người trung niên bên người, từ trong ngực của hắn tìm được kia phong thư tín. Thư tín cũng không lớn, nhưng là phía trên không ngờ vẽ hai bóng người, chính là Triệu Trường không cùng Tiểu Thất. Bất quá, Tiểu Thất rất nhanh liền nhận ra được không đúng. "Sư phụ, ngươi nhìn thư này là khoảng, là một thanh kiếm này tựa hồ rất nhìn con mắt." Triệu Trường không đưa tay tiếp lấy thư tín, khi hắn thấy được lá thư này là khoảng lúc, nhất thời sắc mặt nghiêm trọng. Là bởi vì thanh kiếm này chính là Đại Vũ kiếm thánh Đường Triệu An thanh kiếm kia. Triệu Trường không một thanh bóp lấy người trung niên cổ, nói, "Đường Triệu An cùng các ngươi là quan hệ như thế nào?" Người trung niên mặt hoảng hốt, hắn là thủ lĩnh của chúng ta, tin tức của chúng ta cũng sẽ truyền cho hắn. Cơ vận các là Đường Triệu An ở vận hành, nhưng hắn vì sao phải giết ta?" Triệu Trường không nghĩ ra, ban đầu ở hoàng thành không ra tay, lại muốn ở loại địa phương này dùng loại này đê hèn thủ đoạn. Đây căn bản không giống Đường Triệu An tính cách. Chương 356, chắp cánh khó thoát. Chương 356, chắp cánh khó thoát. Ông chủ, khách nhân đều đã đuổi ra ngoài, những người kia lúc nào đến? Vừa lúc đó, cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra, mới vừa rồi đi ra ngoài tiểu nhị lần nữa trở lại trong căn phòng. Vậy mà, khi hắn thấy rõ ràng trong căn phòng một màn này lúc, cả người sững sờ ở tại chỗ. A, giết, giết người. Thấy được đầy đất máu tươi cùng thoi thóp thở ông chủ, tiểu nhị là quát to một tiếng liền muốn rời đi. Thế nhưng là, hắn chẳng qua là một cái thu thập tình báo người bình thường. Còn không có chạy ra ngoài mấy mét khoảng cách, liền bị trên tiểu thất trước đặt tại trên đất. Tiểu thất đem tiểu nhị lôi kéo trở lại. Tiểu nhị mặt hoảng hốt quỳ dưới đất, hắn xem Triệu Trường không cùng tiểu thất xin tha, hai vị đại ca, van cầu các ngươi tha cho ta đi, đều là ông chủ để cho ta làm, cân ta thật không có quan hệ, ta bất quá chỉ là một cái làm việc vặt. Triệu Trường không nhìn một cái tiểu nhị, cơ vận các thu thập tình báo, há lại sẽ là một cái bình thường làm việc vặt. Tiểu nhị sửng sốt một chút, có chút ngạc nhiên nhìn về phía trên đất người trung niên. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà nhanh như vậy liền nói ra thân phận của bọn họ. Tiểu nhị tiếp tục xin tha, đại ca, chúng ta cũng là nghe theo phía trên chỉ thị. Triệu Trường không trường đao chém ra, một đạo quang ảnh ở tiểu nhị trước mặt thoáng qua. Té xuống đất thoi thóp thở người trung niên con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn tình lình thấy được, tên kia tiểu nhị đầu cùng thân thể tách ra, cứ như vậy thẳng tăm tắp ngã xuống bên cạnh mình. Người trung niên hù dọa cả người đều ở đây run lẩy bẩy. Triệu Trường không ánh mắt lạnh băng, đối đãi người muốn giết ta, ta chưa bao giờ sẽ nương tay, ngươi xác định ngươi đem ngươi biết cũng nói cho ta biết. Một phen, để cho người trung niên tâm thái hoàn toàn sụp đổ. Hắn hoảng hốt ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường không, còn có một việc là, Đường Triệu An là cho Thượng Thư đại nhân làm việc. Thượng Thư đại nhân? Ai? Cơ Sư Minh? Là hắn? Nhất thời, Triệu Trường không sắc mặt trầm xuống. Tựa hồ hết thảy đều đã nghĩ đến thông. Cơ Sư Minh là vì số không nhiều biết Đoàn Chính Nam thân phận chân thật người, mà mình cùng Đoàn Chính Nam chuyện, sợ rằng Cơ Sư Minh cũng rõ ràng. Xem ra Cơ Sư Minh là muốn để cho hắn hoàn toàn câm miệng. Không trách không ở trong hoàng thành ra tay với hắn, mà là tại bản thân tiến về Thiên Thủy Đầm trên đường. Triệu Trường không hỏi lại lần nữa, mới vừa rồi hắn nói những người kia là ai. Người trung niên không còn dám có chút dấu dếm, là cơ vận các tu giả, bọn họ đã được đến tin tức, bây giờ đang trên đường chạy tới. Triệu Trường không đem ánh mắt rơi vào tiểu thất trên thân, sau đó cầm trong tay trường đao đưa cho đối phương, giết hắn. Tiểu thất không do dự, trực tiếp tiếp nhận Triệu Trường không đưa tới trường đao. Không, đừng, đừng. Mặc kệ chúng 5 người như thế nào cầu khẩn, tiểu thất hay là một đao chém xuống. Thu hồi trường đao, Triệu Trường không phân phó nói, chúng ta lập tức rời đi nơi này, nói không chừng những thứ kia cơ vận các nhân mã bên trên sẽ phải tới. Là, sư phụ. Hai người thu thập đồ đạc, cũng không có từ cửa chính rời đi, mà là mở ra cửa hông, từ cửa hông tiến vào một cái đường tắt. Cũng chính là ở bọn họ sau khi rời đi không lâu. Khách sạn cửa phòng bị người một cước đá văng. Hơn 10 đạo cầm đao nam tử bước vào. Bất quá, lúc này trong khách sạn không có một bóng người, ở đơn giản tìm tòi sau, một kẻ nam tử bước nhanh từ trên lầu đi xuống, đầu, trên lầu tìm được người của chúng ta. Lên lầu. Cầm đầu nam tử bước nhanh lên lầu, đi tới tràn đầy vết máu căn phòng. Xem đầu lìa khỏi cổ tiểu nhị, cùng với chết thảm khách sạn ông chủ, cầm đầu nam tử cao mày, bọn họ không phải nói, người đã bắt lại. Hơn nữa đã bị bọn họ độc chết, vì sao chết người sẽ là bọn họ? Kiểm tra một chút hai người thi thể, hai người này không phải chết bởi một người tay, xem ra, kia hai cái chúng ta người muốn tìm, cũng chưa chết. Có người nghi ngờ dò hỏi, đầu, ngươi làm sao thấy được? Nam tử chỉ người trung niên vết thương của hắn không phải bằng thẳng, lực đạo cũng có chỗ bất đồng, hắn không phải là một cái am hiểu dùng đao người, mà đổi thành ngoài một cái, thời là bị một đao chặt đứt cổ, hiển nhiên là dùng đao cao thủ. Hay là đầu lợi hại, một cái là có thể nhìn ra đây không phải là một người gây nên. Trung quanh có người vớt mông ngựa. Nam tử hỏi, tìm được hai người kia tung tích không có? Đám người lắc đầu. Xem ra hai người kia đã trốn. Nam tử nói, hướng ngoài cửa đi tới, hắn đi tới khách sạn hậu viện, đúng dịp thấy hậu viện cửa phòng khép hở. Cửa phòng khép hở không có khóa trái, nói rõ người là từ bên trong đi ra ngoài. Sau lưng người hỏi, đầu, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một đội người đuổi theo, ngoài ra hai đội người đi thông báo thành phòng, lập tức đóng cửa thành, không phải thả bất luận cái gì người rời đi nơi này. Ta muốn cho hai người kia là chắp cánh khó thoát. Nặng. Đám người lên tiếng, sau đó mấy người đuổi theo, những người khác thời là đi thông chi thành phòng. Mà lúc này, Triệu Trường không cùng tiểu thất đã rời đi ngõ hẻm, tiến vào một lối đi. Sư phụ, chúng ta bây giờ là không phải phải nhanh một chút rời đi nơi này. Triệu Trường không gật đầu, bọn họ bây giờ nên còn chưa phát hiện, chúng ta phải thừa dịp thời gian này mau sớm rời đi. Sau đó, Triệu Trường không mang theo tiểu thất hướng cửa thành vị trí chạy đi. Bất quá, đang lúc bọn họ sắp tới cửa thành thời điểm, bọn họ thấy được mấy bóng người chạy đến dưới cửa thành, lấy ra lệnh bài hướng về phía những thứ kia thành phòng binh lính phân phó mấy câu. Chẳng qua là chốc lát, nguyên bản mở ra cửa thành liền bị binh lính đóng cửa. Những thứ kia còn muốn ra khỏi thành trăm họ, toàn bộ bị ngăn lại. Sư phụ, bọn họ đóng lại cửa thành. Triệu Trường không xem những người kia quần áo, sắc mặt nghiêm trọng, "Tiểu thất, ngươi phát hiện mấy người kia có cái gì bất đồng sao?" Tiểu thất ở một chỗ ngóc ngách nhìn về phía kia mấy đạo nhân ảnh. "Sư phụ, bọn họ bước chân bước vàng, hơn nữa trên người còn có một loại khí tức cường đại, nên là võ tu." Triệu Trường không gật đầu, "Không sai. Bọn họ đích xác là tu giả, hơn nữa bọn họ hạ lệnh đóng cửa thành, nói vậy bọn họ nên là cái đó khách sạn ông chủ nói người. Sư phụ, vậy chúng ta thế nào rời đi nơi này?" Triệu Trường không suy nghĩ một chút, lúc ấy hắn tiến vào thành trì chính là vì phương tiện, cho nên ở tại khoảng cách Nam thành cửa gần đây địa phương. Đột nhiên, Triệu Trường không chợt nảy ra ý tìm xe ngựa, đi bắc cửa. Nói, Triệu Trường không hướng cách đó không xa đại lý xe đi tới. Mới vừa rồi hắn phát hiện những người kia là chạy tới, cũng không có cưỡi ngựa, cho nên bọn họ bây giờ ngồi trước xe ngựa hướng bắc cửa, nói không chừng có thể đuổi kịp thời gian. tốn hao 5 lượng bạc. Triệu Trường Không trực tiếp mướn tới một chiếc xe ngựa. Lái xe ngựa, nhanh chóng hướng bắc cửa phương hướng đi tới. Xe ngựa ở trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, tốc độ cực nhanh. Mặc dù không có đụng vào người đi đường, nhưng là mang theo những thứ kia bụi mù, ngược lại đưa tới không ít người tức giận mắng. Bất quá, những thứ này đều đã không trọng yếu. Triệu Trường Không chỉ mong muốn mau sớm rời đi nơi này. Không tới nửa canh giờ, Triệu Trường Không lái xe ngựa đã đi tới bắc cửa. Xem rộng mở cửa thành, Triệu Trường Không mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, nơi này cửa thành vẫn chưa đóng cửa đóng. Chương 357, để cho chạy chương 357, để cho chạy sư phụ, ngươi nhìn phía sau những người kia, cân mới vừa rồi bên kia hạ lệnh đóng cửa thành người ăn mà vậy. Vừa lúc đó, Tiểu Thất đột nhiên chỉ phương hướng sau lưng nói. Triệu Trường Không xoay người nhìn về phía sau lưng, chân mày nhất thời nhíu lại, bọn họ tới tốc độ ngược lại rất nhanh. Tiểu Thất nhìn về phía trước ra khỏi thành đội ngũ, sư phụ, chúng ta bây giờ tốc độ này đi ra ngoài trước bọn họ khẳng định đến. Triệu Trường Không tự nhiên biết những thứ này. Thời gian cấp bách, Triệu Trường Không nhìn về phía trước xếp hàng đám người, lái xe ngựa hướng một bên đi tới. Người nào? Trở về xếp hàng. Trực binh lính lúc này cầm trường kích hướng về phía Triệu Trường Không uy hiếp nói. Triệu Trường Không xuống xe ngựa, bước nhanh đi tới binh lính trước mặt. Lời ta nói ngươi nghe không hiểu phải không? Lập tức cho ta trở về. Binh lính lần nữa hướng về phía Triệu Trường Không gầm lên. Triệu Trường Không vội vàng từ trong túi lấy ra 100 lượng ngân phiếu, nhét vào binh lính trong tay, quang ra, ta là chúng ta trong thành nhà giàu nhất trong nhà tôi tớ, chúng ta sốt ruột đi ra ngoài làm một ít chuyện, ngài tạo thuận lợi. Binh lính nhìn một cái trong tay 100 lượng ngân phiếu, nguyên bản trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hắn lập tức sẽ phải thay ca, không nghĩ tới còn có thể đạt được như vậy thu hoạch ngoài ý liệu. Nói chuyện cũng ôn hòa một chút, ngươi ở chỗ này chờ. Dạ dạ dạ. Triệu Trường Không vội vàng lên tiếng. Binh lính thời là xoay người trở lại trực quan viên bên người, cầm trong tay ngân phiếu đưa cho đối phương, đồng thời thấp giọng nói mấy câu nói. Trực quan viên nhìn một cái Triệu Trường Không phương hướng. Rất nhanh, binh lính đi trở về. Khoát tay một cái, để cho binh lính chung quanh tới, đem ngăn ở hai bên hàng rào kéo ra, hướng về phía Triệu Trường Không khoát tay một cái, đi thôi, từ nơi này ra khỏi thành. Đà tạ con ra. Triệu Trường Không vội vàng lên tiếng, trở về lôi kéo xe ngựa, nhanh chóng từ một bên ra khỏi cửa thành. Làm Triệu Trường Không hai người lái xe ngựa rời đi cửa thành một khắc kia. Sau lưng những thứ kia hạ lệnh đóng cửa thành người, lúc này mới chạy tới. Triệu Trường Không xe ngựa còn chưa đi xa, nặng nề cửa thành phát ra kéo kẹt tiếng đóng cửa. Nhìn phía sau đóng cửa cửa thành, sư phụ, hay là ngươi thông minh, không nghĩ tới chúng ta thành người đi ra sau cùng người. Triệu Trường Không mở ra trong ngực phong thủy đồ, nhìn về phía trung quanh địa hình, tìm được đi thông thiên thủy đầm lộ tuyến. Triệu Trường Không nhanh chóng lái xe ngựa rời đi. Mà lúc này, toàn bộ Mộng Trạch thành cửa thành đều đã đóng cửa. Cái này đột nhiên cử động, cũng đưa tới không nhỏ hành động. Phủ nha, trong tiền tính ngồi đầy người, cầm đầu người trung niên sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Các ngươi như vậy tự tiện chủ trương, đóng cửa thành, còn đem ta cái này phủ doãn để ở trong mắt. Ngồi ở một bên nam tử uống một hớp nước trà, Liêu đại nhân, kỳ thực cũng không cần tức giận như vậy đi. Ngài nên rõ ràng, chúng ta đi tới Mộng Trạch thành là ở cho ai làm việc. Liêu Thanh Nguyên sắc mặt ngưng lại, ý của ngươi là thượng thư đại nhân để cho các ngươi tới? Nam tử cười một tiếng, Liêu đại nhân, hoàn thành chuyện ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng. Bây giờ triều đình, nên ai là trung tâm ngươi cũng rất rõ ràng. Nếu như chuyện này ở ngươi nơi này làm hư hại, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội trở lại hoàng thành làm con sao? Nghe được câu này, Liêu Thanh Nguyên sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Trước hoàng thành chuyện đã xảy ra, hắn dĩ nhiên là nghe nói tiểu hoàng tử cùng quý phi bị đuổi ra khỏi hoàng thành, thừa tướng bỏ mình, bây giờ toàn bộ triều đình đều là Cơ Xương Minh ở nắm giữ. Liêu Thanh Nguyên yên lặng chốc lát, Mộng Trạch thành đa số ngư dân chỗ có chút cá, nếu là vẫn không ra khỏi thành là sẽ hư mất, các ngươi phải đóng lại cửa thành đến khi nào? Nam tử đáp lại nói, có hai người chạy thục mạng đến các ngươi Mộng Trạch thành, bây giờ đang ở bên trong thành, nếu là một ngày có thể tìm được vậy thì quan thành một ngày, nếu là một mực không tìm được, trách nhiệm này thế nhưng là Liêu đại nhân ngươi. Liêu Thanh Nguyên nhìn về phía bên người người trung niên, tốt nớ ra làm gì, nhanh thông báo toàn bộ quan binh để bọn họ đến phủ nha ngoài cửa tập hợp, chính là đào ba thước đất cũng phải ở hôm nay đem hai người kia tìm cho ra. Nặng. Người trung niên bước nhanh rời đi sảnh trước. Đại khái thời gian một nén nhang, trong thành không có trực quan binh cùng bộ khoái, toàn bộ đi tới phủ nha ngoài cửa tập hợp, đại khái có thể có ngàn người. Nam tử để cho người đem Triệu Trường Không hai người bức họa in đi ra, sau đó phát cho những binh lính này. Nam tử mở miệng nói ra, ai có thể tìm được trên bức họa hai người này, tưởng thưởng 200,000 lượng bạc trắng. Lời này vừa nói ra, trung quanh nhất thời vang lên khiếp sợ thanh âm. Còn có, hai người này phi thường giàu hoạt, bọn họ ở Đại Diên thu được thượng cổ truyền thừa, bị người đuổi giết đến chúng ta Đại Vũ, cho nên các ngươi có thể liền chém giết, không cần hướng ta hội báo. Nặng. Đám người lớn tiếng đáp lại. 200,000 lượng bạc trắng, bọn họ đời này cũng không có ra mắt nhiều như vậy bạn. Đám người rối rít tiến lên nhận bức họa. Bọn họ thứ nhất thời gian đều nhìn về bức họa trong hai người, muốn nhìn một chút cái giá này đáng giá 200,000 lượng bạc người, rốt cuộc hình dạng thế nào. Vậy mà, là hắn. Đang ở một tên binh lính nhìn về phía trong tay bức họa lúc, sắc mặt chợt biến, kinh hô thành tiếng. Phát ra bức họa binh lính nhìn sang, người ra mắt người này. Ra mắt. Binh lính không dám giấu giếm, chi tiết đáp lại. Nghe vậy, trên bậc thang nam tử cùng Liêu Thanh Nguyên bước nhanh tới, nam tử hỏi, ngươi lúc nào thì thấy hắn? Hắn hiện tại ở đâu? Binh lính chỉ bắc thành phương hướng, hắn đang ở mấy canh giờ trước, rời đi Mộng Trạch thành. Cái gì? Nam tử tiến lên bắt lại binh lính cổ áo, ngươi nói hắn rời đi Mộng Trạch thành. Ngươi cũng đã biết nói lao giá cao là cái gì, binh lính hoảng hốt nói, đại nhân, ta làm sao dám gặp ngài, hắn thật rời đi Mộng Trạch Thành, đang ở dưới các ngươi khiến đóng cửa thành trước. Nam tử ánh mắt lạnh băng mà hỏi, ngươi tại sao lại nhớ như vậy rõ ràng? Còn có, bọn họ coi như từ Bắc Thành đi ra ngoài, cũng không đến nỗi nhanh như vậy là có thể rời đi cửa thành đi. Binh lính khẩn trương nói, lại nhân, hắn cấp ta 100 lượng bạc, nói là trong thành nhà giàu nhất trong nhà tôi tớ, muốn ra khỏi thành làm việc, để chúng ta tạo thuận lợi, ta nhớ hắn là nhà giàu nhất trong nhà tiểu nhị, trả lại cho 100 lượng bạc, cho nên sẽ để cho bọn họ từ bên cạnh rời đi cửa thành. Và anh, nam tử nhất thời nét mặt đầy vẻ giận dữ. Ba, giơ tay lên chính là một cái tát quất vào binh lính trên mặt, bởi vì 100 lượng bạc, ngươi vậy mà để cho chạy trọng phạm, ngươi có biết tội của ngươi không? Bịch. Một tiếng, binh lính lúc này quỳ trên mặt đất xin tha, đại nhân, nhỏ thật không biết bọn họ là trọng phạm a. Nếu như biết, chính là cho nhỏ 100 cái lá gan, nhỏ cũng không dám thả bọn họ đi a. Liêu Thanh Nguyên cũng là sắc mặt âm trầm, người đâu, đem mới vừa bắt thành trực người toàn bộ bắt lại. Nghiêm gia thẩm vấn. Nhất thời, mười mấy tên lính bởi vì Triệu Trường Không 100 lượng bạc bị bắt. Nam tử trầm giọng hỏi, Liêu đại nhân, cửa thành Bắc khoảng cách Thiên Thủy Đầm có mấy cái đường?